Chương 595, hạ bút thành văn. Chương 595, hạ bút thành văn. Lan Nhi. Đế Thích Thiên sắc mặt rốt cục khẽ biến. Hắn không nghĩ tới Khương Nguyệt Ly lại còn cất giấu khủng bố như thế át chủ bài, một chiêu liền phá hết Khương gia chiến trận, càng là thẳng đến Khương Lan tính mệnh. Khương Lan đối với hắn còn hữu dụng, giờ phút này tuyệt không thể chết. Hắn không thể không lần nữa phân tâm, bỏ qua đối với Khương Nguyệt Ly truy kích, con ngón đúng ra, một đạo cô động đến cực hạn, tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy lý giải u ám ma khí phát sau mà đến trước, tinh chuẩn đập nện tại Khương Nguyệt Ly đạo kiếm cương kia mặt bên điểm yếu. Đinh, một tiếng vang dọn. Đế Thích Thiên đối với lực lượng không chế diệu đến đỉnh phong, cũng không liều mạng, mà là lấy xảo kình chém vào kiếm cương quy tích. Cái kia đạo kinh khủng kiếm ý trường hà sát Khương Lan gương mặt bay qua, chém về phía xa xa một mảnh lơ lửng phế tích, vô thanh vô tức, đem mảnh phế tích kia tính cả phía sau mấy đạo vết nứt không gian đều chôn vùi thành hư vô. Khương Lan thậm chí có thể cảm giác được kiếm cương lướt qua lúc cái kia nóng rực lăng lệ đâm nhói cảm giác, một sợi tóc đen bị chém nước, chậm rãi bay xuống. Nàng cứng tại nguyên địa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lạnh cả người, phản phất mới từ quỷ môn quan đi một lượt, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt chỉ còn lại có vô biên nghĩ mà sợ cùng sống sót sau tai nạn mờ mịt. Khương Nguyệt Ly thu kiếm mà đứng, khí tức bởi vì thi triển cái này cường đại một chiêu mà hơi có chút hỗn loạn, nhưng ánh mắt lạnh lùng như cũ như vực sâu. Nàng liếc qua thất hồn lạc phách Khương Lan, thanh âm thanh lãnh mang theo không che giấu chút nào trào phúng, vang vọng tại cái này tạm thời yên lặng lại chiến trường, phế vật, chung quy là phế vật. Rời người bên ngoài che chở, ngươi ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi. Câu nói này, như là sắc bén nhất đao, hung hăng đâm vào Khương Lan trái tim, đưa nàng tất cả kiêu ngạo, tự tôn, cùng đối với Đế Thích Thiên ỉ lại đều phá tan thành từng mảnh. Ngươi, ngươi! Khương Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, vô biên quất đủ, hoán độc, ghen ghét như là núi lửa giống như trong lòng nàng bộc phát, triệt để thôn phệ nàng cuối cùng một tia lý trí. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Đế Thích Thiên ca ca, giết nàng cho ta. Nàng giống như điên dại rít lên đứng lên, thanh âm thê lương chói tai. Chiến trường triệt để lâm vào cuồng bạo hỗn loạn, tinh thần trong điện bộ mảnh này vô ngần hỗn độn hư không, giờ phút này bị các loại năng lượng cuồng bạo chói mắt bảo quang, vẩy ra máu tươi cùng khản cả giọng gào thét chỗ tràn ngập. Thiên địa cơ duyên vô thượng dụ hoặc, làm cho tất cả mọi người đều đỏ mắt, lý trí đã sớm bị ném đến lên 9 tầng mây. Cơ trưởng không tĩnh lập hư không, quanh người hắn thanh huy đạo vận lưu chuyển đến cực hạn, hai tay không ngừng kết xuất huyền ảo phức tạp pháp ấn, ý đồ lấy tiên thiên thánh thể đạo thai cùng cái kia to lớn mảnh vỡ chỗ sâu ẩn chứa thế giới cổ lao pháp tắc thành lập cấp độ càng sâu câu thông. Sơn hà mạch lạc, tinh thần lạc hiếu, thiên địa trung sức, vạn pháp quy nguyên. Thu. Hắn thanh hát một tiếng, một đạo tinh khiết bằng bạc, ẩn chứa thiên địa chí lý đạo vận thành quang như là cầu đối, ý đồ cuốn lên cái kia chập trùng nhảy lên mảnh vỡ bản thể. Nhưng mà mảnh vỡ kia chính là càn khôn giới thế giới hạch tâm biến thành, há lại tùy tiện có thể thuần phục. Ngay tại cơ trường không đạo vận thanh quang chạm đến mảnh vỡ mặt ngoài sát na, mảnh vỡ phảng phất bị triệt để chọc giận, chấn động mạnh một cái. Ông, oanh. Một cỗ khó mà hình dung khủng bố lực đẩy như là ước vạn tính bằng tấn hỗn độn biển động, đột nhiên từ mảnh vỡ nội bộ bạo phát đi ra. Vô số đạo sáng chói chói mắt, ẩn chứa nguyên thủy lực lượng hủy diệt tinh thần hào quang, như là ước vạn trôi lợi kiếm, hướng về bốn phương tám hướng không khác biệt điên cuồng phun ra. Phốc a. Cơ trưởng không đứng mũi chịu sào. Hắn cái kia nhìn như vô kiên bất tồi đạo vận thành quang trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát, thân hình bị chấn, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một sợi vết dịch màu vàng nóng, hiển nhiên chịu không nhẹ phản vệ, trong mắt lóe lên nồng đậm kinh ngạc cùng ngưng trọng. Mà những cái kia xông đến gần nhất, ý đồ thừa dịp cơ trường không suy yếu cấm chế mà cướp đoạt mảnh vỡ các tu sĩ, càng là gặp vận rủi lớn. Không. Hào quang đảo qua, vô luận là tiên đài cảnh trung kỳ hay là hậu kỳ, bọn hắn hộ thể linh quang, phòng ngự pháp bảo, tại cái này ẩn chứa thế giới lực lượng bản nguyên phẫn nộ phản kích trước mặt, đều như là giấy đồng dạng yếu ớt. Thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, xé rách, thậm chí khí hóa, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy ra, liền bị cái kia cuồng bạo tinh thần lực lượng bản nguyên đồng hóa, chôn bụi. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền có vượt qua 20 tên cao thủ hình thần câu diện, hóa thành cho bụi. Doa đến phía sau xông lên người hồn phi phách tán, cuốn quýt lui lại, trùng kích tình thế vì đó trì trệ. Một bên khác, cổ Trần Sa phương thức chiến đấu thì cùng dã bá đạo được nhiều. Hắn nhìn chúng trong cột ánh sáng một tôn ba chân hai thai, tạo hình phong cách cổ xưa, lửa đèn như đậu lại tản mát ra vĩnh hằng bất diệt ý vị thanh đồng cổ đăng. Nhưng này cổ đăng xung quanh, ngưng tụ ra một tôn so mặt khác tinh sát khôi lỗi khổng lồ gấp 10 lần, ngưng thực gấp 10 lần, cầm trong tay cự phủ tinh sát thủ hộ cự nhân. Cự nhân này phảng phất do áp xúc tinh sát xoáy ngầm cùng hỗn độn khí cấu thành, hai mắt như là hai cái vực sâu đen kịt, tản mát ra có thể so với chân thánh cảnh sơ kỳ khủng bố ba động. Ha ha ha, đến hay lắm. A ngươi cổ ra ra một quyền. Cổ Trần Sa không chỉ có không sợ, ngược lại hưng phấn đến điên cuồng gào thét, bá thiên chiến thể khí huyết hoàn toàn bộc phát, quanh thân đỏ ngầu như máu, bắp thịt cuộn cuộn, như là thượng cổ man thần giáng thế. Hắn bỏ vừa mới tới tay, chưa ngộ nhiệt man hoang trận kỳ, một quyền liền hướng phía cái kia tinh sát cự nhân cự phủ đối cứng mà đi. Đông, quyền phủ giao kích, phát ra lại không phải tiếng kim loại, mà lại như là hai ngôi sao đụng nhau nột ngạt tiếng vang. Kinh khủng sóng xung kích hiện lên hình khuyên nổ tung, đem phụ cận mấy cái ngay tại tranh đoạt những bảo vật khác tu sĩ trực tiếp tung bay, ngay cả hỗn độn chi khí đều bị ngắn ngủi gạt ra hình thành một cái khu vực chân không. Cổ Trần Sa thân hình hơi trao đảo một cái, trên nắm tay xuất hiện một đạo bạch ấn, mà cái kia tinh sát cự nhân thì bị chấn động đến lui lại nửa bước, trên cự phủ tinh quang ảm đạm mấy phần. Thông quái, lại đến. Cổ Trần Sa càng đánh càng hăng, quyền cước cùng sử dụng, cùng cái kia tinh sát cự nhân chiến đấu cùng một chỗ, mỗi một lần va chạm đều để vùng hư không này chấn động, đánh cho hỗn độn cuộn cuộn, khí lãng ngập trời. Hắn nhất thời không cách nào thủ thắng, nhưng cũng một mực kiểm chế tôn này mạnh nhất thủ hộ giả. Khu vực khác, trong cột ánh sáng mấy chục kiện bảo vật cũng đã dẫn phát thảm liệt tranh đoạt. Không ngừng có tu sĩ vì cướp đoạt một kiện cực đạo tiên khí mà ra tay đánh nhau, đánh lén, ám toán, vây công tầng tầng lớp lớp. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, pháp bảo phá toái âm thanh liên tiếp. Máu tươi không ngừng hắt vấy, đem tối tăm mở mịt hỗn độn đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Không ngừng có người vẫn lạc, thi thể rơi hướng phía dưới hỗn độn vực sâu, có thể là bị ngẫu nhiên xuất hiện vết nứt không gian tồn vệ. Chương 596, Càn Khôn Giới chương 596, Càn Khôn Giới Đế Thích Tiên không thể nghi ngờ là giữa sân nhân vật khủng bố nhất. Quanh người hắn u minh ma khí ngập trời, như là vực sâu chi chủ giáng lâm. Hắn cũng không có nóng lòng đi tranh đoạt những cái kia giải rác bảo vật, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối minh xác, lớn nhất mảnh vỡ thế giới, cùng Thương Nguyệt Ly. Hắn bước ra một bước, liền tới gần mảnh vỡ bên ngoài. Những nơi đi qua, những cái kia ý đồ ngăn cản hắn tinh sát khối lỗi, chưa tới gần, liền bị cái kia nồng đậm mang theo tịch diệt cùng khí tức tử vong ma khí tăng dã, một lần nữa hóa thành tinh thuần tinh sát khí tiêu tán. Hắn thậm chí không có xuất thủ, vẹn vẹn ngoại phóng ma vực khí tràng, liền đủ để nghiền nát những này tiên đại cảnh thủ hộ giả. Đồng thời, hắn cái kia băng lạnh ánh mắt thâm thúy, gắt gao tập trung vào trong lúc hỗn loạn xuyên thẳng qua Khương Nguyệt Ly. Thường cách một đoạn thời gian, liền có một đạo cô động đến cực điểm, quỷ dị xảo trá u minh ma chỉ có thể là một con che trời ma chảo xé rách hư không, tinh chuẩn đánh út về phía Khương Nguyệt Ly yếu hại, làm cho nàng không thể không liên tiếp né tránh, nghiêm trọng trì hoãn nàng tới gần mảnh vỡ tốc độ. Khương Nguyệt Ly vết máu ở khóe miệng một mực không thể lau khô. Đón đỡ Đế Thích Thiên nhất kích lưu lại nội thương đang không ngừng vận chuyển hành tự quyết cùng kiếm nguyên lúc gần ẩn làm đau. Nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo như băng, thần thức tăng lên tới cực hạn, thái hư kiếm phách tiêu khẽ, không ngừng dự phán cùng cảm giác đến từ Đế Thích Thiên công kích, tinh sát mạch nước ngầm phun trào, cùng với các tu sĩ hôn chiến sinh ra năng lượng loạn lưu. Hành tự quyết bị nàng vận chuyển tới trước mắt mức cực hạn có thể chịu đựng. Thân ảnh của nàng ở trong hỗn độn hóa thành một đạo cực kỳ mơ hồ màu bạc nhạt kiếm ảnh, thường thường ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, lấy chỉ trong gang tấc tránh đi đòn công kích chí mạng. Khi thì như tơ liễu theo gió, giáng một đạo anh tới thuật pháp năng lượng biên giới lướt qua, khi thì như kinh hồng nhanh quay ngược trở lại, tại ma chảo khép lại trước một cái chớp mắt thoát ra phạm vi bao phủ, khi thì lại như du ngư, qua lại hai đạo ngay tại sinh tử tương bắc giữa các tu sĩ, lợi dụng bọn hắn tạo thành hỗn loạn điểm hộ tự thân. Càn Khôn Giới cảm giác nóng rực cơ hồ muốn bốc cháy lên, cùng mảnh vỡ sinh ra cộng minh mãnh liệt đến để nàng tâm thần chấn động, phản phất mảnh vỡ kia vốn là Càn Khôn Giới thiếu thốn một bộ phận, ngay tại hô hoán trở về. Tại xuyên thẳng qua tránh né đồng thời, nàng thần thức bén nhạy bắt được những cái kia từ kịch liệt tranh đoạt trung tâm bị đánh bay, bắn tung tóe đi ra bảo vật. Một lần, hai tên tiên đài cảnh trung kỳ tu sĩ vì tranh đoạt một mặt tinh bản ra tay đánh nhau, linh lực đối oanh sinh ra bạo tạc đem tinh bản đánh bay, vừa lúc hướng phía Khương Nguyệt Ly phương hướng bay tới. Phu cận lập tức có 5-6 nói ánh mắt tham lam nhìn chăm chú, mấy đạo linh lực đại thủ chụp vào tinh bản. Khương Nguyệt Ly mâu quang lóe lên, hành tự quyết khẽ nhúc nhích, phát sau mà đến trước, như là hái hoa Phật diệp giống như, tay ngọc nhỏ dài tìm tòi, liền tại cái kia mấy đạo linh lực đại thủ khép lại trước đó, nhẹ nhàng linh hoạt đem cái kia tản ra thôi diễn thiên cơ khí tức tinh bản mò vào trong tay, nhìn cũng không nhìn liền thu nhập Càn Khôn Giới. Đáng chết, vung xuống bảo vật. Mấy tên tu sĩ kia vừa sợ vừa giận, nhao nhao thay đổi công kích đánh phía Khương Nguyệt Ly. Khương Nguyệt Ly lại sớm đã thân hình như điện, lần nữa chui vào hỗn độn trong loạn lưu, để bọn hắn công kích đều thất bại, tức giận đến bọn hắn chửi ầm lên, cơ hồ thổ huyết. Lại một lần, một cây tàn phá lại sát khí ngút trời cổ lao trận kỳ bị cổ Trần Sa cùng tinh sát cự nhân dư âm chiến đấu quét chúng, xoay tít xoay tròn lấy bay về phía khu vực biên giới. Một tên đến từ Trung Châu đại giáo trưởng lão trong mắt cuồng hỉ, vừa muốn thu lấy. Hiu. Một đạo rất nhỏ lại lăng lệ không gì sánh được kiếm khí phát sau mà đến trước, tinh chuẩn đánh trúng trận kỳ cột cờ cuối cùng, để nó phi hành quỹ tích đống nhiên lệnh ra, vừa lúc tránh thoát trưởng lão kia thu lấy chi thủ. Mà Khương Nguyệt Ly thân ảnh như quỷ mị giống như lướt qua, đem thanh trận kỳ kia bỏ vào trong túi. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Trưởng lão kia trơ mắt nhìn xem tới tay cực phẩm tiên khí bay, lập tức muốn rách cả mí mắt, gầm thét thôi động pháp bảo đập tới. Khương Nguyệt Ly căn bản không cùng hắn liều mạng, hành tự quyết lại giường, như là dung nhập hư không, trong nháy mắt biến mất ở tại thần thức hóa chặt bên trong, chỉ để lại trưởng lão kia tại nguyên chỗ nổi trận lôi đình, suýt nữa bị tức ra nội thương. Liên như vậy, tại Đế Thích Thiên áp lực khủng bố cùng các lộ tu sĩ hôn chiến trong khe hở, Khương Nguyệt Ly bằng vào hành tự quyết cực tốc, thái hư kiếm phách cảm giác bén nhạy cùng đối với thời cơ tinh chuẩn nắm chắc, lại như cùng tồn tại nhảy múa trên lưới lao, hiểm lại càng hiểm liên tiếp lấy đi 3-4 kiện giá trị liên thành bảo vật. Thấy vô số người đỏ mắt nhịp tim, hận đến nghiến răng, nhưng lại cầm nàng không có biện pháp. Nàng thân pháp kia đến cùng là thần thông gì? Cực đạo đế binh cấp phi toa bất quá cũng như vậy đi. Mẹ nó, chúng ta đã sinh đã tử, nàng ngược lại tốt, kiếm tiện nghi nhặt được nương tay. Ghen tị và phẫn hận cảm xúc tại lan tràn, nhưng giờ phút này càng lớn dụ hoặc phía trước, đám người cũng tạm thời không cách nào hợp lực nhằm vào nàng. Đế Thích Thiên nhìn xem Khương Nguyệt Ly như là hồ điệp xuyên hoa giống như trong lúc hỗn loạn thành thạo điêu luyện, thậm chí còn không ngừng thu lấy bảo vật, trong ánh mắt băng lãnh cùng sát ý cơ hồ muốn thực chất hóa. Nhưng hắn đồng dạng tiếp cận mạnh mẽ, cái kia mênh mông bản nguyên khí tức đối với hắn khôi phục kiếp trước ma đế tu vi có khó mà lường được chỗ tốt, không cho sơ thất. Vâng, hắn lần nữa một trường gỗ ra, u minh ma hóa khí làm một cái cự trường, đem cuối cùng vài tồn cản đường tinh sát khôi lỗi tính cả phụ cận hai cái không có mắt muốn cướp vị trí tán tu đập thành một miệng, rốt cục thanh trừ thông hướng mảnh vỡ chủ yếu chứng ngại. Cái kia to lớn vô cùng, gánh chịu lấy thế giới hình thức ban đầu mảnh vỡ, đang ở trước mắt chậm rãi chập trùng nhảy lên. Đế Thích Thiên không do dự nữa, một con cô động không gì sánh được, quấn quanh lấy vô số u minh phù văn, lòng bàn tay phản phất có luân hồi vòng xoáy chuyển động ma chảo, xé rách hư không, trực tiếp chụp vào mảnh vỡ kia hạch tâm. hắn muốn lấy vô thượng ma công, cưỡng ép đem nó thu lấy tới. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Khương Nguyệt Ly cũng rốt cục xông phá trùng điệp trở ngại, đã tới mảnh vỡ khác một bên. Khoảng cách chi gần, nàng thậm chí có thể cảm nhận được mảnh vỡ mặt ngoài cái kia thâm thúy trong khe rãnh chạy xuôi tinh thuần đến cực điểm lực lượng bản nguyên. Đầu ngón tay càn khôn giới nóng hổi không gì sánh được, rung động bù bù, cùng mảnh vỡ sinh ra trước nay chưa có mãnh liệt của mình, đạo đạo sóng gợn vô hình tại giữa hai bên khuấy động. Ngay tại lúc này, Khương Nguyệt Ly trong đôi mắt đẹp hiện lên kiên quyết, nàng đồng dạng đưa tay ra, không phải chụp vào mảnh vỡ, mà là đem kịch liệt rung động, phát ra hấp lực càn khôn giới, nhắm ngay cái kia to lớn mảnh vỡ. Đế Thích Thiên U Minh Ma Chảo cùng Khương Nguyệt Ly càn khôn giới, gần như đồng thời tiếp xúc đến mảnh vỡ thế giới bản thể. Ông. Trong nháy mắt tiếp theo, dị biến nảy sinh. Mảnh vỡ thế giới phảng phất bị hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đồng thời dẫn động, bộc phát ra trước nay chưa có hào quang nóng ánh cùng một cỗ khủng bố đến cực hạn lực kháng cự. Nguồn lực lượng này viễn siêu trước đó phản kích cơ trường không lúc trình độ, phảng phất một cái ngủ say cự thần bị cưỡng ép bừng tỉnh, phát ra tức giận gào thét. Hỗn độn chi quang như là thực chất biến động giống như hướng bốn phía nổ tung. Đế Thích Thiên sắc mặt biến hóa, hắn cái kia đủ để bắt tinh thần, xé rách không gian u minh ma trảo, lại bị cái kia bộc phát ra hỗn độn quang mang gắt gao chống đỡ, khó mà khép lại bắt lấy. Càng làm cho hắn tâm thần chấn động chính là, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mảnh vỡ kia cũng không phải là đều kháng cự tất cả ngoại lực, mà là rõ ràng càng có khuynh hướng Khương Nguyệt Ly phương hướng. Cái kia có nguồn gốc từ mảnh vỡ bản nguyên lực hấp dẫn, chính chủ động địa, thậm chí là không kịp chờ đợi muốn nhìn về phía viên kia nhìn như phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia, Đế Thích Thiên con người bỗng nhiên co vào, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nguyệt Ly trên ngón tay viên kia không ngừng phát ra bù bù, chảy ra thần bí gợn sóng càn khôn giới. Kiến thức của kiếp trước để hắn trong nháy mắt hiểu được, có thể cùng thế giới này mảnh vỡ hạch tâm sinh ra mãnh liệt như thế bản nguyên của mình. Vật này tuyệt không phải bình thường nhẫn chữ vật. Trên người nàng bí mật quả nhiên viễn siêu mong muốn. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Đế Thích Thiên tâm bên trong sát ý trong nháy mắt sôi trào đến đỉnh điểm. Chiếc nhẫn này bản thân cũng đủ để cho hắn không tiếc bất cứ giá nào cắt đoạn. Mặc kệ trên người ngươi cất giấu bí mật gì, hôm nay tính cả tính mạng của ngươi cùng tất cả cơ duyên đều thuộc về bản đế. Đế Thích Thiên thanh âm băng hàn thấu xương, đã không còn giữ lại chút nào. Ầm ầm, quanh người hắn khí tức đột nhiên lần nữa tăng vọt, một cỗ viễn siêu chân thánh cảnh, phản phất đến từ cựu địa ngục tầng dưới chót nhất uy áp kinh khủng triệt để bạo phát đi ra. Sau lưng hư không bặm mẻo, một mảnh mênh mông, tĩnh mịch, luân hồi không nghỉ u minh địa ngục hư ảnh nổi lên, vô số ma ảnh ở trong đó chìm nổi kêu rên. Đây là ẩn chứa hắn kiếp trước ma đế đạo quả một tia bản nguyên ý cảnh, u minh luân hồi ý cảnh. Tại ý cảnh này bao phủ phía dưới, phản phất vạn vật đều muốn tàn lụi, thần hồn đều muốn bị kéo vào luân hồi, ngay cả thời không đều trở nên ngưng trệ. Hắn muốn lấy vô thượng ma đế thần thông, cưỡng ép trấn áp mảnh vỡ thế giới phản kháng, đồng thời đem Khương Nguyệt Ly tính cả chiếc nhẫn kia cùng một chỗ đoạt tới. Chương 597, áp lực tăng gấp bội. Chương 597, áp lực tăng gấp bội. Khương Nguyệt Ly trong nháy mắt cảm giác như là rơi vào vạn trượng hầm băng, lại như là bị vô hình cự sơn đè lại thần hồn, hành động, tư duy thậm chí kiếm nguyên vận chuyển đều trở nên không gì sánh được khó khăn. Càn khôn giới cùng mảnh vỡ ở giữa cộng minh đều hứng chịu tới một tia quấy nhiễu cùng áp chế. Áp lực tăng gấp bội. Vừa mới đè xuống thương thế lần nữa cuộn, khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Nhưng nàng trong ánh mắt quyết tuyệt không chút nào chưa giảm. Nàng gắt gao cắn răng, điên cuồng vận chuyển Thái Hư kiếm phách giữ vững linh đại thành mình, đem toàn bộ thần thức không để ý hậu quả rót vào càn khôn giới bên trong, toàn lực câu thông mảnh vỡ thế giới kia. Nàng tin tưởng càn khôn giới có thể đem mảnh vỡ gọi trở về. Trở về. Nàng không nhìn nặng nề thương thế, không nhìn Đế Thích Thiên cái kia kinh khủng ma đế ý cảnh, phát ra một tiếng ẩn chứa ý chí kiên định rõ ràng quát. Càn khôn giới đạt được nàng toàn lực thôi động, bộc phát ra trước nay chưa có quang mang kia cũng không chớp mắt, lại mang theo một loại bao dung vạn vật, gánh chịu thiên địa khí tức cổ lão. Trên mặt nhẫn những cái kia đường vân huyền ảo phảng phất triệt để xuống lại, như là từng đầu thức tỉnh tinh hà, chậm rãi lưu chuyển. Cùng mảnh vỡ thế giới cộng minh trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Ong ong ong, mảnh vỡ thế giới địa chấn kịch liệt động, mặt ngoài những cái kia như là hơi co lại tinh thần điểm sáng tốc độ trước đó chưa từng có lưu chuyển, phảng phất tại ngày cấm hoan hô. Nó bắt đầu rõ ràng chậm rãi tránh thoát Đế Thích Thiên ma chảo trói buộc, hướng về càn khôn giới phương hướng di động. Mặc dù chậm chạp, nhưng xu thế lại không thể lùi chuyển. Cái gì? Đế Thích Thiên rốt cục sắc mặt lại biến. Hắn cảm nhận được mảnh vỡ cái kia kiên quyết mục đích hắn U Minh luân hồi ý cảnh lại khó mà hoàn toàn áp chế loại này đồng nguyên hút nhau bản năng. Ngay tại thời khắc quan trọng nhất này, phía dưới bởi vì ghen tị và oán hận mà khuôn mặt bặm mẻo, một mực gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nguyệt Ly Khương Lan, thấy được nàng vậy mà thật sắp dẫn động mảnh vỡ, mà Đế Thích Thiên tựa hồ nhất thời cũng khó có thể ngăn cản, cái kia góp nhặt ghen ghét triệt để thôn phệ nàng cuối cùng một tia lý trí. Thiện nhân, ngươi mơ tưởng. Nàng phát ra một tiếng sắc lạnh, the thé tiếng rít chói tai, rốt cuộc bất chấp gì khác, đột nhiên tế ra trước khi đi gia tộc đại đế ban cho nàng bảo mệnh át chủ bài cuối cùng. Một viên ẩn chứa cực đạo đế uy kiếm phủ. Kiếm phủ kia bất quá lớn chừng bàn tay, hiện lên màu ám kim, phía trên khắc họa lấy một đạo phảng phất có thể chém rách chư thiên vết kiếm. Giờ phút này bị Khương Lan lấy tinh huyết cùng bản mệnh nguyên khí điên cuồng thôi động, trong nháy mắt buộc phát ra làm cho cả chiến trường hỗn loạn cũng vì đó yên tĩnh uy năng kinh khủng. Bang! Một đạo không gian vặn mèo, phảng phất ẩn chứa đại đế bệ tức giận kiếm khí màu vàng sậm, như là như thuần gì, không nhìn khoảng cách, bắn thẳng đến Khương Nguyệt Ly hậu tâm yếu hại. Đó là một đạo bóp méo không gian, phảng phất do vô số mảnh vỡ pháp tắc ngưng tụ mà thành tối tăm mở miệng kiếm mang. Nó uy năng mặc dù chỉ là một kích, nhưng đủ để tùy tiện diệt sát bất luận cái gì chân thánh cảnh trở xuống tu sĩ. Kiếm mang vừa ra, cái kia cố lăng lệ không gì sánh được sát ý cùng đế uy, làm cho cả chiến trường trong lòng tất cả mọi người đều là phát lạnh. Đại đế kiếm phủ. Có người la thất thanh. Chẳng ai ngờ rằng, Khương Lan trên thân lại có khủng bố như thế sát khí. Kiếm mang kia tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy, trực chỉ Khương Nguyệt Ly không có chút nào phòng bị phía sau lưng. Trong con mắt của mọi người, Khương Nguyệt Ly đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt đối không thể né tránh hoặc đón lấy cái này có thể so với đại đế một kích khủng bố kiếm phủ. Đế Thích Thiên hơi nhướng mày, đối với Khương Lan tự tiện hành động có chút bất mãn, nhưng cũng không ngăn cản. Hắn thấy, chỉ cần chiếc nhẫn lưu lại, Khương Nguyệt Ly chết sống dâu dịa. Nhưng mà, ngay tại cái kia bị diệt kiếm mang sắp gần người trước một khắc, dị biến lại nổi lên. Tại cái kia tối tăm mở mịt kiếm mang chạm đến áo nàng trong nháy mắt, trong cơ thể nàng chỗ sâu, cái kia được từ chân chính linh lung trí tôn tâm, phản phất nhận lấy ngoại giới cùng đồng nguyên đế uy dẫn dắt, đột nhiên tự chủ lưu chuyển. Một cỗ tinh khiết, cao khiết, phản phất có thể chiếu rọi thế gian hết thể hư ảo trí tôn đạo vận, từ trong cơ thể nàng nhỏ không thể thấy lóe lên một cái rồi biến mất. Mà cùng lúc đó, đang toàn lực thôi động kiếm phủ, mang trên mặt giữ tận khoái ý nụ cười Khương Lan, đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. A, tâm ta. Nàng đột nhiên che lồng ngực của mình, cảm giác trái tim phản phất bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, sau đó dục lực xé rách. Một loại nguồn gốc từ huyết mạch kịch liệt thống khổ trong nháy mắt quét sạch nàng toàn thân. Đó là một loại không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt. Nàng quanh thân lưu chuyển cực âm hàn khí trong nháy mắt mất khống chế phản vệ, rót vào kiếm phủ linh lực bỗng nhiên gián đoạn. Phúc. Nàng phun mạnh ra một miệng lớn máu tươi, khí tức như là sườn đổi giống như sụt giảm, cả người mắt tôi sầm lại, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống đi, may mắn bị phủ cận một tên Khương gia khách khanh liều chết tiết được, mới không có rơi vào phía dưới hỗn độn trong loạn lưu, nhưng đã người bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Mà nàng đánh ra cái kia đạo đại đế kiếm phủ, bởi vì đã mất đi nàng tiếp tục điều khiển cùng linh lực chèo chống, lại thêm Khương Nguyệt Ly thể nội cái kia chí tôn đạo vận vi diệu ảnh hưởng, uy tích phát sinh cực kỳ nhỏ sai lầm. Chính là cái này chỉ trong căng tấc. Suy, cái kia đạo tối tăm mở mịt khủng bố kiếm mang, cơ hồ là sát Khương Nguyệt Ly thắt lưng lướt qua. Sau đó, kiếm mang mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh trúng vào mảnh vỡ thế giới bên ngoài cái kia kịch liệt quần quật hỗn độn năng lượng phía trên. Ầm ầm, phản phất khai thiên tích địa giống như tiếng vang truyền đến. Trong kiếm quang ẩn chứa đế cấp lực lượng cùng mảnh vỡ thế giới hỗn độn bản nguyên phát sinh kinh thiên động địa va chạm mạnh. Một cái cự đại hỗn loạn vòng xoáy năng lượng trong nháy mắt hình thành, lập tức đông nhiên nổ tung lên. Tính hủy diệt năng lượng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Đứng núi chịu sào chính là khoảng cách gần nhất Đế Thích Thiên cùng Khương Nguyệt Ly. Đế Thích Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, chu thân ma khí kịch liệt chấn động, sau lưng U Minh địa ngục hư ảnh đều mơ hồ một chút. Hắn không nghĩ tới Khương Lan hành vi ngu xuẩn lại sẽ dẫn phát như vậy biến cố, bạo tạc này lực lượng đã đủ để uy hiếp được hắn. Khương Nguyệt Ly tức thì bị cỗ này đột nhiên xuất hiện bạo tạc sóng xung kích hung hăng tung bay ra ngoài, khí huyết sôi trào, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng nàng lại tại bị đánh bay trong nháy mắt, vận nhờ hành tự quyết, xảo diệu tan mất đại bộ phận lực đạo, ánh mắt vẫn như cũ thanh minh tỉnh táo. Mà càng khiến người ta không tưởng tượng được là, cái này trời đất xui khiến bạo tạc, vậy mà chó ngáp phải rồi mãnh liệt đánh sâu vào mảnh vỡ thế giới cổ lao cấm chế. Giang giác, giang giác, phản phất lưu ly vỡ vụn rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Mảnh vỡ thế giới xung quanh, thần kia nguyên bản vô hình lại cứng cỏi không gì sánh được bình chướng, tại tiếp nhận cái này có thể so với đại đế một kích bạo tạc trùng kích sau, rốt cục xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nứt. Mảnh vỡ cái kia tinh thuần không gì sánh được bản nguyên khí tức, như là hồng thủy vỡ đê, càng thêm mãnh liệt từ trong cái khe tiết ra. Cấm chế buông lỏng, cơ hội. Tất cả mọi người kinh hãi đằng sau chính là cuồng hỉ. Đế Thích Tiên dẫn đầu nhìn thấy mảnh vỡ cấm chế xuất hiện vết nứt, trong mắt tinh quang đại thịnh, cũng không đoái hoài tới để ý tới hôn mê Khương Lan cùng tạo thành hỗn loạn, ma khí lần nữa ngưng tụ, hóa thành một con càng thêm cô động, bao trùm lấy u ám đế văn cự trảo, trực tiếp chụp vào những vết nứt kia, ý đồ cưỡng ép xé rách cấm chế, cướp đoạt mảnh vỡ. Chương 598, Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Chương 598, Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nhưng vào lúc này, chậm đã. Một đạo trong sáng bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng thanh âm vang lên. Là Cơ Trường Không. Hắn rốt cục xuất thủ. Con gặp hắn chẳng biết lúc nào đã lặng yên tới gần mảnh vỡ khu vực, quanh thân thanh huy chạy xuôi, tiên tiên thánh thể đạo thai cùng mảnh này cổ lão hư không cộng minh đạt đến một cái độ cao mới. Hai tay của hắn kết ấn, một đạo tinh khiết lưu hòa, lại ẩn chứa thiên địa chí lý đạo vận thanh huy phát sau mà đến trước, như là nước chảy cuốn lên Đế Thích Thiên phát ra cái kia đạo u minh cự trảo. Suy, không có kinh thiên động địa bạo tạc, cái kia lăng lệ u minh cự trảo đụng vào thanh huy bên trong, lại như cùng châu đất xuống biển, bị cái kia chí nhu chí thuần đạo vận lặng yên hóa giải, tan rã ở vô hình. Cơ Trường Không thân hình lóe lên, ngang tại Khương Nguyệt Ly cùng Đế Thích Thiên ở giữa, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mảnh vỡ. Đế Thích Thiên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Cơ Trường Không, ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy cùng băng lãnh, chu thân ma khí như là như vực sâu phun trào. Cơ Trường Không thanh âm của hắn nghe không ra hỉ nộ, lại mang theo làm người sợ hãi hàn ý, ngươi muốn cùng ta là địch. Cơ Trường Không cười nhạt một tiếng, chu thân đạo vận càng dặn dào, cùng Đế Thích Thiên ma đế khí tức địa vị ngang nhau, không phải là cùng đế minh là địch. Trong bảo như thế, người gặp có phần, đế minh muốn đoạt lấy, trước tiên cần phải hỏi qua ta. Hắn lời này biểu lộ chính mình đối với mảnh vỡ tranh đoạt chi ý. Khương Nguyệt Ly đạt được này nháy mắt thở dốc, lập tức đè xuống thương thế, không chút do dự lần nữa toàn lực thôi động càn khôn giới. Đồng thời, nàng không chút do dự thiêu đốt bộ phận bản mệnh tinh huyết cùng hồn nguyên, đổi lấy trong nháy mắt lực lượng cường đại. Trở về, nàng quát chói tai một tiếng, thanh âm mang theo quyết tuyệt ý vị. Càn khôn giới đạt được nàng không tiếc đại giới thôi động cùng tinh huyết hồn nguyên quan chú, bộc phát ra trước nay chưa có thôn vệ chi lực. Quang mang kia thậm chí trong nháy mắt vượt trên mảnh vỡ tán phát hào quang. Cùng lúc đó, mảnh vỡ thế giới xung quanh cấm chế bởi vì bạo tạc cùng trùng kích vốn là yếu ớt, giờ phút này cảm nhận được càn khôn giới cái kia đồng tông đồng nguyên, không gì sánh được mãnh liệt hấp dẫn cùng triệu hoán, nó nội bộ vốn là có khuynh hướng chấp nhận linh tính triệt để vượt trên kháng cự. Ông mảnh vỡ chấn động kịch liệt, phát ra một tiếng vui sướng bù bù, hóa thành một đạo không gì sánh được sáng chói, không gì sánh được to lớn hỗn độn tinh thần lưu quang, tránh thoát còn sót lại cấm chế trói buộc, như là trăm sông đổ về một biển giống như, chủ động vô cùng nhanh chóng nhìn về phía Khương Nguyệt Ly trong tay càn khôn giới. Ngươi dám? Đế Thích Tiên thấy thế, triệt để nổi giận. Hắn nhất định phải được bảo vật, bây giờ càng phải bị một con kiến hôi lấy đi. Giờ phút này lại còn có cơ trường không chặn ngang một tay. Kiếp trước thân là ma đế uy nghiêm cùng ngạo khí, há lại cho như vậy liên tiếp khiêu khích. Cơ trường không, ngươi đã muốn tìm cái chết, bản đế liền thành toàn ngươi. Đế Thích Tiên thanh âm không còn đạm mạc, mà là ẩn chứa cựu u giống như xâm hàn cùng vô thượng uy nghiêm. Hắn cũng không vận dụng bất kỳ hoa tiếu gì thần thông, chỉ là vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Nhưng mà một quyền này lại phản phất dành thời gian bốn bề tất cả quang tuyến cùng sinh cơ, quyền phong phía trên, u minh ma khí cực độ áp xúc, diễn hóa xuất tinh thần tịch diệt, vạn linh luân hồi cảnh tượng khủng bố, một cỗ bá đạo tuyệt luân, nghiền ép hết thể thế tùy theo bộc phát, đó là ma đế đạo quả hình thức ban đầu, là áp đảo giới này pháp tắc phía trên lực lượng kinh khủng. Quyền ấn những nơi đi qua, hỗn độn tránh lui, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, đạo đạo nhỏ xíu vết nước màu đen lan tràn ra. Cơ trưởng không sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, quanh người hắn thanh huy đạo vận trong nháy mắt ngưng tụ tại trước người, hóa thành một mặt phảng phất do nghìn vạn đạo văn sen lẫn mà thành phong cách cổ xưa nói thuẫn, trên thuẫn âm dương lưu chuyển, ngũ hành sinh khắc, ẩn chứa thiên địa chí lý, đạo pháp tự nhiên, vạn hóa quy nguyên. Hắn khẽ quát một tiếng, đem tiên thiên thánh thể đạo thai tiềm năng kích phát đến cực hạn, ý đồ lấy vô thượng đạo vận hóa giải cái này chí phách chí cường một quyền. Đông, phảng phất thái cổ thần sơn phá vỡ thương cùng, lại như tinh thần bạo liệt bên hai bờ, kinh khủng tiếng vang chấn động đến tất cả mọi người thần hồn chập chờn. Con gặp cơ trường không trước người mặt kia nhìn như không thể phá vỡ nói thuẫn, tại đế thích thiên quyền ấn phía dưới, lại như cùng như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Thanh huy đạo vận bị cái kia thuần túy, bá đạo u minh ma đế chi lực cưỡng ép nghiền nát, chôn bụi. Cơ trưởng không thân hình bị chấn, như gặp phải trọng truy oanh kích, hộ thể thanh quang trong nháy mắt thảm đạm, sắc mặt trắng nhợt, thân hình không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà ra, trọn vẹn rời khỏi mấy trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khoe miệng một kia huyết dịch màu vàng nóng lặng yên trượt xuống, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn dù chưa vận dụng toàn bộ át chủ bài, nhưng đế thích tiên một quyền chi uy này đã viễn siêu bình thường chân thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến một kia không thể nói đế cảnh biên giới. Một quyền đánh lui cơ trường không, đế thích thiên bước chân chưa từng có nửa phần đình trệ, phản phất chỉ là tiện tay đánh bay một con bướng bận rồi môi. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại Khương Nguyệt Ly trên thân, bước ra một bước, hư không ở tại dưới chân vặn bèo rút gọn, trong nháy mắt liền vượt qua cùng Khương Nguyệt Ly ở giữa khoảng cách. Sâu kiến, biểu diễn của ngươi nên kết thúc. Đế thích thiên thanh âm băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Phía sau hắn cái kia mênh mông u minh địa ngục hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực, vô số ma ảnh ở trong đó kêu rên quỳ lạy, cung cấp lấy vô cùng vô tận ma uy. Một con tre khuất bầu trời u minh cự thủ lần nữa ngưng tụ, nhưng lần này cự thủ này phía trên quấn quanh lấy vô số màu ám kim đế văn, lòng bàn tay chỗ sâu phảng phất có một cái thôn vệ hết thảy luân hồi vòng xoáy tại chuyển động, tản ra uy áp làm cho cả tinh thần điện hỗn độn hư không đều phảng phất muốn ngưng kết đông kết. Cái tay này không chỉ có muốn đoạt lấy cái kia sắp chui vào chiếc nhẫn mảnh vỡ thế giới, càng phải tính cả Khương Nguyệt Ly nhục thân, thần hồn, cùng viên kia thần bí càn khôn giới cùng nhau tức đoạt, chấn áp, thôn vệ. Uy áp kinh khủng như là ước vạn tòa thái cổ ma sơn, âm vang đặt ở Khương Nguyệt Ly thần hồn cùng trên nhục thân. Nàng cảm giác xung quanh thời không đều trở nên sền sệt không gì sánh được, hành tự quyết vận chuyển nhận lấy cực lớn áp chế, ngay cả tư duy đều phảng phất muốn đình trệ xuống tới. Khí tức tử vong chưa từng như giờ phút này giống như rõ ràng nồng đậm. Đế thích thiên là thật động lôi đình chi nộ, đã không còn giữ lại chút nào, thi triển ra viễn siêu trước mắt cảnh giới lý giải ma đế thần thông. Khương Nguyệt Ly toàn thân xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, đế thích thiên cái kia toàn lực thả ra ma đế uy áp cơ hồ muốn đem nàng nghiền nát. Vừa rồi đón đỡ một kích nội thương tại lúc này toàn diện bộc phát, ngũ tạng lục phủ như là lệch vị trí, kinh mạch nhói nhói muốn nứt. Bóng ma tử vong trước nay chưa có nồng đậm, như là băng lãnh thủy triều, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Nàng có thể cảm giác được, đế thích tiên khí cơ đã triệt để khóa chặt chính mình, ma thủ kia ẩn chứa lực lượng, viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào công kích, tuyệt đối không cách nào ngăn kháng, thậm chí liên hành tự quyết đều khó mà hoàn toàn tránh đi nó phạm vi bao phủ. Không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà, tại cái này cực hạn tử vong áp lực dưới, Khương Nguyệt Ly con người thanh lãnh kia bên trong, chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại bốc cháy lên càng thêm hừng hực hỏa diễm. Đó là một loại tìm đường sống trong chỗ chết quyết tuyệt, một loại đối với con đường kiên định, một loại thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành cương liệt. Lần này, không ai có thể từ trong tay của ta đem thứ thuộc về ta cướp đi. Khương Nguyệt Ly trong lòng phát ra một tiếng bất khuất hò hét. Nàng không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại đem thể nội tất cả thái hư kiếm nguyên, lực lượng thần thức, liều lĩnh điên cuồng rót vào đầu ngón tay trong càn khôn giới. Thậm chí, nàng không chút do dự đốt lên bộ phận bản mệnh tinh huyết cùng hồn nguyên, lấy thiêu đốt tiềm lực cùng tuổi thọ làm đại giá, đổi lấy trong chốc lát cực hạn lực lượng. Chương 599, mảnh vỡ thế giới hợp nhất chương 599. Mảnh vỡ thế giới hợp nhất oanh. Đạt được tinh huyết hồn nguyên quan chú thái hư kiếm phách phát ra kinh thiên động địa kiếm minh, hạo nhiên kiếm nguyên trước kia chỗ không có cường bạo tư thái vật chuyển, tại nàng quanh thân hình thành một đạo sáng chói chói mắt màu bạc kiếm cương vòng bảo hộ, khó khăn chống cự lại ma đế uy áp ăn mòn. Mà trên ngón tay càn khôn giới, càng là bộc phát ra trước nay chưa có nóng bỏng cùng quang mang. Những cái kia nguyên bản chậm rãi chạy xuôi mặt nhẫn đường vân, giờ phút này như là triệt để thức tỉnh thái cổ tinh hà, điên cuồng xoay tròn, tản mát ra thôn phệ thiên địa hấp lực khủng bố. Thu. Khương Nguyệt Ly không nhìn cái kia sắp đập xuống đủ để cho nàng hình thần câu diệt u minh ma thủ, đem tất cả tâm thần, ý chí, thiêu đốt hết thể đổi lấy lực lượng, toàn bộ quán chú đến càn khôn giới bên trong, phát ra cuối cùng một tiếng quyết tuyệt quát chói tai. Phảng phất nghe được nàng lấy sinh mệnh phát ra kêu gọi, cái kia to lớn mảnh vỡ thế giới phát ra cuối cùng một tiếng hân hoan nhẹ cẫng bù bù, nó khổng lồ hình thể bỗng nhiên co bảo, hóa thành một đạo không gì sánh được cô động, không gì sánh được sáng chói, ẩn chứa khai thiên tích địa giống như lực lượng bản nguyên hỗn độn tinh thần lưu quang, tốc độ đột phá không gian hạn chế, trong nháy mắt chui vào càn khôn giới bên trong. Thành ở thế giới mảnh vỡ bị thu lấy trong nháy mắt đó, Đế Thích Thiên cái kia nén giận mà phát u minh ma thủ cũng rốt cục cầm vang đập xuống. Bành! Kinh khủng tiếng vang truyền đến. Thương Nguyệt Ly quanh thân cái kia sáng chói màu bạc kiếm cương vòng bảo hộ như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt phá toái, tính hủy diệt u minh ma khí cùng lực lượng luân hồi rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người nàng. Phúc! Máu tươi như là chói lọi pháo hoa từ Thương Nguyệt Ly trong miệng phun mạnh mà ra, nhuộm đỏ trước mắt hỗn độn. Nàng cảm giác mình thân thể phảng phất bị một viên mất khống chế thái cổ tinh thần chính diện đụng trúng, mỗi một tấc xương cốt đều đang phát ra rợn người tiếng vỡ vụn, kinh mạch đứt thành từng khúc, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị nhu toái bình thường đau nhức kịch liệt. Ý thức trong nháy mắt mơ hồ, trước mắt một mảnh biến thành màu đen, thân thể như là như diều đứt dây, vô lực hướng về sau ném đi ra ngoài. Nhưng mà, tại cái này cực hạn thống khổ cùng sắp gặp tử vong bên dưới, khóe miệng của nàng lại khó khăn chậm rãi khơi gợi lên một vòng đường cong, một vòng mang theo thảm liệt cùng khoái ý dáng tươi cười. Nàng làm được. Tại Đế Thích Thiên toàn lực ngăn cản xuống, nàng ngạnh kháng nó tuyệt sát một kích, thành công đem mảnh vỡ thế giới thu nhập trong túi. Mặc dù thân phụ sắp chết trọng thương, nhưng phần cơ duyên này cuối cùng không có bị địch nhân đoạt đi. Mà liên tại mảnh vỡ thế giới bị càn khôn giới triệt để thu lấy trong nháy mắt đó, ùng ùng ùng. Toàn bộ tinh thần điện nội bộ không gian đột nhiên kịch liệt chấn động. Phản phất đã mất đi trọng yếu nhất nền tảng cùng trái tim. Loại kia nguyên bản tràn ngập toàn trường, nặng nề vô cùng thế giới bị áp, đột nhiên trở nên hỗn loạn, mất cân bằng, không còn đều phân bố, mà là như là đã mất đi đầu nguồn giống như bắt đầu vô tự dao động. Phía trên khối mảnh vỡ thế giới kia nguyên bản lơ lửng địa phương, chỉ còn lại có một cái cự đại không ngừng bặm bẹo sụp đổ hỗn độn vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ lấy xung quanh năng lượng cùng tia sáng, tàn mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Phía dưới, tòa kia tinh thần thần kim vương tọa tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, trên đó kết nối cổ sáng trở nên sáng tối chập chờn, kịch liệt lay động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Trong cột ánh sáng trôi nổi những bảo vật kia cũng đã mất đi ổn định dựa vào, bắt đầu lung tung bay múa, dẫn tới đám người kinh hô liên tục, càng thêm điên cuồng cấp đoạn, nhưng nguy hiểm cũng tăng gấp bội. Không chỉ là tinh thần điện nội bộ, cỗ chấn động này thậm chí truyền ra ngoài. Toàn bộ tinh cư thiên cung di tích, phản phất đều bởi vì hạch tâm này mảnh vỡ biến mất, mà sinh ra một loại nào đó phản ứng dây chuyền. Xa xôi mặt khác cung điện, hành lang, huyền không sơn cũng bắt đầu có chút rung động, một chút vốn là yếu ớt không gian kết cấu, bắt đầu gia tăng tốc độ sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Thiên cung muốn sụp sao? Là mảnh vỡ kia. Nàng lấy đi mảnh vỡ, dẫn đến nơi này không ổn định. Có người kịp phản ứng, kinh hãi địa lại gọi. Tất cả người sống sót đều cảm nhận được thiên địa này kỳ biến, nhao nhao biến sắc, cướp đoạt bảo vật động tác cũng không khỏi đến trì trệ, hoảng sợ nhìn bốn phía. Đế Thích Thiên ôm đồn không, cảm thụ được cái kia hoàn toàn biến mất mảnh vỡ khí tức cùng lòng bàn tay lưu lại càn khôn giới ba động, lại cảm giác được toàn bộ không gian kỳ biến, hắn cái kia vạn cổ băng phong giống như trên khuôn mặt, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng tâm tình chập chờn, đó là cực hạn kinh ngạc, lập tức chuyển hóa làm lửa giận ngập trời cùng một kia. Khó có thể tin minh ngộ. Càn khôn giới, mảnh vỡ thế giới. Hạch tâm hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều quan thiếu, chiếc nhẫn kia, đúng là cái này tàn phá càn khôn giới hạch tâm máy kiểm soát một trong. Hắn vốn chỉ là muốn đoạt lấy mảnh vỡ khôi phục lực lượng, cũng đào móc Khương Nguyệt Ly trên người bí mật, giờ phút này lại phát hiện chính mình khả năng đánh giá thấp chiếc nhẫn kia giá trị. Nó có thể thu lấy mảnh vỡ thế giới, cũng có thể gây nên toàn bộ thiên cung di tích chấn động, nó cấp độ cùng lai lịch, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Thậm chí khả năng liên quan đến hắn trở lại đỉnh phong thậm chí siêu thoát càng lớn cơ duyên. Nhất định phải đạt được nó. Không tiếc bất cứ giá nào. Đế Thích Thiên trong lòng tham lam cùng sát ý trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, ánh mắt như là sắc bén nhất ma nhận, xuyên đấu hỗn loạn hỗn độn, gắt gao khóa chặt tại khí tức kia yếu ớt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chết đi Khương Nguyệt Ly trên thân. Thời khắc này Khương Nguyệt Ly trạng thái hỏng bét tới cực điểm. Đế Thích Thiên một trường kia dư ba, cơ hồ đưa nàng triệt để đánh phế. Đau nhức kịch liệt quét sạch toàn thân, kinh mạch đứt gãy nhiều chỗ, kiếm nguyên hỗn loạn, thần hồn đều hứng chịu tới chấn động, ý thức thậm chí bắt đầu có chút mơ hồ. Nhưng mà, ngay tại cái này sắp chết biên giới, một cỗ bàng bạc mênh mông, tinh thuần không gì sánh được, ẩn chứa thiên địa sơ khai giống như tạo hóa khí tức lực lượng, đột nhiên từ trong càn khôn giới phản hồi mà ra, như là vỡ đê dòng lũ, trong nháy mắt tràn vào nàng cơ hồ khô cạn phá toái thân thể. Đó là mảnh vỡ thế giới cùng càn khôn giới sơ bộ dung hợp sau, trả lại mà đến, thế giới lực lượng bản nguyên. Nguồn lực lượng này, cấp độ cực cao, viễn siêu bình thường thiên địa linh khí thậm chí tinh thần chi lực. Nó ẩn chứa bản nguyên nhất sinh cơ, nguyên thủy nhất mảnh vỡ phát tắc, cùng một cái thế giới bảng bạc năng lượng. Ông, Khương Nguyệt Ly thân thể phảng phất một cái sắp chết khát người gặp cam tuyển, bản năng điên cuồng hấp thu nguồn lực lượng này. Càn khôn giới tại nàng đầu ngón tay có chút nóng lên, tự chủ dẫn dắt đến nguồn lực lượng này lưu chuyển. Trong nhẫn, cái kia tàn phá càn khôn giới ngay tại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đại địa điên cuồng quyết trương, bầu trời tinh thần diễn sinh, khô kiệt linh mạch một lần nữa phun trào, phá toái pháp tắc bị tu bổ. Mà hết thể này biến hóa sinh ra bàng bạc sinh cơ cùng thế giới chi lực, đều liên tục không ngừng trả lại cho thân là chủ nhân Khương Nguyệt Ly. Thương thế của nàng, tại thế giới này bản nguyên tầm bổ bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng chữa trị. Đứt gãy xương cốt trùng sinh, lại trở nên cứng cáp hơn, phá toái kinh mạch nối liền, lại trở nên càng thêm rộng lớn, bị hao tổn nội phủ bị thoải mái, tỏa ra càng mạnh sức sống, khô cạn kiếm nguyên bị cấp tốc bổ sung, lại trở nên càng thêm tinh thuần, mang tới một tia hỗn độn khí tức. Tu vi của nàng nguyên bản kẹt tại tiên đài cảnh hậu kỳ bình cảnh, tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, như tờ giấy bị tùy tiện xuyên phá. Chương 600, tự tìm đường chết. Chương 600, tự tìm đường chết. Oanh, tiên đài cảnh đại viên mãn cửa lớn ầm vang rộng mở, mà lại tăng lên xa chưa đình chỉ. Tu vi của nàng như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng, đồng thời thân thức của nàng cũng ở thế giới chi lực tẩy lễ bên dưới cấp tốc trướng, cảm giác phạm vi cùng chất lượng đều phát sinh bay vọt về chất. Nhục thể của nàng tức thì bị thế giới bản nguyên từng lần một cọ rửa rèn luyện, hướng về một loại càng mạnh thể chất thuế biến. Đây hết thể nói đến chậm chạp, kỳ thực phát sinh ở trong chớp mắt. Từ nàng bị đánh bay trọng thương đến thế giới chi lực trả lại, tu vi tăng vọt, cơ hồ là tại 2-3 hơi bên trong hoàn thành. Người ở bên ngoài xem ra chính là Khương Nguyệt Ly bị Đế Thích Tiên nhất trưởng đập thành trọng thương sắp chết, khí tức bể bại rơi xuống đất, nhưng sau một khắc, một cỗ hỗn độn sơ khai, vô cùng mênh mông khí tức đống nhiên từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Thương thế của nàng trong nháy mắt khôi phục, khí tức không chỉ có trở lại đỉnh phong, càng là lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, không thể nào hiểu được tốc độ điên cuồng kéo lên, tăng vọt, liên tiếp đột phá. Quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt hỗn độn khí tức cùng sáng chói tinh thần quang huy, càng có lăng lệ vô địch kiếm ý tự chủ bừng bừng phân chấn, đưa nàng tôn lên như là trong hỗn độn đản sinh kiếm đạo thần nữ, thần bí, cường đại, làm người sợ hãi. Nàng đột phá, làm sao có thể? Bị thương nặng như vậy, không chỉ có không chết, ngược lại đột phá, là mảnh vỡ thế giới kia, mảnh vỡ lực lượng bị nàng hấp thu. Có người kịp phản ứng, La Thất Thanh, trong thanh âm tràn đầy vô tận hâm mộ, ghen tị và khó có thể tin. Một màn này, triệt để sợ ngây người tất cả mọi người. Liền ngay cả vừa mới ổn định thân hình, đè xuống khí huyết cơ trường không, trong mắt đều bộc phát ra trước nay chưa có tinh quang, mặt lộ cực độ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, có thể trực tiếp hấp thu thế giới bản nguyên trả lại tự thân. Nàng này, cùng nơi đây duyên phận càng như thế chi sâu. Cổ Trần Sa nhìn xem Khương Nguyệt Ly, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu, nhẹ giọng tự nói, dung hợp thế giới hạch tâm, thân nạp một giới chi lực. Như thế tạo hóa, chưa từng nghe thấy mà vừa mới được cứu tỉnh, an vào đang dược, vẫn như cũ vô cùng suy yếu Khương Lan, thấy cảnh này, con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, vô biên ghen tị và oán hận để nàng cơ hồ lần nữa ngất đi, nàng âm thanh gào rít, thanh âm bởi vì oán độc mà bật mẹo, giết nàng. Mau thừa dịp nàng cảnh giới bất ổn giết nàng. Không cần nàng hô, sớm đã có mấy cái giết đỏ cả mắt, lại thèm nhỏ dãi Khương Nguyệt Ly trên thân chí bảo tu sĩ, bị tham lam che lậy lý trí, cho là Khương Nguyệt Ly vừa mới đột phá tất nhiên cảnh giới bất ổn, là cướp đoạt cơ duyên thời cơ tốt nhất. Ba tên đến từ thế lực khác biệt tiên đại cảnh trung kỳ tu sĩ, cùng một tên Khương gia khách hành, đồng thời từ khác nhau phương hướng ngang nhiên xuất thủ. Đao mang, kiếm cương, độc chú, cự ấn, bốn đạo uy lực không tầm thường công kích, sẽ rách hỗn loạn hỗn độn, lao thẳng tới tựa hồ còn đang tiêu hóa lực lượng, nhắm mắt ngưng thần Khương Nguyệt Ly. Muốn chết. Khương Nguyệt Ly thậm chí không có mở mắt ra, chỉ là lãnh đạm phun ra hai chữ. Nàng chập ngón tay như kiếm, nhìn như tùy ý hướng lấy bốn phía vạch một cái. Một đạo tối tăm mở mịt phảng phất ẩn chứa thiên địa sơ khai giống như nặng nề lực lượng, lại dung hợp vạn kiếm quy nhất trôi chạy sắc bén hỗn độn kiếm cương, như là sóng nước lấy nàng làm trung tâm, hướng bốn phía quét ngang mà ra. Đạo này kiếm cương, nhìn như không nhanh, lại ẩn chứa một loại thế giới trọng lượng. Cái kia bốn đạo đánh tới công kích, chạm đến đạo này hỗn độn kiếm cương, như là băng tuyết gặp được liệt dương, vô thanh vô tức liền tăng dã, vỡ vụn, chôn vùi. Ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Mà cái kia bốn tên xuất thủ tu sĩ, trên mặt tham lam cùng nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm cực hạn hoảng sợ. Bọn hắn muốn lui lại, muốn phòng ngự, lại phát hiện bốn bề không gian phảng phất đều đọc lại, bị cái kia hỗn độn kiếm ý chỗ chấn áp. Không! Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, liền bị kiếm cương vô tình nuốt hết. Kiếm cương đảo qua, bốn người tính cả bọn hắn tế ra phòng ngự pháp bảo, như là bị vô hình khăn lau lau đi, trong nháy mắt biến thành nguyên thủy nhất hạt nhỏ, tiêu tán ở trong hỗn độn, thần hồn câu diện. Thiện tay một kích, chôn vùi bốn tên tiên đại cảnh trung kỳ. Toàn trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị một màn kinh khủng này chấn nhất rồi, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Những cái kia nguyên bản cũng dục dịch người, trong nháy mắt như là bị rót một chậu nước đá, triệt để thanh tỉnh, hãi nhiên lùi lại, nhìn xem Khương Nguyệt Ly ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Đây là lực lượng cỡ nào? Đây cũng không phải là đơn giản tiên đại cảnh có thể có được lực lượng. Đó là dung hợp thế giới bản nguyên cùng trí cao kiếm ý khủng bố vĩ lực. Đế Thích Thiên ánh mắt trở nên không gì sánh được ngưng trọng, thậm chí mang tới một tia trước nay chưa có kiên kỵ. Khương Nguyệt Ly thời khắc này trạng thái cùng lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Hắn có thể cảm giác được, đối phương mặc dù cảnh giới còn không bằng hắn, nhưng này cố lực lượng chất lượng cùng cấp độ cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Nhất định phải lập tức cầm xuống nàng, tuyệt không thể để nàng triệt để dung hợp tiêu hóa. Đế Thích Thiên trong lòng sát ý quyết tuyệt, đã không còn bất cứ chút do dự nào cùng giữ lại. Khương Nguyệt Ly chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt đang mở hí, phản phất có hỗn độn sinh diệt, tinh thần lưu chuyển cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng cảm thụ được thể nội lao nhanh gào thét, phản phất vô cùng vô tận thế giới chi lực cùng càng hung hiểm hơn tinh thuần kiếm nguyên, một loại sự tự tin mạnh mẽ tự nhiên sinh ra. Nhưng nàng đồng dạng cảm giác được một cách rõ ràng, càn khôn giới bên trong dung hợp vẫn còn tiếp tục, to lớn hơn lực lượng còn tại không ngừng tuôn ra, thân thể của nàng cùng kinh mạch đã bắt đầu cảm thấy căng đau, nhất định phải lập tức tìm kiếm chỗ an toàn bế quan, triệt để tiêu hóa nguồn lực lượng này, nếu không thật sự có bị no bạo nguy hiểm. Nàng ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường, đặc biệt là tại Đế Thích Thiên, Cơ Trường Không, Cổ Trần Sa bọn người trên thân có chút dừng lại, thanh âm thanh lãnh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng cảnh cáo, vang vọng hư không hỗn loạn, ai cản ta thì phải chết. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình khẽ động, hành tự quyết thi triển, nhưng thời khắc này tốc độ so trước đó nhanh đâu chỉ mấy lần. Phản phất chân chính dung nhập hư không, hóa thành một đạo khó mà bắt hỗn độn kiếm ảnh, không còn lưu luyến nơi đây bất luận cái gì bảo vật, trực tiếp hướng về nơi đến cái kia ngay tại chấn động kịch liệt, tựa hồ cũng biến thành không ổn định tinh thần điện cửa lớn phương hướng phóng đi. Còn muốn chạy, lưu lại chiếc nhẫn. Đế Thích Thiên triệt để bộc phát, ma đế khí tức không giữ lại chút nào quét sạch mà ra, uy áp kinh khủng làm cho cả chiến trường hỗn loạn, tất cả mọi người cảm thấy sợ đến vỡ mật, cơ hồ không thể thở nổi. Thân hình hắn tăng gọn, ma khí ngập trời, phản phất hóa thân thành một tôn đỉnh thiên lập địa vạn trượng ma ảnh, ma uy cái thế. Ma ảnh kia nâng lên trần lớn, bước ra một bước, liền vượt qua hư không, mang theo nghiền nát tinh thần lực lượng kinh khủng, hướng phía Khương Nguyệt Ly bỏ chạy phương hướng hung hăng giẫm đạp mà đi. Đồng thời, to lớn ma thủ lần nữa cầm ra, phong tỏa thiên địa, muốn đem Khương Nguyệt Ly tính cả vùng không gian kia cùng một chỗ bóp nát. Khương Nguyệt Ly cảm nhận được sau lưng cái kia hủy thiên diệt địa công kích, biết đây là sinh tử vận tốc thời khắc. Nàng hít sâu một hơi, đem vừa mới lấy được tân sinh lực lượng không giữ lại chút nào điều động, Thái Hư kiếm phách cùng Càn Khôn giới thế giới chi lực trước đó chưa từng có cộng minh. Trong óc nàng hiện ra kiếm đạo cấp độ càng sâu áo nghĩa, cũng kết hợp giờ phút này cảm ngộ hỗn độn cùng thế giới chi lực, phúc trí tâm linh, thi triển ra nàng trước mắt có khả năng khống chế mạnh nhất một kiếm. Trong tay nàng cũng không có kiếm, nhưng nàng cả người phảng phất biến thành một thanh khai thiên tích địa thần kiếm. Một kiếm, khai thiên sông. Nàng rõ ràng quát một tiếng, chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước đột nhiên một chém. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó sáng chói cùng thật lớn huy hoàng kiếm quang sáng lên. Đạo kiếm quang này không còn là đơn thuần màu bạc, mà là bày biện ra một loại hỗn độn chi sắc, phản phất tận chứa địa thủy hỏa phong tái diễn, càn khôn mở vô thượng bí lực. Trong kiếm quang có ước vạn hơi co lại tinh thần sinh diệt, có sơn hà hư ảnh chìm nổi, càng có một cỗ chặt đứt nhân quả, bổ ra hỗn độn, tái tạo càn khôn vô thượng kiếm ý. Đây là dung hợp thế giới chi lực cùng vạn kiếm quy nhất tinh túy đòn đánh mạnh nhất. Chương 601, truy kích. Chương 601, truy kích tầm ẩm. Hỗn độn kiếm cương cùng Đế Thích Thiên cái kia vạn trượng ma ảnh đạp thiên ma túc, cầm thiên ma thủ hùng hăng đụng thẳng vào nhau. Lần này va chạm, viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào. Phản phất hai thế giới tại đụng nhau. Kinh khủng bạo tạc quang mang trong nháy mắt thôn vệ hết thảy, tính hủy diệt năng lượng sóng xung kích hiện lên hình tròn hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Tinh thần điện nội bộ mảnh này kiên cố không gì sánh được hỗn độn hư không, đều không chịu nổi nguồn lực lượng này, diện tích lớn sụp đổ, vỡ vụn, lộ ra phía sau càng thêm u ám hỗn loạn hư vô. Cách lân cận một chút tu sĩ, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cái kia quyết tán sóng xung kích trực tiếp hóa khí. Cơ trưởng không cùng cổ cắt đuôi sắc mặt kỳ biến, đồng thời thi triển thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất hướng về sau nhanh lùi lại, trong mắt đều tràn đầy vẻ chấn động. Trung tâm vụ nổ, hai bóng người đồng thời bay ngược mà ra. Khương Nguyệt Ly lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt một cái chớp mắt, nhưng quanh thân hỗn độn chi khí lưu chuyển, thế giới chi lực tự chủ hộ thể, cấp tốc ổn định lại thương thế, ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ sắc bén. Nàng mượn cỗ này to lớn lực phản chấn, tốc độ càng nhanh bắn về phía cửa điện phương hướng. Mà Đế Thích Tiên biến thành vạn trượng ma ảnh, lại bị một kiếm kia chém kịch liệt lắc lư, ma túc cùng trên ma thủ thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Bản thể hắn hiện, thân hình trên không trung hơi trao đảo một cái, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện thần sắc khó có thể tin. Hắn, kiếp trước ma đế, lại bị một cái vừa mới đột phá đến tiên đài cảnh nữ nhân, một kiếm đánh lui. Mặc dù chỉ là có chút dừng lại, cũng không thụ thương, nhưng chuyện này với hắn tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đồng thời cũng làm cho hắn càng thêm vững tin, Khương Nguyệt Ly cùng chiếc nhẫn kia, tuyệt đối ẩn giấu đi thiên đại bí mật, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt. Rất tốt, ngươi triệt để chọc giận bản đế. Đế Thích Thiên thanh âm lạnh lẽo thấu xương, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Mà Khương Nguyệt Ly đã thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách, vọt tới cái kia chấn động kịch liệt tinh thần điện cửa lớn trước đó. Lúc này cửa điện, bởi vì nội bộ hạch tâm thiếu thốn cùng năng lượng trùng kích, mặt ngoài cấm chế quang mang đã cực kỳ ảm đạm, hiện đầy vết rạn. Khương Nguyệt Ly không chút do dự, hội tụ còn sót lại thế giới chi lực cùng kiếm quang, lần nữa một kiếm chém ra. Ầm ầm. Vốn là lung lay sắp đổ cửa điện, như thế nào còn có thể tiếp nhận cái này ẩn chứa thế giới chi lực một kiếm. Âm vang vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ vang khắp nơi ra. Ngoại giới tinh khư thiên cung cái kia rách nát, hỗn loạn cảnh tượng, trong nháy mắt đập vào mi mắt. Trong điện đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng muốn bỏ chạy, mau đuổi theo. Trên người nàng có lớn nhất cơ duyên, không thể để cho nàng độc chiếm. Hấp dẫn cực lớn trong nháy mắt vượt trên đối với Đế Thích Tiên cùng Khương Nguyệt Ly sợ hãi, may mắn còn sống sót gần trăm tên tu sĩ, vô luận là thiền tiêu hay là lão quái, con mắt lần nữa đỏ lên, không biết hai trước hô một tiếng, nhao nhao hóa thành lưu quang, như là cá giết sang sông giống như, điên cuồng phóng tới phá toái cửa điện, đuổi theo. Đế Thích Tiên sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, hắn là cái thứ nhất ổn định thân hình cũng đuổi theo ra tốc độ nhanh nhất. Hóa thành một đạo xé rách giữa hư không, u ám ma quang cắn chặt Khương Nguyệt Ly bóng lưng, thanh âm băng lãnh truyền khắp tứ phương. Khương gia tất cả mọi người không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại nàng. Khương Lan tại tộc nhân nâng đỡ cũng là âm thanh kêu lên, đuổi theo cho ta. Phát tín hiệu triệu tập trong thiên cung tất cả Khương gia tử đệ, bố trí xuống thiên la địa võng, tuyệt không thể để nàng chạy. Cơ trưởng không ánh mắt lấp lóe nhìn thoáng qua cái kia dần dần sụp đổ tinh thần điện cùng trở nên không ổn định vương tọa của sáng, suy nghĩ một chút cũng hóa thành một đạo thanh huy thoát ra. Mảnh vỡ thế giới kia cùng chiếc nhẫn thần bí cũng đưa tới hắn hứng thú thật lớn. Cổ cắt đuổi cười ha ha, khiến mới được thanh đồng cổ đang cùng man hoang chiến kỳ, khống chế thái cổ rất tượng, như là chiến tranh cự thú giống như ầm ầm liền xông ra ngoài, như vậy cơ duyên, há có thể thiếu đi ta. Khương Nguyệt Ly xông ra thế tinh thần điện, không chút nào dừng lại, hành tự quyết thi triển đến cực hạn, quanh thân bao quanh nhàn nhạt hỗn độn khí tức cùng thế giới chi lực, tốc độ viễn siêu trước đó, hóa thành một đạo vải không thể gặp lưu quang, hướng phía di tích chỗ sâu, những cấm chế kia càng thêm dày đặc, không gian càng thêm hỗn loạn, khu vực nguy hiểm bỏ chạy. Nàng thân thức toàn bộ triển khai, dung hợp mảnh vỡ thế giới sau, nàng đối với mảnh này tàn phá thiên cung di tích có một loại yếu ớt khống chế cảm giác và sự hòa hợp lực, luôn có thể sớm một tia cảm giác được phía trước chỗ nào vết nứt không gian dày đặc, nơi đó ẩn giấu đi nguy hiểm thượng cổ cấm chế. Nàng chuyên môn chọn lựa những hiểm địa này xuyên thẳng qua, thân hình giống như quỷ mị, tại chí mạng bẫy dập trong khe hở linh hoạt xuyên thẳng qua. Mà sau lưng cái kia một mảnh đen kịt truy binh, nhưng liền không có loại này tiện lợi. A, coi chừng vết nứt không gian. Đáng chết, nơi này có cái ẩn tàng sát trận. Cứu ta không ngừng có truy binh phát động cấm chế, có thể là bị đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa liên tiếp. Truy kích đội ngũ lập tức hỗn loạn lên, tốc độ đại giảm. Không ít người không thể không phân ra tâm thần coi chừng cảnh giới, sợ không cẩn thận liền thân tử đạo tiêu. Vô sỉ tiện nhân, có bản lĩnh đừng chạy. Khương Lan nhìn thấy nhà mình đội ngũ lại có mấy người bất lạc, tức giận đến thét lên, lại không thể làm gì. Đế Thích Tiên hừ lạnh một tiếng, quanh thân ma khí mãnh liệt, trực tiếp bạo lực mở đường, gặp được vết nứt không gian liền một trường bổ nát, gặp được cấm chế liền cưỡng ép xé rách, tốc độ cơ hồ không bị ảnh hưởng, cùng Khương Nguyệt Ly khoảng cách đang chậm rãi rút ngắn. Nhưng hắn hành vi cũng tiến một bước phá hủy di tích ổn định, đã dẫn phát càng nhiều không gian loạn lưu, để truy binh phía sau không ngừng tiêu khổ. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh cực kỳ cuồng bạo tinh sát phong bạo khu, màu xám đen năng lượng gió lốc quét sạch hết thảy, đủ để xé rách tiên đài cảnh tu sĩ hộ thể linh quang. Khương Nguyệt Ly mắt sáng lên, xảo diệu từ phong bạo biên giới một cái cực kỳ nguy hiểm trong khe hở chui qua, đồng thời nàng đầu ngón tay lặng yên bắn ra một sợi nhỏ không thể thấy kiếm khí, tinh chuẩn đánh trúng vào phong bạo hạch tâm một chỗ không ổn định năng lượng tiết điểm. Và anh, tinh sát phong bạo phảng phất bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt trở nên càng thêm cuồng bạo, phạm vi bỗng nhiên mở rộng, hướng phía theo sát tại Khương Nguyệt Ly sau lưng, do Khương Lan dẫn đầu Khương gia đội ngũ quét sạch mà đi. Khương gia đội ngũ đội vàng không kịp chuẩn bị, bọn hắn nhưng không có Khương Nguyệt Ly lẩn tránh năng lực, lập tức bị cái này kinh khủng phong bạo cuốn vào trong đó. Không, thánh nữ coi chừng, kết trận, nhanh kết trận ngăn cản. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng kinh hô bị phong bạo gào thét bao phủ. Khương gia đội ngũ trong nháy mắt người ngã ngửa đổ, tử thương thảm trọng, chí ít có 5-6 tên đệ tử cùng một vị khách khanh trưởng lao trong nháy mắt bị tinh sát chi lực ăn mòn, sẽ thành mảnh nhỏ. Khương Lan bị mấy tên trung thành tuyệt đối khách khanh liều chết bảo hộ ở giữa, thế ra các loại pháp bảo gian nan ngăn cản, dọa đến hoa dung thất sắc, thét lên liên tục, rốt cuộc không lo được truy kích, chỉ có thể toàn lực tự vệ, tốc độ triệt để đỉnh trệ xuống tới. Đế Thích Tiên hừ lạnh một tiếng, không nhìn phong bạo, một trường bổ ra, bên mông ma khí trực tiếp đem cuồng bạo tinh sát phong bạo từ đó bổ ra một đầu thông đạo, tốc độ gần như không giảm tiếp tục truy kích. Nhưng hắn lần này động tác lại đã dẫn phát càng lớn phạm vi năng lượng loạn lưu. Thừa dịp Khương gia đội ngũ bị phong bạo ngăn lại, Đế Thích Thiên xuất thủ bổ ra phong bạo ngắn ngủi khoảng cách, hai tên tu vi đạt tới tiên đài cảnh hậu kỳ Khương gia khách hành, bằng vào một loại tiêu đốt khí huyết bí pháp, trong nháy mắt bộc phát ra cực tốc, tạm thời thoát khỏi hỗn loạn năng lượng loạn lưu, kéo gần lại cùng Khương Nguyệt Ly khoảng cách. Chương 602, Thiên cung cấm chế chương 602, Thiên cung cấm chế yêu nữ. Lưu lại chí bảo. Hai người trong mắt tràn đầy tham lam, đồng thời xuất thủ, một đạo âm độc thực hồn tỏa liên cùng một đạo linh lực cực lớn trường ấn, cách mấy trăm trượng hư không, thẳng đến Khương Nguyệt Ly hậu tâm yếu hại. Khương Nguyệt Ly đột nhiên dừng lại quay người, hỗn độn chi khí vẩn quanh dưới khuôn mặt băng lãnh như sương, trong mắt sát ý nghiêm nghị, tự tìm đường chết. Nàng thậm chí không có sử dụng Diệt Thiên kiếm, chỉ là đưa tay đối với hai người kia vị trí hư không một nắm. Cái kia hai tên khách khanh không gian chung quanh bỗng nhiên ngưng kết, phản phất biến thành vô hình hỗn độn công xiềng, đem bọn hắn trong nháy mắt giam cầm tại nguyên chỗ. Hai người trên mặt tham lam trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ, phát hiện chính mình vậy mà khó mà động đậy. Ngay sau đó, Khương Nguyệt Ly chập ngón tay như kiếm, cách không hướng phía hai người nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này phản phất dẫn động bốn bề thế giới chi lực, một đạo tối tăm mở mị tận chứa càn khôn giới chấn áp vĩ lực chỉ phong trong nháy mắt bắn ra. Không, hai tên tiên đài cảnh hậu kỳ khách hành, ngay cả kêu thảm đều chỉ phát ra một nửa, thân thể biến thành nguyên thủy nhất bụi bặm, thần hồn câu diệt, bị chết sạch. Hậu phương một chút vừa mới xông ra phong bạo, có thể là từ những phương hướng khác vòng qua tới truy binh, vừa mới bắt gặp một màn kinh khủng này, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, đột nhiên ngừng lại truy kích bước chân, nhìn về phía Khương Nguyệt Ly ánh mắt như là nhìn xem một tôn tới từ địa ngục sát thần, tràn đầy sợ hãi. Khương Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn những cái kia sợ mất mật truy binh, quay người tiếp tục bỏ chạy. Đế Thích Tiên nhãn thần càng thêm băng lãnh, Khương Nguyệt Ly biểu hiện càng kinh người, hắn sát tâm cũng liền càng nặng. Các ngươi lui ra phía sau, phong tỏa xung quanh khu vực, phòng ngừa nàng biến ảo phương hướng đào thoát. Nàng, giao cho ta. Đế Thích Thiên đối với sau lưng còn sót lại Khương gia mọi người và những cái kia thế lực phụ thuộc lạnh giọng hạ lệnh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hắn nhìn ra được, tu sĩ tầm thường đi lên, chỉ là chịu chết, ngược lại sẽ quấy nhiều hắn truy kích. Đám người nghe vậy, như được đại xá, nhao nhao chậm dần tốc độ, hướng hai bên tản ra, tiến hành chiến lược bọc đánh cùng phong tỏa. Bọn hắn ước gì cách sát tinh kia xa một chút. Đế Thích Thiên chu thân ma khí lần nữa tăng vọt, U Minh luân hồi ý cảnh trải rộng ra, đem hắn quanh thân không gian đều nhiễm lên hoàn toàn tĩnh mịch đắm sắc. Nơi hắn đi qua, những cái kia hỗn loạn năng lượng loạn lưu cùng nhỏ xíu vết nứt không gian, lại bị cái kia bá đạo ma đế khí tức cưỡng ép vút lên, chấn áp. Tốc độ lần nữa tăng vọt. Cùng lúc đó, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng phun ra cổ lão tối nghĩa ma chú, U Minh huyễn ma ảnh. Chỉ một thoáng, thân hình hắn một trận mơ hồ, lại từ thể nội phân hóa ra 7-8 đạo cùng hắn bản thể khí tức cơ hồ giống nhau như lúc, khó mà phân biệt hư thực ma ảnh. Những ma ảnh này như là có được độc lập sinh mệnh, phát ra y mắng gào thét, từ khác nhau phương hướng, lấy cực kỳ xảo trá góc độ, giống như quỷ mị bọc đánh hướng Khương Nguyệt Ly. Bọn chúng không chỉ có tốc độ nhanh đến kinh người, càng đáng sợ chính là mỗi một đạo ma ảnh đều ẩn chứa cường đại tinh thần trùng kích cùng thần hồn quá yêu nhiêu chi lực, có thể ô nhiễm thần thức, chế tạo huyễn tượng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Khương Nguyệt Ly trong nháy mắt cảm giác áp lực đột ngột tăng. Hành tự quyết vận chuyển nhận vô hình quấy nhiễu, phản phất lâm vào vũng bùn, không gian chung quanh trở nên sền sệt mà nặng nề. Vô số tràn ngập dụ hoặc, sợ hãi, ai đoán ma âm trực tiếp tại trong thức hải của nàng vang lên, ý đồ dung chuyển kiếm tâm của nàng. Càng nắm chắc hơn nói lăng lệ không gì sánh được công kích, từ bất khả tư nghị góc độ đánh tới, mỗi một kích đều ẩn chứa đủ để trọng thương chân thánh cảnh sơ kỳ lực lượng kinh khủng, lại hư thực khó phân biệt. Thật là khủng khiếp ma công. Khương Nguyệt Ly trong lòng run lên, Thái Hư kiếm phách treo cao thức hải, vẩy xuống thanh huy, một mực giữ vững linh đài thành mình, chém chết hết thảy ma âm huyễn tượng. Nhưng nàng vọt tới trước tình thế quả thật bị ngạnh sinh sinh kéo chậm xuống dưới. Một đạo ma ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nàng bên trái, phía bên phải, một đạo khác ma ảnh cầm trong tay ma nhận, chém về phía cổ của nàng, chính diện, Đế Thích Thiên bản thể tựa hồ cùng một đạo ma ảnh trùng hợp, đấm ra một quyền, ma khí ngập trời, phong tỏa nàng tất cả né tránh không gian. Phối hợp ăn ý, sát cơ lạnh thấu xương. Mắt thấy là phải lâm vào tuyệt sát vây khốn bên trong. Khương Nguyệt Ly gặp nguy không loạn, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng ánh sáng sắc bén. Nàng biết rõ, giờ phút này tuyệt không thể có chút giữ lại, càng không thể bị triệt để cuốn lấy. Càn khôn giới lực, nghe ta hiệu lệnh. Thiên cung cấm chế, dẫn. Trong nội tâm nàng mặc niệm, không tiếc đại giới điên cuồng thôi động càn khôn giới, câu thông lấy trong đó cái kia vừa mới dung hợp, còn cùng bạo bất an thế giới lực lượng bản nguyên, đồng thời đem tự thân thần thức cùng mảnh này tinh khư thiên cung còn sót lại pháp tắc tiến hành cưỡng ép của mình. Nàng không cách nào hoàn toàn khống chế mảnh này thiên cung, nhưng bằng mượn càn khôn giới cùng thiên cung đồng nguyên hạch tâm lực lượng, nàng có thể ngắn ngủi cực kỳ miễn cưỡng mượn dùng một bộ phận nơi đây còn sót lại cấm chế lực lượng. Ông, ong ong, trong chốc lát, lấy Khương Nguyệt Ly làm trung tâm, phía trên mảnh kia hỗn độn hư không mái vòm, phảng phất có vô số ngủ say tinh thần bị bỗng nhiên tỉnh lại. Điểm điểm sáng chói tinh mang trống rỗng hiện hiện, cấp tốc sáng lên, lẫn nhau cấu kết, hóa thành vô số đạo phức tạp huyền ảo tinh thần đường vân. Ngay sau đó, từng đạo thuần túy do tinh thuần tinh sắt cùng cổ lão pháp tắc ngưng tụ mà thành tinh thần quang kiếm, như là trận báo giống như, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Những này quang kiếm cũng không phải là nhằm vào nào đó một người, mà là tiến hành một trận không khác biệt, bao trùm tính bao hòa đả kích. Phạm vi vừa lúc đem Khương Nguyệt Ly tự thần, cùng tất cả truy kích nàng Đế Thích Thiên bản thể cùng ma ảnh, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mỗi một đạo quang kiếm đều ẩn chứa thiên cung cấm chế nguyên thủy lực lượng, lăng lệ không gì sánh được, đủ để xuyên thủng tiên đài cảnh đỉnh phong phòng ngự. Cái gì? Nàng có thể dẫn động thiên cung cấm chế? Một màn này, lần nữa chấn kinh tất cả mọi người. Liền ngay cả Đế Thích Thiên, con người cũng là bỗng nhiên co bảo, trên mặt lần thứ nhất lộ ra chân chính kinh sợ. Hắn có thể cảm giác được, những này quang kiếm cũng không phải là Khương Nguyệt Ly tự thân lực lượng biến thành, mà là chân chính điều động khu di tích này quy tắc bản nguyên chi lực. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ý vị này nàng đối với cái này thiên cung lực khống chế, vượt xa khỏi hắn dự đoán. Ầm ầm long, vô số quang kiếm như là ngân hà chút xuống, trong nháy mắt che mất khu vực này. Đế Thích Thiên phân hóa ra những ma ảnh kia, tại như vậy dày đặc, như vậy thuần túy tinh thần pháp tắc công kích đến, nhao nhao phát ra tiếng rít thê lương, bị xoắn nát, tinh hóa, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Đế Thích Thiên bản thể cũng bị bách dừng bước lại, quanh thân u minh ma khí sôi trào mãnh liệt, hóa thành một đạo kiên cố bình chướng, đem rơi xuống quang kiếm không ngừng ngăn cản, chấn vỡ, phát ra liên miên bất tuyệt hành minh tiếng bạo liệt, quang mang văng khắp nơi, ma khí bốc lên. Mặc dù hắn cũng không thụ thương, nhưng truy kích tình thế lại bị bất thình lình cấm chế công kích triệt để đánh gãy. Mà ở vào trong công kích Khương Nguyệt Ly, đồng dạng đang chịu đựng quang kiếm chủ kích. Nhưng nàng quanh thân có nhàn nhạt hỗn độn thế giới chi lực lưu chuyển, hình thành một tầng yếu ớt phòng hộ, càng quan trọng hơn là, những này quang kiếm tựa hồ đối với nàng có bản năng thân hòa công kích đến bên người nàng uy lực rõ ràng yếu bớt, càng nhiều hơn chính là đưa đến một loại hiểm hộ cùng ngăn cách tác dụng. Nàng mượn cấm chế này buộc phát sinh ra năng lượng thật lớn hỗn loạn cùng thị giác che đậy, lần nữa cưỡng ép thôi động hành tự quyết, thân ảnh lại như là dung nhập hư không, trong nháy mắt xông ra quang kiếm bao trùm phạm vi, lần nữa đem khoảng cách kéo ra. Chương 603, bỏ trốn mất dạng. Chương 603, bỏ trốn mất dạng. Đế Thích Thiên, hôm nay chi ban thưởng, ngày khác tất gấp trăm lần hoàn trả. Thanh âm của nàng thanh lãnh như băng, mang theo quyết tuyệt sắc ý, xuyên thấu qua hỗn loạn năng lượng truyền đến, người cũng đã lần nữa trốn xa. Người muốn chết. Đế Thích Thiên triệt để nổi giận, một quyền đánh nát cuối cùng mấy đợt quang kiếm, nhìn xem lần nữa đi xa Khương Nguyệt Ly, trong ánh mắt sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn không còn bận tâm tiêu hao, thể nội một tia chân chính ma đế bản nguyên bị dẫn động, tốc độ trong nháy mắt đột phá cực hạn, như là như thuần gì, lần nữa đuổi hướng Khương Nguyệt Ly, hôm nay thể phải đưa nàng bắt giết. Hai người một đuổi một chạy, tốc độ đều nhanh đến cực hạn, như là hai đạo xé rách tinh khư trường hồng, không ngừng xâm nhập di tích chỗ càng sâu. Khương Nguyệt Ly không ngừng mượn nhờ địa lợi, khi thì dẫn động cấm chế chặn đánh, khi thì lợi dụng địa hình phức tạp quanh co, thậm chí không tiếc xông vào một chút khu vực nguy hiểm, đặt mình vào nguy hiểm, cũng muốn thoát khỏi truy kích. Đế Thích Thiên thì bằng vào tuyệt đối thực lực mạnh mẽ, có thể là cưỡng ép đánh nát cấm chế, có thể là thi triển huyền diệu ma công không gian vặn vẹo tránh đi nguy hiểm, gắt gao cắn Khương Nguyệt Ly khí tức, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Trong lúc đó, lại có hai lần tiếp xúc ngắn ngủi. Một lần là Đế Thích Thiên cách không một trường, U Minh Ma Chảo cơ hồ đem Khương Nguyệt Ly quanh thân hộ thể thế giới chi lực đập tan, để nàng thương càng thêm thương. Một lần là Khương Nguyệt Ly bỗng nhiên quay đầu, lấy thế giới chi lực ra chỉ, chém ra một đạo huy hoàng kiếm cương, tuy bị Đế Thích Thiên tùy tiện đánh nát, nhưng này kiếm ý bén nhọn cùng ẩn chứa trong đó một tia thế giới chấn áp chi lực, cũng làm cho Đế Thích Thiên thân hình hơi chậm lại, ma khí chấn động. Hai người đều đã đánh nhau thật tình, thủ đoạn ra hết. Hậu phương những cái kia ý đồ bọc đánh cùng đi theo tu sĩ, đã sớm bị bỏ xa, thậm chí ngay cả bóng của bọn hắn đều không thấy được, chỉ có thể căn cứ nơi xa không ngừng truyền đến năng lượng tiếng nổ mạnh cùng không gian ba động, phán đoán đại khái phương hướng. Không biết qua bao lâu, Khương Nguyệt Ly cảm giác mình đã nhanh muốn đến cực hạn. Thể nội thế giới chi lực càng ngày càng cuồng bạo, kinh mạch nhiều chỗ xé rách, thần hồn cũng bởi vì quá độ thôi động càn khôn giới cùng thần thức mà truyền đến trận trận cảm giác suy yếu. Mà sau lưng Đế Thích Thiên, vẫn như cũ như là không biết mệt mỏi ma thần, theo đuổi không bỏ, khí tức thậm chí càng ngày càng cường thịnh. Nhất định phải thoát khỏi hắn, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Nguyệt Ly ánh mắt quét mắt phía dưới càng thêm tàn phá, càng thêm di tích cổ lão khu vực, trong lòng lo lắng và phần. Đột nhiên, nàng thần thức khẽ động, cảm giác được phía trước bên phải tại chỗ rất xa, có một vùng khu vực không gian ba động cực kỳ dị thường, nơi đó tràn ngập một cỗ để nàng đều cảm thấy tim đập nhanh hỗn loạn, hủy diệt cùng khí tức cổ xưa. Nơi đó tựa hồ là mảnh này Thiên Cung di tích đã từng hoạch tâm chiến trường một trong, không gian bể tan cảnh cực kỳ lợi hại, thậm chí tạo thành mảng lớn khu vực hư vô, vô số vết nứt không gian như là màu đen giống mạng nhện dày đặc, chỗ càng sâu, thậm chí ẩn ẩn có hỗn độn phong bạo đang nổi lên. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Nhưng tương tự, nơi đó phức tạp hỗn loạn hoàn cảnh, có lẽ là duy nhất có thể thoát khỏi Đế Thích Tiên địa phương. Đánh cược một lần. Khương Nguyệt Ly ngân nha khẽ cắn, không chút do dự điều chỉnh phương hướng, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp phóng tới mảnh kia tử vong cấm khu. Đế Thích Tiên theo sát phía sau, tự nhiên cũng cảm giác được khu vực này đáng sợ. Hắn nhíu mày, nhưng nhìn về phía trước quyết tuyệt phóng đi Khương Nguyệt Ly, hừ lạnh một tiếng, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Muốn mượn tuyệt địa cầu sinh, si tâm vọng tưởng, coi như đổi vào hỗn độn biên hoang, bản đế cũng muốn đưa ngươi bắt. Hai người trước một sau, ngang nhiên xông vào mảnh kia ngay cả tia sáng đều tựa hồ bị thôn phệ, không gian kết cấu phá thành mảnh nhỏ khủng bố khu vực. Vừa tiến vào trong, Khương Nguyệt Ly lập tức cảm giác như là lâm vào vũng bùn đục sâu. Không gian thật lớn áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, vô số thật nhỏ, mắt thường khó mà phát giác mảnh vỡ không gian như là sắc bén nhất lưỡi dao, không ngừng cắt nàng hộ thể linh quang. Càng đáng sợ chính là loại kia ở khắp mọi nơi không gian xé rách cảm giác, phản phất lúc nào cũng có thể đưa nàng kéo thành mảnh vỡ. Thế giới chi lực tự chủ hộ thể, khó khăn ngăn cản cái này kinh khủng hoàn cảnh. Tốc độ của nàng không thể không lần nữa diện rộng hạ thấp, thần thức ở chỗ này cũng nhận cực lớn áp chế, cảm giác phạm vi giảm mạnh. Đế Thích Thiên đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng to lớn, hắn U Minh Ma vực ở chỗ này cũng bị cực độ áp xúc, tốc độ chậm lại. Nhưng hắn tu vi dù sao cao hơn nhiều Khương Nguyệt Ly, thích ứng đến càng nhanh, vẫn tại vững bước rút ngắn khoảng cách. Ngươi đã mất đường có thể trốn, thúc thủ chịu trói, bản đế có thể lưu ngươi toàn thời. Đế Thích Thiên thanh âm băng lãnh xuyên thấu hỗn loạn không gian ba động truyền đến. Khương Nguyệt Ly căn bản không đáp, toàn bộ tâm thần đều dùng tại cảm giác con đường phía trước, tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Đột nhiên, nàng phía trước xuất hiện một đạo to lớn vô cùng, vắt ngang mấy ngàn trượng, như là màu đen lạnh trời giống như vết nứt không gian. Vết nứt biên giới cực không ổn định, tản ra thôn phệ hết thể khí tức khủng bố. Mà tại vết nứt đối diện, mơ hồ có thể thấy được một mảnh tương đối ổn định cung điện cổ lão di tích, nơi đó tựa hồ có yêu đất cấm chế quang mang lấp lóe. Chỉ cần vượt qua đạo vết nứt này, có lẽ liền có thể tạm thời an toàn. Nhưng đạo vết nứt này khí tức cực kỳ nguy hiểm, cưỡng ép xuyên qua, cựu tử nhất sinh. Sau lưng, Đế Thích Thiên đã đuổi gần, ma khí ngập trời, một con to lớn ma thủ lần nữa ngưng tụ, chụp vào nàng hậu tâm. Trước có tuyệt lộ, phía sau có truy binh. Khương Nguyệt Ly trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng quyết tuyệt. Nàng không chút do dự, đem còn lại tất cả lực lượng, tính cả thiêu đốt bộ phận bản mệnh tinh nguyên sinh ra bàng bạc năng lượng, toàn bộ dốc vào đi tự quyết cùng càn khôn giới bên trong. Mở cho ta. Nàng phát ra từng tiếng quát, cả người hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang sáng chói, không còn là màu bạc, mà là hỗn độn chi sắc, ẩn chứa sơ khai thế giới chi lực cùng vô địch kiếm ý, như là lưu tinh bạch phá hắc ám, ngang nhiên xông về vết nứt không gian thật lớn kia. Oanh! Ngay tại nàng xông vào vết nứt phạm vi trong nháy mắt, vết nứt kia phảng phất bị chọc giận, kinh khủng không gian loạn lưu như là như gió bão bùng phát, vô số mảnh vỡ không gian như là lưỡi dao giống như cuốn tới. Đế Thích Tiên đánh ra ma thủ cũng bị cái này đột nhiên bộc phát không gian loạn lưu hung hăng trùng kích, kịch liệt chấn động, tốc độ dừng một chút. Sắc mặt hắn biến đổi, nhìn xem dứt khoát xông vào vết nứt Khương Nguyệt Ly, ánh mắt biến ảo. Cho dù lấy thực lực của hắn, cưỡng ép xuyên qua loại quy mô này vết nứt không gian cũng cực kỳ nguy hiểm. Ngay tại hắn do dự sát na, xông vào vết nứt trung tâm phong bạo Khương Nguyệt Ly, quanh thân hỗn độn quang mang đại thịnh, càn khôn giới lực lượng bị nàng thôi động đến cực hạn, vậy mà ngắn ngủi tại cuồng bạo trong không gian loạn lưu chống ra một cái nho nhỏ tương đối ổn định thông đạo. Thân ảnh của nàng lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuyên qua vết nứt, rơi vào đối diện mảnh kia tàn phá trước cung điện, bước chân một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức suy yếu tới cực điểm, hiển nhiên bỏ ra cái giá cực lớn. Nàng quay đầu, lạnh lùng nhìn vết nứt đối diện Đế Thích Thiên một chút, ánh mắt kia băng lãnh mà tràn ngập khiêu khích, lập tức không chút do dự quay người, cấp tốc chui vào dãy cung điện kia cấm chế trong quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Đế Thích Thiên dừng lại tại vết nứt bên này, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn nếm thử lấy thần niệm xuyên thấu vết nứt khóa chặt Khương Nguyệt Ly, lại phát hiện dãy cung điện kia cấm chế vậy mà ngăn cách hắn dò xét. Trước mắt không gian khổng lồ vết nứt vẫn tại điên cuồng tàn phá bừa bãi, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách an toàn thông qua. Hắn, vậy mà thật bị Khương Nguyệt Ly mượn nhờ nơi tuyệt địa này, tạm thời thoát khỏi. Chương 604, Càn Khôn Giới Diệu Dụng. Chương 604, Càn Khôn Giới Diệu Dụng. Một bên khác, bên trong cung điện kia, tĩnh mịch tím mắng. Chỉ có Khương Nguyệt Ly thô trọng kiềm chế thở dốc, rõ ràng có thể nghe. Nàng dựa lưng vào băng lãnh vách tường pha tạm, chậm rãi trượt ngồi trên mặt đất. Quanh thân cái kia bởi vì cưỡng ép thôi động thế giới chi lực mà lập lòe hỗn độn hào quang đã ảm đạm đi, lộ ra dưới đó thảm liệt không gì sánh được thương thế. Quần áo nhiều chỗ phá toái, bị máu tươi nhuộm dần, nhất là phía sau lưng, Đế Thích Tiên cái kia cuối cùng một cái U Minh Ma thủ lưu lại thương tích sâu đủ thấy xương, u ám ma khí như là giỏi trong xương, còn tại không ngừng ăn mòn huyết nhục của nàng kinh mạch, ý đồ cản trở sinh cơ chữa trị. Thể nội tình huống càng là hỏng bét, cưỡng ép dung hợp thế giới bản nguyên mang tới phản vệ, để nàng kinh mạch nhiều chỗ đứt gãy, ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí, kiếm nguyên hỗn loạn không chịu nổi, thần hồn cũng bởi vì quá độ tiêu hao mà chuyển đến trận trận như kim đâm đâm nói, mạng sống như treo trên sợi tóc. Bốn chữ này đủ để hình dung nàng thời khắc này trạng thái. Mỗi một lần hô hấp đều dính dấp toàn thân đau nhức kịch liệt, trước mắt trận trận biến thành màu đen, ý thức phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chìm vào bóng tối vô tận, không thể ngã xuống. Tuyệt không thể. Khương Nguyệt Ly gắt gao cắn môi dưới, đau nhức kịch liệt để nàng duy trì một tia thanh minh. Nàng khó khăn nâng lên tay run rẩy, đầu ngón tay càn khôn giới quang mang yếu ớt, nhưng như cũng truyền đến một tia ấm áp liên hệ. Tâm niệm vừa động, mấy cái bình ngọc từ trong nhận bay ra. Nàng thậm chí không kịp nhìn kỹ, dùng hết cuối cùng khí lực mở ra nắp bình, đem bên trong tinh thần hạch lực dịch và nhiều loại tản ra mùi thuốc nồng nặc liệu thương bảo đan một mạch đổ vào trong cổ. Đan dược vào bụng, trong nháy mắt hóa thành vàng bạc ôn hòa dược lực dòng lũ, tuôn hướng toàn thân. Như là nắng hạ lâu ngày gặp trận mưa, khô cạn phá toái kinh mạch tham lam hấp thu dược lực, thương thế chuyển biến xấu xu thế rốt cục bị miễn cưỡng ngăn chặn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đế Thích Tiên cùng người của Khương gia lúc nào cũng có thể đuổi theo, phổ thông tốc độ chữa thương quá chậm, mà lại Đế Thích Tiên ma công quá mức bị dị bá đạo, ẩn chứa một tia đế cảnh pháp tắc, tuyệt không phải bình thường đan dược có thể nhanh chóng thanh trừ. Khương Nguyệt Ly trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tàn nhẫn cùng kiên quyết. Nàng khoanh chân ngồi xuống, hai tay khó khăn kết xuất một cái tu luyện ấn quyết, toàn bộ tâm thần chìm vào thể nội, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí câu thông lấy đầu ngón tay viên kia nhìn như phong cách cổ xưa, kỳ thực nội luận càn khôn chiếm nhẫn. Ý thức phảng phất xuyên qua một tầng hàng rào vô hình, tiến nhập một cái ngay tại phát sinh biến hóa long trời lỡ đất rộng lớn thế giới. Càn khôn trong giới, nơi này không còn là dĩ vãng như vậy tĩnh mịch cùng tàn phá. Bầu trời mặc dù vẫn như cũ lờ mờ, cũng đã có ánh sáng nhạt từ trong hư vô sinh ra, phản phất khai thiên tích địa sau luồng thứ nhất tia nắng ban mai. Đại địa tại bên trong oanh minh không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trường, đứt gãy dãy núi tại núi liền, khô cạn lòng sông dưới có mới tuyển nhãn đang cuộn trào tinh thuần linh dịch. Phá toái pháp tắc đang bị một loại vô hình vĩ lực chậm chạp tu bổ, mặc dù vẫn như cũ không trọn vẹn, cũng đã có hoàn chỉnh dàn khung cùng làm người sợ hãi tiềm lực. Mà thế giới trung tâm, khối kia vừa mới dung nhập to lớn vô cùng mảnh vỡ thế giới, chính như cùng một cái chân chính trái tim giống như chậm rãi rung động. Mỗi một lần rung động đều phun ra nuốt vào ra lượng lớn tinh thuần đến cực điểm, ẩn chứa hỗn độn sơ khai khí tức lực lượng bản nguyên, từ dưỡng tân sinh này thế giới mỗi một hẻo lánh. Khương Nguyệt Ly thần thức như là đói khát lữ nhân, cẩn thận từng ly từng tí dẫn động ra một kia so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh hỗn độn lực lượng bản nguyên. Cho dù chỉ là như vậy nhỏ xíu một kia, trong khi xuyên thấu qua càn khôn giới phản hồi tràn vào trong cơ thể nàng trong nháy mắt, Khương Nguyệt Ly vẫn như cũng nhịn không được phát ra một tiếng kiềm chế kêu rên. Đau nhức, cực hạn đau nhức. Lực lượng kia cấp độ quá cao, quá mức bằng bạc, đối với nàng bây giờ trọng thương sắp chết thân thể mà nói, đã là vô thượng thuốc hay, cũng là cạo xương cương đao. Năng lượng cuồng bạo cọ rửa mỗi một tấc kinh mạch, mang tới không chỉ có là chữa trị, càng lại như tê liệt căng đau. Nhưng nàng gắt gao cắn răng, môi dưới đã bị khai ra máu tươi mà không biết. Khương Nguyệt cách ổn định tâm thần, đem Thái Hư kiếm phách ở buồng tim điên cuồng vận chuyển, dẫn dắt đến nguồn lực lượng này hướng chạy thương thế nặng nhất địa phương, đồng thời cực lực luyện hóa trong đó cái tia cuồng bạo ý chí. Mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu nàng quần áo, cùng vết máu hỗn hợp lại cùng nhau. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, bên ngoài thân thậm chí có nhỏ xíu huyết châu từ trong lỗ chân lông bị bộc ra, đó là tạp chất cùng tụ huyết tại bị cưỡng ép bài xuất. Quá trình vô cùng thống khổ, giống như cực hình, nhưng hiệu quả cũng là kinh người. Những cái kia bám vào tại trên vết thương u minh ma khí, tại cái này kia tinh thuần thế giới bản nguyên trước mặt, như là băng tuyết gặp liệt dương, cấp tốc tan rã tan rã. Vết thương sâu tới xương chỗ mầm thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng nhúc đích, sinh trưởng, khép lại. Được gãy xương cốt phát ra thanh thúy vang lên, một lần nữa tiếp tục, đồng thời trở nên càng thêm ánh nhuận cứng cỏi. Vũ tạng lục phủ bên trên vết rách bị vỡ lên, tỏa ra càng mạnh sinh cơ. Khí tức của nàng, từ nguyên bản tung lũng giống như nước thủy triều bắt đầu tăng trở lại. Tiên đại cảnh đỉnh phong tu vi nguyên bản bởi vì cưỡng ép tăng lên mà có chút phù phiếm, giờ khắc này ở cỗ này thế giới bản nguyên tẩy lễ bên dưới, bị triệt để nện vững chắc, củng cố, trở nên hòa hợp không gì sánh được, thậm chí hướng về cái kia trong truyền thuyết chân thánh cảnh hàng rào lại ẩn ẩn bước vào một bước nhỏ. Nàng đối với càn khôn giới cảm giác cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn khống chế cái này ngay tại kịch liệt diễn biến thế giới, nhưng nàng có thể mơ hồ cảm giác được trong đó núi non sông ngòi mạch lạc, có thể yếu ớt điều động so trước đó càng nhiều một tia thế giới chi lực. Loại lực lượng này bên trên phong phú cảm giác cùng đối tự thân con đường rõ ràng nắm chắc, để trong nội tâm nàng an tâm một chút. Thật kỳ diệu lực lượng. Phản phất chỉ cần giới này bất diệt, lực lượng của ta liền quần quần không dứt. Khương Nguyệt Ly trong lòng dâng lên minh ngộ, cái này càn khôn giới giá trị, chỉ sợ viễn siêu một kiện đế binh. Nó là một thế giới, một cái có được vô hạn tiềm lực trưởng thành căn cơ. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một canh giờ, có lẽ là mấy canh giờ. Đột nhiên, Khương Nguyệt Ly đóng chặt hai con người đột nhiên mở ra, hai đạo cô động hỗn độn thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người đã khôi phục 7-8 phần. Nhưng nàng sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện. Một cỗ khổng lồ, ấm lãnh, tràn ngập ngang ngược sát ý khí tức khủng bố, như là trong đêm tối lang yên, phóng lên tận trời, đang từ nơi xa vết nứt không gian thật lớn kia phương hướng cấp tốc lan tràn mà đến, một mực khóa chặt nàng chỗ mảnh khu vực này. Tới. Khương Nguyệt Ly trong lòng cảm giác nặng nề. Đế Thích Tiên, hắn quả nhiên cưỡng ép xuyên qua cái kia đạo kinh khủng vết nứt không gian, mà lại tốc độ so với nàng dự đoán nhanh hơn. Không chỉ có như vậy, theo sát phía sau, còn có mấy chục đạo hơi yếu nhưng lại đồng dạng tràn ngập địch ý khí tức, hiển nhiên là Khương Lan cùng Khương gia chủ lực đội ngũ cũng theo sau. Dưới chân mặt đất bắt đầu khẽ chấn động, nơi xa truyền đến công trình kiến trúc bị bạo lực san bằng, cấm chế bị cưỡng ép xé rách tiếng oanh minh. Cái kia ma khí ngập trời như là thực chất mây đen, cấp tốc che đậy mảnh này tàn phá thương khung ánh sáng nhạt, mang đến làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Thiện nhân, cút ra đây nhận lấy cái chết. Khương Lang cái kia tràn ngập oán độc cùng sắc nhọn tiếng kêu vạch phá bầu trời, xa xa truyền đến. Khương Nguyệt Ly ánh mắt băng lãnh, không có chút nào e ngại. Nàng chậm rãi đứng người lên, quanh thân hỗn độn khí tức nội liễm, nhưng một cố lăng lệ vô địch, thà bị gãy chứ không chịu còn kiếm ý lại xông lên tận trời, đem bao phủ mà đến ma huy cưỡng ép xé mở một đường vết rách. Nàng biết, chữa thương bị ép gián đoạn, trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Nếu tránh cũng không thể tránh, vậy liền chiến. Nàng hít sâu một hơi, thể nội thái hư kiếm nguyên như là giang hà giống như trào lên gào thét, cùng thế giới chi lực sơ bộ dung hợp, tản mát ra viễn siêu cùng giai khí thế bằng bạc. Nàng bước ra một bước tàn phá thiên điện, thân ảnh trực diện cái kia cuốn tới ngập trời ma vân. Chương 605, bằng vào ta kiếm tâm. Chương 605, bằng vào ta kiếm tâm muốn mạnh mẽ, bằng bản sự tới bắt. Khương Nguyệt Ly thanh âm thanh lãnh như băng, lại rõ ràng chuyển khắp tứ phương. Thử, vùng gây dây chết. Đế Thích Thiên thân ảnh từ ma vân đoạn trước nhất hiện hiện, sắc mặt hắn tựa hồ cũng hơi trắng bệnh, trên áo bào lây dính một chút vết nứt không gian tạo thành tổn hại, hiển nhiên xuyên qua vết nứt cũng không phải không có chút nào đại giới. Nhưng cái này mảy may yếu bất không được hắn cái kia khí thế kinh khủng, ngược lại trong mắt sát ý cùng tham lam càng thêm vực. Hắn nhìn chằm chằm Khương Nguyệt Ly, phảng phất tại nhìn một kiện sắp tới tay tuyệt thế chân bảo, xem ra thế giới kia lực lượng bản nguyên, ngược lại để ngươi khôi phục không ít. Đáng tiếc, đây hết thảy, cuối cùng rồi sẽ vì ta làm áo cưới. Lời còn chưa dứt, Đế Thích Thiên không còn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Lần này, hắn cũng không vận dụng những cái kia thanh thế thật lớn ma công huyền ảnh, mà là vô cùng đơn giản bước ra một bước, tay phải nắm tay, một quyền thẳng tắp đánh phía Khương Nguyệt Ly. Một quyền này, nhìn như giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố. Quyền phong những nơi đi qua, hư không phảng phất không thể thừa nhận nó nặng, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, đạo đạo đen kịt vết rách giống như mạng nhện lan tràn. Quyền ý bên trong, phảng phất có ngàn vạn ma quốc sinh diệt, có lục đạo luân hồi chỉ nổi, một loại bá đạo tuyệt luân, nghiền ép văn pháp, duy ngã độc tôn đế chi chân ý ẩm vàng một phát. Đế ma quyền. Nơi xa, có kiến thức rộng rãi lao tu sĩ nghẹn ngào giật mình gọi, thanh âm đều đang run rẩy, trong truyền thuyết thượng cổ ma đế tung hoành hoàn vũ vô thượng quyền pháp. Một quyền ra, vạn đạo băng, luân hồi tịch. Xem ra Đế Thích Thiên thật là ma đế chuyển thế a. Một quyền này đã siêu thoát ra bình thường thần thông phạm chủ, dẫn động cấp độ sâu lực lượng pháp tắc, dung chuyển càn khôn bản nguyên. Khương Nguyệt Ly con người bỗng nhiên co vào, cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Uy lực của một quyền này, so tại tinh thần trong điện lúc càng khủng bố hơn. Đế Thích Thiên hiển nhiên đã không còn bất luận cái gì thăm dò, động chân chính sát chiêu, không có khả năng đón đỡ. Ý nghĩ này trong nháy mắt hiện lên, nhưng nàng biết mình đã bị quyền ý triệt để khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Vạn kiếm phi tông, càn khôn nhất kiếm. Khương Nguyệt Ly thanh quát một tiếng, đem tất cả lực lượng, tất cả ý chí, đối với kiếm đạo lý giải, cùng đối với càn khôn giới lực lượng sơ bộ cảm ngộ, đều ngưng tụ nơi này. Nàng cũng không lấy ra Diệt Thiên kiếm, bởi vì nàng tự thân chính là sắc bén nhất kiếm. Bù bù. Ở sau lưng nàng, một mảnh mênh mông, cổ lão, cắm đầy vô số thần kiếm hư ảnh kiếm mộ dị tượng đống nhiên hiện hiện. Cùng lúc đó, càn khôn giới kịch liệt rung động, một cỗ bàng bạc thế giới chi lực ra chỉ mà tới, dung nhập cái kia vạn kiếm trong dị tượng. Nàng chập ngón tay như kiếm, cả người hóa thành một đạo sáng chói chói mắt hỗn độn kiếm cương, mũi kiếm chỗ phản phất có một chút khai thiên tích địa lực lượng, ngang nhiên nên hướng cái kia bá tuyệt thiên hạ đế ma quyền. Ầm ầm, quyền cung kiếm lần nữa đụng nhau. Lần này va chạm viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào. Phản phất hai viên cổ tinh tại mảnh này tàn phá trong di tích ầm vang đụng nhau. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố năng lượng sóng xung kích như là hủy diệt triều tịch giống như hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Xung quanh cung điện tàn phá di tích như là bị vô hình cự thủ xóa đi, trong nháy mắt hóa thành hư không. Ngay cả không gian đều thành phiến liên miên sụp đổ, chôn bụi, lộ ra phía dưới càng thêm u ám thâm trầm hư vô. Vậy xem tất cả mọi người, bao quát Khương gia đám người, cùng một chút may mắn cùng lên đến xa xa theo dõi tu sĩ, đều sợ đến hồn phi phách tán, điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại, một chút lui đến chậm trực tiếp bị cái kia khuyết tán dư ba quét chúng, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền hình thần câu diệt. Liền ngay cả tự phụ không gì sánh được Cổ Trần Sa cùng sâu không lường được Cơ Trường Không, giờ phút này cũng sắc mặt kỳ biến, lần nữa bay ngược về đằng sau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin rung động. Cái này, đây thật là tiên đài cảnh có thể tạo thành phá hư. Cổ Trần Sa khống chế lấy thái cổ rất tượng, nhìn xem cái kia một mảnh hủy diệt cảnh tượng, tắt lời không thôi, trong tay thanh đồng cổ đang tự chủ tản mát ra mông lung thanh quang bảo vệ quanh thân. Cơ Trường Không chu thân thanh huy đạo vận lưu chuyển, đem sóng xung kích hóa giải thành vô hình, nhưng sắc mặt lại không gì sánh được nghiêm trọng, lẩm bẩm nói: "Đế ma quyền, thế giới chi lực." Hai người này đều đã vượt ra khỏi cảnh này vốn có giới hạn. Trung tâm chiến trường, quang mang tan hết. Khương Nguyệt Ly thân ảnh bay ngược mà ra, một đường phun ra ra nóng bỏng máu tươi, nặng nề mà đụng nát một mặt to lớn tàn tường mới dừng lại, sắc mặt tái nhợt như giấy bằng. Nàng quanh thân hỗn độn khí tức ba động kịch liệt, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Đế Thích Thiên thân hình hơi trao đảo một cái, hướng về sau đạp không một bước liền ổn định, trên nắm tay bao trùm u ám ma văn hơi ảm đạm một kia, nhưng khí thế vẫn như cũ ngập trời. Hắn nhìn về phía Khương Nguyệt Ly ánh mắt, vẻ kinh ngạc càng đậm, lập tức hóa thành càng thêm sát ý lạnh như băng. Có thể tiếp ta một quyền mà không chết. Thế giới bản nguyên, quả nhiên huyền diệu. Nhưng, ngươi còn có thể tiếp vài quyền. Đế Thích Thiên cười lạnh, từng bước ép sát, chu thân ma khí lần nữa bốc lên, càng khủng bố hơn quyền ý đang ngưng tụ. Lập tức phân cao thấp. Khương Nguyệt Ly mặc dù mượn thế giới chi lực cùng bạn kiếm trùng hư ảnh cưỡng ép tăng lên, ngạnh kháng xuống một kích này, nhưng cuối cùng nội tình kém xa Đế Thích Thiên cái này ma đế chuyển thế thâm hậu. Mỗi một lần liều mạng, nàng đều ăn thiệt tỏi không nhỏ, thương thế đang không ngừng tích lũy. Đế Thích Thiên thế công càng phát ra lăng lệ, một quyền nhanh hơn một quyền quan trọng hơn một quyền. Đế ma quyền chân ý bị hắn phát huy vô cùng tinh tế, phản phất một tôn chân chính ma đế đang xuất thủ, muốn đánh xuyên qua vạt cổ, trấn áp hết thể địch. Khương Nguyệt Ly cắn răng kiên trì, đem hành tự quyết thi triển đến cực hạn, tại đây trời trong quyền ảnh gian nan xuyên thẳng qua, khi thì lấy hỗn độn kiếm cương ngạnh kháng, mỗi một lần va chạm đều để nàng khí huyết bốc lên, thương thế tăng thêm. Nàng như là trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật úp. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Đế Thích Tiên Cửu công không được, tựa hồ mất kiên trì, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau lưng U Minh Địa Ngục hư ảnh lần nữa hiện, nhưng lần này, hư ảnh kia lại ẩn ẩn hợp làm một với hắn. Luân hồi ma ý, gia trì ta quyền. Phá. Hắn đấm ra một quyền, quyền phong phía trên lại hiện ra một cái hơi co lại thôn vệ hết thảy luân hồi vòng xoáy, uy lực đột nhiên bạo tăng mấy lần. Khương Nguyệt Ly con ngươi rụt lại, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Một quyền này, nàng tuyệt đối không tiếp nổi. Lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Thật chẳng lẽ phải bỏ mạng nơi này? Không. Một cú cực hạn quật cường cùng không cam lòng từ đáy lòng bộc phát. Nàng còn có át chủ bài không dùng. Liều mạng. Khương Nguyệt Ly trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng quyết tuyệt. Nàng lại không còn ý đồ phòng ngự hoặc né tránh, mà là triệt để bung ra đối với càn khôn giới áp chế, thậm chí chủ động lấy thần thức làm dẫn, điên cuồng rút ra một tia chưa bị hoàn toàn luyện hóa, còn tràn ngập khai thiên tích địa giống như cuồng bạo thuộc tính thế giới lực lượng bản nguyên. Nguồn lực lượng này viễn siêu nàng mức cực hạn có thể chịu đựng, tràn vào kinh mạch trong nháy mắt, liền để nàng cảm giác thân thể phảng phất muốn bị nó bạo, kinh mạch phát ra không chịu nổi gánh nặng xé rách âm thanh, đau nhức kịch liệt quét sạch toàn thân. Phúc. Nàng đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, trong huyết dịch đều ẩn chứa cuồng bạo hỗn độn năng lượng. Nhưng nàng không quan tâm, đem cỗ này đủ để hủy diệt tự thân lực lượng cuồng bạo, tính cả tất cả kiếm ý, tất cả ý chí, đều rót vào trong tiếp theo kiếm bên trong. Bằng vào ta kiếm tâm, dẫn càn khôn chi lực. Chém. Nàng phát ra một tiếng phảng phất khắp huyết giống như kêu to, một đạo so trước đó càng thêm sáng chói, to lớn hơn, nhưng cũng càng thêm không ổn định, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc hỗn độn kiếm cương đột nhiên chém ra. Một kiếm này ẩn chứa một loại thẳng tiến không lùi, đồng quy vu tận thảm liệt khí thế. Chương 606, tu vi trả về. Chương 606, tu vi trả về. Đế Thích Thiên sắc mặt rốt cục biến đổi, hắn không nghĩ tới Khương Nguyệt Ly càng như thế điên cuồng, dám dẫn động chưa luyện hóa lực lượng bản nguyên. Một kiếm này uy lực, để hắn đều cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Oanh! Quyền cùng kiếm va chạm lần nữa, nhưng lần này nhưng không có lập tức nổ tung lên. Cái kia cuồng bạo hỗn độn kiếm cương lại ngắn ngủi chống đỡ đế ma quyền, hai cỗ cực hạn lực lượng lẫn nhau trong bụi, đối xứng, tạo thành một cái không ngừng bành trướng, và mẹo, tản ra hủy diệt quang mang năng lượng cầu thể. Sau một khắc, bành! So trước đó càng khủng bố hơn hủy diệt phong bạo quét sạch ra. Đế Thích Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị cỗ này đột nhiên xuất hiện, viễn siêu dự tính bạo tạc lực lượng chấn động đến hướng về sau liền lùi lại ba bước. Mỗi một bước đều ở trong hư không giẫm ra vết rách to lớn. Quanh người hắn ma khí kịch liệt quay cuồng, hiển nhiên ăn thiệt thòi nhỏ. Mà Khương Nguyệt Ly càng là thê thảm, thân thể như là giống như diều đứt dây bị hung hăng ném đi, kinh mạch toàn thân không biết đứt gãy bao nhiêu, máu tươi nhuộm đỏ vào áo, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, cơ hồ lâm vào hôn mê. Nhưng ngay lúc cái này ý thức mơ hồ trong nháy mắt, nàng nương tựa theo một cỗ cường đại ý chí, thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, đem trong càn khôn giới cái kia sơ bộ khống chế lực lượng không gian, cùng đi tự quyết tự tốc, cùng xung quanh bởi vì bạo tạc mà càng thêm hỗn loạn không gian ba động, cưỡng ép kết hợp với nhau. Đột, thân ảnh của nàng tại bay ngược trong quá trình, đột nhiên trở nên hư ảo, mơ hồ, phảng phất dung nhập cái kia phá toái hư không, cái kia hỗn loạn năng lượng, cái kia ở khắp mọi nơi không gian nhăn nheo bên trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đế Thích Thiên ổn định thân hình, vừa vặn nhìn thấy Khương Nguyệt Ly thân ảnh biến mất một màn kia, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía Khương Nguyệt Ly cuối cùng biến mất địa phương. Oanh! Lực quyền ngập trời, lại còn đánh nát một mảnh tàn ảnh cùng vốn là yếu ớt không gian, nơi nào còn có Khương Nguyệt Ly nửa phần tung tích, lại làm cho nàng chạy. Đế Thích Thiên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, quanh thân tán phát áp suất thấp để xa xa Khương gia đám người câm như hến. Khương Lan tại mọi người hộ vệ dưới bay tới, nhìn thấy Đế Thích Thiên sắc mặt cũng không có một hai chiến trường, lập tức minh bạch kết quả. Nàng gương mặt xinh đẹp bởi vì cực độ oán hận cùng ghen ghét mà bặm mẻo, thanh âm băng lãnh thấu xương, vang vọng phế tích, nàng thân thụ đạo cơ tổn thương, lại thiêu đốt tinh huyết, tuyệt đối độn không xa. Coi như nàng chạy trốn tới chân trời góc biển, đào sâu ba thước, cũng phải đem nàng cho ta móc ra. Nàng đột nhiên chuyển hướng Khương gia đám người, nghiêm nghị hạ lệnh, lập tức thông chi di tích bên ngoài tất cả Khương gia thế lực, toàn diện phong tỏa thông hướng nơi đây cổ lộ cùng tất cả khả năng thoát đi địa phương. Tuyên bố đẳng cấp cao nhất tinh không lệnh treo giải thưởng. Cung cấp tung tích dấu vết người, thưởng cực phẩm linh tinh muôn phương, thiên giai công pháp một bộ. Lấy nó tính mệnh, đoạt lại trí bảo người, thưởng đế trải qua lĩnh hội cơ hội một lần, phong Khương gia đời đời khách khanh trưởng lão. Là thánh nữ. Khương gia đám người nghiêm nghị đồng ý, lập tức có người thông qua đặc thủ pháp trận hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Khương Lan vừa nhìn về phía Đế Thích Thiên, ngữ khí cung kính lại mang theo không cam lòng, Đế Thích Thiên ca ca. Đế Thích Thiên đưa tay đánh gãy nàng, ánh mắt của hắn sâu thẳm, nhìn về phía Khương Nguyệt Ly biến mất phương xa, phảng phất có thể xuyên thấu vô tận hư không. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một loại làm người sợ hãi chắc chắn, không sao. Nàng đã bị ta U Minh Luân Hồi Ý gây thương tích, đạo cơ bị hao tổn, vô luận nàng trốn đến nơi đâu, cuối cùng cũng khó khăn trốn lòng bàn tay của ta. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý đám người, thân ảnh hóa thành một đạo u ám ma quang, hướng về một phương hướng chậm rãi đuổi theo, tựa hồ đang cẩn thận cảm giác cái gì. Cơ trưởng không im lặng mà nhìn xem đây hết thảy, lại nhìn một chút mảnh này bởi vì đại chiến mà triệt để hủy diệt, đồng thời bắt đầu gia tăng tốc độ sụp đổ di tích, khe khẽ lắc đầu, thanh huy lóe lên, lặng yên rời đi, không biết tung tích. Cổ Trần Sa chép miệng một cái, khiêng chiến kỳ, vỗ vỗ thái cổ rất tượng, đáng tiếc, không thể nhặt được tiện nghi. Nơi này cũng không có gì tốt đợi, đi đi. Hắn cũng khống chế rất tượng, ầm ầm phóng tới di tích bên ngoài. Mặt khác may mắn còn sống sót cường giả thấy thế, cũng biết chuyện không thể làm, Khương Nguyệt Ly đã bị Khương gia cùng Đế Thích Thiên nhân vật bực này để mắt tới, cái kia ngập trời treo giải thưởng mặc dù mê người, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy mới được. Huống chi, Tinh Cơ Tiên cung bởi vì hạch tâm mảnh vỡ thiếu thốn, sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, không gian nhăn nheo tăng lên, hỗn độn phong bạo liên tiếp phát sinh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để ẩn vào hư không, nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Đám người nhao nhao hóa thành lưu quang, tìm kiếm đường ra, chuẩn bị rời đi chỗ thị phi này. Mà tại tất cả mọi người chưa từng phát giác chỗ cực kỳ cao, một mảnh vặn vẹo hư không trong bóng tối, hai đạo thân ảnh mơ hồ lặng yên sừng sững, chính là U đạo nhân cùng Minh đạo nhân. Hô, nguy hiểm thật. U đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi bỗng chốc kia, lão phu kém chút liền không nhịn được muốn xuất thủ. Nha đầu này, cũng quá liều mạng. Minh đạo nhân trong mắt thì lóe ra sợ hãi than qua mang, tìm đường sống trong chỗ chết, dẫn chưa luyện hóa chi bản nguyên, đã thương địch thủ bỏ chạy. Tâm tính, phách lực, cơ duyên, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Thủ tọa ánh mắt, quả nhiên phi chúng ta có thể bằng. Nàng lại thật đạt được tạo hóa lớn nhất kia, sơ bộ dung hợp thế giới chi tâm. Đúng vậy a. U đạo nhân gật đầu, kể từ đó, Khương tiểu thư sau này con đường càng lớn hơn. Chúng ta cần phải bảo đảm nàng an toàn rời đi nơi đây, trở về thủ tọa bên người. Khương gia cùng cái kia ma đế xoay người truy tra, ngược lại là có chút phiền phức không sao, chúng ta âm thầm theo dõi, phi tình thế chắc chắn phải chết không xuất thủ. Đây cũng là một loại ma luyện. Về phần truy binh Minh đạo nhân cười lạnh một tiếng, thủ tọa tự có an bài. Đi thôi, đuổi theo nàng, chớ cùng ném đi. Cùng lúc đó, tại phía xa ngoài ước và dặm, Thái Dương thần sơn bên trong, Lý Thiên Nguyên bỗng nhiên, tâm hắn có cảm giác, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đôi mắt kia, phản phất có nhật nguyệt tinh thần đang sinh diệt luân hồi. Hắn dường như cảm ứng được cái gì, trên mặt lộ ra một tia phức tạp mà nụ cười vui mừng, nhẹ giọng thì thào, Nguyệt Ly đứa nhỏ này, chung quy là trưởng thành. Nguy cơ gặp chắc trở, mới là ma luyện đạo tâm tốt nhất bản thạch. Ân. Lời còn chưa dứt, liên tiếp vô cùng rõ ràng, không tình cảm chút nào ba động thanh âm hệ thống nhắc nhở, giống như nước thủy triều ở trong đầu hắn vang lên. Đinh. Kiểm tra đo lường đến đệ tử Khương Nguyệt Ly thành công luyện hóa một tia thế giới lực lượng bản nguyên, tu vi củng cố cũng tinh tiến. Túc chủ thu hoạch được trả về thành công. Túc chủ thu hoạch được tinh thuần tu vi quan chú. Đinh. Kiểm tra đo lường đến đệ tử Khương Nguyệt Ly đối với càn khôn giới khống chế độ tăng lên. Túc chủ thu hoạch được trả về thành công. Túc chủ đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên mức nhỏ. Đinh. Kiểm tra đo lường đến đệ tử Khương Nguyệt Ly tại trong tuyệt cảnh đột phá cực hạn, đạo tâm đá mải, trả về thành công. Túc chủ cường độ thần hồn đạt được yếu ớt tăng phúc. Đinh. Kiểm tra đo lường đến đệ tử Khương Nguyệt Ly thành công dung hợp mảnh vỡ thế giới, dẫn động thế giới bản nguyên trả lại. Tu vi tăng lên trên diện rộng chí tiên đài cảnh đỉnh phong, trả về thành công. Túc chủ thu hoạch được rộng lượng tinh thuần tu vi quan chú. Đinh. Kiểm tra đo lường đến đệ tử Khương Nguyệt Ly chương 607, sư phụ, ta sẽ không để cho ngài thất vọng chương 607, sư phụ, ta sẽ không để cho ngài thất vọng liên tiếp thanh âm nhắc nhở, dày đặc đến cơ hội trùng điệp cùng một chỗ. Nương theo lấy những nhắc nhở này âm, từng luồng tinh thuần bằng bạc, to lớn vô biên, thậm chí mang theo một tia hỗn độn sơ khai khí tức khủng bố năng lượng, phảng phất không nhìn thời không khoảng cách, chống rống tràn vào Lý Thiên Nguyên thể nội. Nguồn lực lượng này khổng lồ, tinh thuần sự cao cấp, viễn siêu di vãng bất kỳ lần nào phản hồi. Tốt năng lượng bảng bạc a. Lý Thiên Nguyên nao nao, lập tức trong mắt bộc phát ra sáng chói thần quang. Hắn không dám thất lễ, lập tức ngưng thần tinh khí, toàn lực vận chuyển tự thân công pháp, dẫn dắt đến cái này bảng bạc lực lượng mênh mông dung nhập toàn thân, tụ hợp vào đan điền đạo quả bên trong. Khí tức của hắn bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, điên cuồng tăng vọt. Nguyên bản đã là chuẩn đế hậu kỳ tu vi hàng rào, tại cỗ này thế giới lực lượng bản nguyên trùng kích vào, như là giấy bình thường bị tùy tiện xung phá. Chuẩn đế đỉnh phong, mà lại tăng lên xa chưa đình chỉ. Dòng lượng năng lượng không ngừng tràn vào, thôi động tu vi của hắn hướng về cái kia chí cao vô thượng đế cảnh cửa ải, phát khởi mãnh liệt trùng kích. Toàn bộ Thái Dương Thần Sơn cấm địa bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Vô cùng vô tận hào quang màu vàng phóng lên tận trời, đem thiên khung đều nhuộm thành sáng chói màu vàng. Mênh mông đế uy không bị khống chế tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ dãy núi. Vạn cầm triều bái, bách thú phủ phục. Mặt đất nở sen vàng, trời ban điểm lành. Đủ loại kinh người dị tượng không ngừng hiện hiện. Phản phất một tôn vô thượng đế giả, sắp đạp phá vạn cổ cửa ải, giáng lâm thế gian. Lý Thiên Nguyên cảm thụ được thể nội trước đó chỗ không có bảng bạc lực lượng cùng trùng kích đế cảnh hàng rào rung động, mà lấy tâm cảnh của hắn, giờ phút này cũng không khỏi đến nổi lên bận sóng. Có thể nhờ vào đó nha đầu này trả về, đụng chạm đến cái kia một tia đế cảnh chi môn. Nguyệt Ly, ngươi lần này cơ duyên, quả nhiên là. Hắn lắc đầu cười khẽ, trong giọng nói tràn đầy vô hạn cảm khái cùng chờ mong, lần nữa chậm rãi hai mắt nhắm lại, chờ đợi lần tiếp theo trả về. Mà đổi thành một bên, Khương Nguyệt Ly cuối cùng một tia ý thức, như làn đến tàn trong gió, tại triệt để trốn vào hư không, cảm nhận được một tia tương đối an ổn sát na, liền triệt để dập tắt. Ý thức như là một chiếc thuyền con, tại năng lượng cuồng bạo hải dương cùng như tê liệt đau nhức kịch liệt bên trong lúc nào cũng có thể là đút. Đế Thích Thiên cái kia cuối cùng một cái ẩn chứa U Minh Luân Hồi Ý Đế Ma Quyền, không chỉ có trọng thương nhục thể của nàng, càng có một cỗ âm lãnh bá đạo ma đế lực lượng phát tác, như là như giỏi trong xương, ăn mòn đạo cơ của nàng, trở ngại lấy sinh cơ chữa trị. Tình huống trong cơ thể hỏng bét cực độ, kinh mạch nhiều chỗ đứt gãy, như là khô hạn trên đại địa dạn nước vết tích, nguyên bản lao nhanh không thôi kiếm nguyên giờ phút này tan rã không chịu nổi, khó mà ngưng tụ. Ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, truyền đến trận trận im lìm đau nhức. nghiêm trọng nhất là đạo cơ tổn thương, đó là tu hành gốc rễ, giờ phút này lại hiện đầy vết rách, phảng phất một kiện tinh mỹ đồ sứ sắp phá toái. Mà càng nguy hiểm hơn chính là, cái kia mền tơ nàng cưỡng ép dẫn động, chưa hoàn toàn luyện hóa thế giới lực lượng bản nguyên, như là ngựa hoang mất cương, tại nàng tàn phá trong kinh mạch tả xung hữu đột, mang đến một đợt mạnh hơn một đợt xé rách cảm giác, nếu không có cản khôn giới tản ra hào quang nhỏ yếu miễn cưỡng bảo vệ tâm mạch, chỉ sợ nàng sớm đã bạo thể mà chết. Không có khả năng. Chết một cái không gì sánh được yếu ớt suy nghĩ, như là nến tàn trong gió, tại nàng ý thức chỗ sâu ngoan cường mà lấp lóe. Sư tôn, Khương gia, còn có những cái kia chuyện chưa dứt, còn có Khương Lan cái kia làm cho người căm hận sắc mặt, một cỗ không cam lòng cùng bất cường, chống đỡ lấy nàng cuối cùng một tia thanh minh. Ngay tại Khương Nguyệt Ly triệt để hôn mê, khí tức yếu ớt đến cơ hồ tiêu tán trong nháy mắt, nàng chỗ sâu trong lòng núi, không gian có chút vặn mèo, hai đạo nhân ảnh vô thành vô tức hiện hiện, chính là U đạo nhân cùng Minh đạo nhân. U đạo nhân nhìn xem ngã trên mặt đất mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh Khương Nguyệt Ly, cau mày, trên mặt béo tràn đầy lo lắng, khá lắm, bị thương so dự đoán còn nặng. Đạo cơ bị hao tổn, ma đế pháp tắc ăn mòn, tăng thêm bản nguyên phản vệ. Nha đầu này cũng quá làm loạn. Minh lão quỷ lại không ra tay, sợ là muốn hỏng việc. Minh đạo nhân vẫn như cũng là một bộ tiểu tụy bộ dáng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như chỉ mừng, cẩn thận đảo qua Khương Nguyệt Ly tình huống, trầm giọng nói, gấp cái gì? Thủ tọa sớm có bàn giao, phi tình thế chắc chắn phải chết, không được can thiệp. Đây là nàng phải qua cướp, cũng là lớn nhất nơi cơ duyên. Người ta xem trọng chính là. Lời tuy như vậy, hắn động tác lại không chậm. Hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo huyền ảo khó lường phù văn từ hắn đầu ngón tay bay ra, dung nhập bốn phía hư không. Nguyên bản Khương Nguyệt Ly vội vàng bày ra ẩn nấp cấm chế, trong nháy mắt bị ra cố mấy lần không chỉ, ánh sáng nội liễm, khí tức triệt để cùng xung quanh núi đá hòa làm một thể, phản phất chưa từng tồn tại. Đồng thời, một cỗ vô hình ba động khuyết tán ra đến, đem nơi đây lưu lại tất cả khí tức, năng lượng vết tích, thậm chí thiên cơ nhân quả, đều quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, triệt để xóa đi. U đạo nhân cũng đồng thời xuất thủ, hắn lấy ra một cái phong cách cổ xưa la bàn, nhẹ nhàng kích thích, đạo đạo gợn sóng không gian nhộn nhạo lên, đem mảnh khu vực này cách ly khỏi thế giới bên ngoài, hình thành một chỗ lâm thời cực kỳ ẩn nấp kết giới. Làm xong đây hết thảy, Minh đạo nhân mới có chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem trong hôn mê Khương Nguyệt Ly, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng, dẫn động chưa luyện hóa chi bản nguyên đối địch, mặc dù hiểm, nhưng cũng tại trong tuyệt cảnh tranh đến một chút hy vọng sống. Phần này đảm phách cùng quyết đoán, người phi thường có thể có. U đạo nhân chép miệng một cái, nói thì nói như thế, nhưng nhìn lấy cũng quá dọa người. Nếu là nàng không chịu đựng được Minh đạo nhân ngựa khí bình thản, lại mang theo một tia lên cốc, đại đạo tranh phong, không cho phép nửa phần may mắn. Nếu ngay cả cửa này đều làm có dễ, thì như thế nào gánh chịu cái kia càn khôn thế giới chi trọng? Người ta chỉ cần bảo đảm không người quấy rầy liền có thể. Nơi đây tạm thời an toàn. Chúng ta ẩn vào chỗ tối, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Minh đạo nhân nói xong, cùng U đạo nhân liếc nhau, thân ảnh lần nữa chậm rãi dung nhập hư không trong bóng ma, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong hôn mê Khương Nguyệt Ly, ý thức trầm luân tại vô biên vô tận hắc ám cùng trong thống khổ. Thể nội phảng phất hóa thành chiến trường, một bên là Đế Thích Thiên cái kia tràn ngập tĩnh mịch, an mòn hết thể u minh ma đế pháp tắc, như là như giỏi trong xương, không ngừng thôn phệ lấy nàng sinh cơ, xé rách kinh mạch của nàng. Một bên khác thì là chưa bao giờ luyện hóa thế giới bản nguyên bên trong tiêu tán ra khai thiên tích địa giống như cuồng bạo năng lượng, mạnh mẽ đâm tới, đưa nàng vốn là kinh mạch bị tổn thương trùng kích đến phá thành mảnh nhỏ. Băng hàn cùng nóng rực xen lẫn, xé rách cùng căng đau cùng tồn tại. Loại này từ trong ra ngoài cực hạn thống khổ, thậm chí viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào ngoại thương. Nàng vô ý thức phát ra thống khổ rên rỉ, thân thể có chút run rẩy, mồ hôi lạnh cùng huyết thủy hỗn hợp, thấm ướt dưới thân mặt đất. Ngay tại cái này ý thức sắp bị thống khổ triệt để thôn vệ, chìm vào vĩnh hằng hắc ám bên dưới, đầu ngón tay càn khôn giới lần nữa tản mát ra nhu hòa mà cứng cỏi quan mang. Tia sáng này cũng không lóa mắt, lại mang theo một loại bao dung và bật, tập bổ thiên địa khí tức cổ lão, như là mẫu thân tay ấm áp, nhẹ nhàng mơn trớn nàng phá toái vết thương. Trên mặt nhẫn, những cái kia đường vân huyền ảo lần nữa hiện hiện, như là thức tỉnh tinh hà, chậm rãi lưu chuyển, dẫn dắt đến một tia tinh thuần mà ôn hòa lực lượng bản nguyên, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi cái kia hai cỗ tàn phá bừa bãi tính hủy diệt năng lượng, bắt đầu chậm rãi thoải mái nàng gần như khô cạn đan điền, chữa trị cái kia xuất hiện vết rách đạo cơ. Cỗ này ôn hòa lực lượng, như là trong hắc ám một sợi ánh sáng nhạt, tỉnh lại Khương Nguyệt Ly ý thức chỗ sâu chân quý nhất mảnh vỡ ký ức. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất về tới Lăng Vân kiếm phong. Sư tôn Lý Thiên Nguyên một bộ áo trắng, chắp tay đứng ở một gốc thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng dưới cây cổ thụ, ánh mắt ôn hòa nhìn xem nàng luyện kiếm. Khi nàng bởi vì chiêu thức không khoé mà nhụt chí lúc, sư tôn cũng không trách cứ, chỉ là nhẹ nhàng phất tay áo, một đạo ôn hòa lực đạo giúp nàng uốn nắn tư thế, thanh âm trong sáng mà tràn ngập lực lượng, "Nguyệt Ly, kiếm đạo một đường, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Tâm nếu có trì trệ, kiếm liền không tinh khiết. Nhớ kỹ, người cầm kiếm, lúc có chặt đứt hết thảy bụi gai rũ khí, cũng cần có dung nạp bách xuyên tinh khí. Con đường của ngươi không tại người khác trong mắt, mà tại ngươi mũi kiếm chỉ chỗ." Hình ảnh nhất truyện là nàng vừa bái nhập sư phụ môn hạ, sư phụ đối với nàng vô vi bất trí chiếu cố. Còn có vô số cái ngày đêm, sư tôn dốc lòng chỉ đạo nàng kiếm đạo áo nghĩa, vì nàng giảng giải kiếm đạo huyền diệu, mặc dù chưa bao giờ nói rõ, nhưng dù sao tại thời khắc mấu chốt cho đề điểm, phảng phất sớm đã dự liệu được nàng sẽ đứng trước gặp trắc trở. Phần kia diệp sư diệp phụ ấm áp cùng mong đợi, tại lúc này hóa thành chèo chống nàng ý chí không ngã kiên cố nhất pháo đài. Sư tôn, Nguyệt Ly sẽ không để cho ngài thất vọng trong hôn mê, nàng vô ý thức thì thào, nếu chặt lông mày thoáng gian ra một tia, ý chí cầu sinh như là tinh hỏa, bắt đầu liễu nguyên. Càn khôn giới tựa hồ cảm ứng được nàng ý chí khôi phục, phản hồi ra ôn hòa lực lượng bản nguyên thoáng tăng lớn tại nguồn lực lượng này dẫn đạo bên dưới, Khương Nguyệt Ly cường đại bản năng cầu sinh bị triệt để kích phát, còn sót lại ý thức bắt đầu chủ động dẫn đạo cái kia ôn hòa lực lượng, thử nghiệm trải vượt thể nội cục diện hỗn loạn. Đây là một cái cực kỳ chậm chạp mà thống khổ quá trình, mỗi một lần ý niệm dẫn dắt đều như cùng ở tại nhảy múa trên lưới đao, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn động cái kia hai cỗ tính hủy diệt năng lượng phản công. Nhưng nàng bằng vào ngoan cường nghị lực, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến ôn hòa bản nguyên, trước bảo vệ tâm mạch cùng thức hải, lại một chút xíu chữa trị đạo cơ bên trên vết rách. Chương 608, toàn lực tìm kiếm. Chương 608, toàn lực tìm kiếm. Thời gian ở trong hắc ám trôi qua, không biết qua bao lâu. Khương Nguyệt Ly ý thức cuối cùng từ bóng tối vô tận cùng trong thống khổ tránh thoát, chậm rãi tô tỉnh. Đầu tiên cảm nhận được là ở khắp mọi nơi đau nhức kịch liệt, nhưng đem so với lúc trước cái loại này làm người tuyệt vọng xé rách cảm giác, thể nội cái kia cô ôn hòa lực lượng bản nguyên đang chậm rãi mà kiên định chữa trị thương tích, mặc dù tốc độ rất chậm, lại cho nàng hy vọng. Nàng khó khăn mở hai mắt ra, ánh mắt mơ hồ, thích đứng hồi lâu, mới nhìn rõ chính mình thân ở một cái mở tối hang động, dưới thân là băng lãnh nham thạch, xung quanh bố trí lấy nhìn như phổ thông lại cho nàng cảm giác an toàn cấm chế. Ta còn sống, nàng thanh âm khàn khàn khô khốc, nếm thử di động thân thể, lại dẫn tới một trận toàn tâm đau nhức, để nàng hít sâu một hơi. Nội thị bản thân, tình huống vẫn như cũ hỏng bét cực độ, nhưng ít ra đạo cơ vết rách tại ôn hòa lực lượng bản nguyên tầm bổ bên dưới, không tiếp tục chuyển biến xấu, thậm chí mơ hồ có một tia dấu hiệu khép lại. Cái kia hai cỗ tính hủy diệt năng lượng vẫn tại thể nội giằng co, xung đột, nhưng tựa hồ đạt đến một loại vi diệu cân bằng, tạm thời bị cái kia ôn hòa lực lượng bản nguyên ngăn cách. Nhất định phải nhanh luyện hóa thế giới này bản nguyên, nếu không cân bằng một khi đánh vỡ, vẫn là một con đường chết. Khương Nguyệt Ly trong nháy mắt minh xác trước mắt chuyện khẩn yếu nhất. Nàng cố nén đau nhức kịch liệt, khuynh chân ngồi dậy, hai tay kết xuất Thái Hư kiếm phách tu luyện ấn quyết. Lần này, nàng không còn bị động tiếp nhận, mà là chủ động đem thần thức chìm vào thể nội, cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc cái kia cô vẫn như cũ cuồng bạo thế giới bản nguyên. Đồng thời, nàng bộ phận tâm thần cũng lần theo cùng càn khôn giới liên hệ, lần đầu tại thanh tỉnh trạng thái dưới, chìm vào trong giới chỉ bộ không gian. Thần thức tiến vào sát na, Khương Nguyệt Ly nhìn đến làm nàng rung động cảnh tượng. Trước đó càn khôn giới, mặc dù rộng lớn, nhưng tĩnh mịch, tàn phá, pháp tắc không được đầy đủ. Mà giờ khắc này, nơi này ngay tại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bầu trời không còn là vĩnh hằng lờ mờ, có ánh sáng nhạt từ trong hỗn độn sinh ra, mặc dù mông lung, lại mang đến sinh cơ. Đại địa tại bên trong oanh minh không ngừng hướng ra phía ngoài khuất trường, đứt gãy dãy núi tự chủ nối liền, khô cạn lòng sông dưới có linh tuyển tuôn ra, hội tụ thành dòng suối. Trong không khí tràn ngập tinh thuần đến cực điểm hỗn độn linh khí, so ngoại giới tinh thần chi lực không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Mà thế giới trung tâm, khối kia dung hợp mảnh vỡ thế giới, như là một cái cự đại hỗn độn nguồn sáng, chậm rãi rung động, mỗi một lần rung động đều tản mát ra bàng bạc lực lượng bản nguyên cùng không chọn vẹn lại về nào mảnh vỡ phát tác, dung nhập vùng tiên địa này mỗi một hẻo lánh. Sông núi tại thanh nén, cỏ cây tại nảy sinh, mặc dù hết thể cũng chỉ là hình thức ban đầu, lại tràn đầy khai thiên tích địa giống như bàng bạc tinh thần phân chấn cùng vô hạn tiềm lực. Đây chính là một thế giới tân sinh sao? Khương Nguyệt Ly thần thức rong chơi tại mảnh này mới sinh tiên địa bên trong, cảm nhận được trước nay chưa có rung động cùng cảm động. Nàng cùng vùng tiên địa này có huyết nhục tương liên giống như cảm giác thân thiết, phản phất chính mình là nó một bộ phận, mà nó cũng là chính mình lực lượng kéo dài. Tại loại này trạng thái huyền diệu bên dưới, nàng đối với không gian pháp tắc cảm ngộ tốc độ trước đó chưa từng có tăng lên. Dĩ vãng đối với đi tự quyết bên trong rất nhiều tối nghĩa khó hiểu chỗ, giờ phút này lại sáng tỏ thông suốt. Nàng thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, đi tự quyết cực tốc, tựa hồ có thể cùng mảnh này mới sinh tiên địa không gian ba động sinh ra cấp độ càng sâu cập mình, dự dục ra càng huyền diệu hơn biến hóa. Nàng tập trung ý chí, tướng chủ muốn tinh lực đặt ở dẫn đạo cùng luyện hóa thể nội cái kia cuồng bạo lực lượng bản nguyên bên trên. Có đối với càn khôn trong giới bộ biến hóa trực quan cảm thụ, nàng đối với thế giới bản nguyên lý giải sâu hơn không ít, luyện hóa mặc dù vẫn như cũ thống khổ bản phần, lại ít đi rất nhiều mù quáng, nhiều một tia hiểu rõ. Ngay tại Khương Nguyệt Ly dốc lòng chữa thương, luyện hóa bản nguyên thời khắc, ngoại giới tinh cư thiên cung cực kỳ xung quanh khu vực, sớm đã bởi vì nàng mà nhấc lên thao thiên tự lãng. Thiên cung di tích bên ngoài, một tòa lâm thời dựng, lại bị bố trí được cực điểm cung điện xa hoa bên trong. Phế bật, đều là một đám phế bật. Khương Lan một tay lấy trước mắt một tên báo cáo tìm kiếm không có kết quả Khương gia khách khanh tung bay, gương mặt xinh đẹp bởi vì cực kỳ tức giận cùng ghen ghét mà bặm mẻo, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Trong cơ thể nàng cực âm hàn khí bởi vì cảm xúc kích động mà mất khống chế tràn ra ngoài, khiến cho toàn bộ đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất ngưng kết ra thật dày băng xương. Nhân thủ nhiều như vậy, bố trí xuống tiên la địa võng, ngay cả một cái trọng thương ngã gục người đều tìm không thấy. Nàng chẳng lẽ có thể chắp cánh bay phải không? Khương Lan âm thanh quát chói tai, ngược bởi vì nộ khí mà kịch liệt chập trùng. Một tên bối phận tương đối cao lão hầu tiến lên, cung kính nói, thánh nữ bất giận. Tiện tỷ kia cuối cùng thi triển độn thuật liên quan đến không gian pháp tắc, cực kỳ huyền diệu, thêm nữa tinh cư thiên cung sụp đổ sắp đến, không gian hỗn loạn, truy tung đứng lên sát thực khó khăn. Mà lại, đế thích thiên đại nhân lưu lại ma khí ấn ký, tựa hồ cũng bị lực lượng nào đó quấy nhiễu hoặc thanh trừ, khó mà tinh chuẩn định vị. Nâng lên đế thích thiên, Khương Lan sắc mặt hơi dịu đi một chút, nhưng trong mắt oán độc càng sâu. Nàng chuyển hướng đại điện chỗ sâu, nơi đó, đế thích thiên xếp bằng ở một cái u ám vòng xoáy ma khí bên trong, ngay tại nhắm mắt điều tức. Xuyên qua vết nứt không gian cùng liên tục đại chiến, hắn cũng không phải không có chút nào hao tổn. Đế thích thiên ca ca Khương Lan thanh âm tận lực thả nhu, mang theo ủy khuất cùng không cam lòng, chẳng lẽ liền thật cầm tiện nhân kia không có biện pháp sao? Nàng cướp đi vốn nên thuộc về chúng ta cơ duyên, mảnh vỡ thế giới kia cùng chấp nhẫn, vốn nên là giúp ngươi khôi phục đỉnh phòng, giúp ta tu luyện tiên kinh trí bảo. Đế thích thiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt u minh chi sắc lưu chuyển, thâm thúy băng lãnh. Hắn nhìn thoáng qua Khương Lan, thản nhiên nói, vội cái gì? Nàng đã bị ta U Minh Luân Hồi Ý gây thương tích, đạo cơ bị hao tổn, lại mạnh mẽ vận dụng chưa luyện hóa chi bản nguyên, giờ phút này nhất định tại nơi nào đó kéo dài hơi tàn, thương thế sẽ chỉ so người ta càng nặng. Nàng trốn không thoát. Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin, ta đã truyền lệnh dưới trướng ma chúng, cũng để mấy cái giao hảo lao ra hỏa hỗ trợ lưu ý Khương gia bên kia, để cho ngươi phụ thân tăng lớn cường độ, treo giải thưởng có thể lại đề cao. Trong điểm loại bỏ tất cả khả năng ẩn thân bí cảnh, không gian nhăm nheo, cùng lưu ý có dánh hay không ở giữa ba động chỗ gì thường. Là Khương Lang nghe vậy, mừng rỡ, lập tức đối với sau lưng Tâm Phúc hạ lệnh, nghe được Đế Thích Thiên ca ca lời nói sao, lập tức đi làm, treo giải thưởng gấp bội, nói cho phụ thân, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem tiện nhân kia cho ta móc ra. Là thánh nữ, Tâm Phúc lĩnh mệnh mà đi. Khương Lan đi đến Đế Thích Thiên bên người, trong mắt lóe lên một tia mị ý cùng khát vọng, thấp giọng nói, Đế Thích Thiên ca ca, ta cực âm xá huyền nữ thiên kinh đã tới bình cảnh, cuối cùng nhất trọng cần đến cực điểm âm chi lực tràn đầy chi địa, mượn nhờ song tu chi lực mới có thể đột phá. Đợi tìm tới Khương Nguyệt Ly, đoạt lại trí bảo, liền có thể giúp ngươi Đế Thích Thiên lường nàng một chút. Trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác cú quang, thản nhiên nói, ân, ngươi trước đem thương thế dưỡng tốt, vững chắc cảnh giới, đột phá sự tình, đợi thời cơ chín muồi, ta tự sẽ giúp ngươi. Nói xong, liền một lần nữa hai mắt nhắm lại, không cần phải nhiều lời nữa. Khương Lan trong lòng mặc dù gấp, nhưng cũng không còn dám nhiều cái dày, đành phải lui sang một bên, trong mắt lại thiêu đốt lên ánh sáng nóng rực. Chỉ cần có thể cùng Đế Thích Thiên hoàn thành song tu, mượn nhờ nó ma đế bản nguyên cùng tiên kinh chi lực, nàng nhất định có thể nhất cử đột phá gông cùng xiềng xích, thực lực tăng vọt. Đến lúc đó, nàng nhìn thoáng qua Đế Thích Thiên lạnh lùng bên mặt, thầm nghĩ trong lòng, một ngày nào đó, ta Khương Lan muốn để ngươi chân chính nhìn thẳng vào ta. Chương 609, tu vi tiêu thăng. Chương 609, tu vi tiêu thăng. Ngay tại Khương Nguyệt Ly đắm chìm ở chữa thương cùng trong nộ đạo lúc, một ngày này, một đội do ba tên tán tu tạo thành truy tung tiểu đội, như là con ruồi không đầu giống như tại trong phế tích xuyên thẳng qua. Bọn hắn tu vi không cao, hai cái thiên nhân cảnh sơ kỳ, một cái thậm chí còn là niết bàn cảnh đỉnh phong, thuần túy là ôm may mắn tâm lý, muốn tại các đại thế lực vơ vét qua khu vực nhặt điểm để loạn, hoặc là thử thời vận nhìn có thể hay không phát hiện Khương Nguyệt Ly dấu vết để lại, xong đi đổi lấy cái kia làm cho người đỏ mắt treo giải thưởng. Mẹ nó, địa phương quỷ quái này đều sắp bị lật cả đáy lên trời, liền sợi lông đều không có. Nữ nhân kia là không phải sớm đã chết ở xó xỉnh nào bị vết nứt không gian vớt. Một cái mặt sẹo hán tử hùng hùng hổ hổ nói, ai biết được, Khương gia cùng vị kia ma đế chuyển thế đại nhân vật cũng không tìm tới, chúng ta cũng chính là thử thời vận. Một cái khác người cao gầy tu sĩ phụ hòa nói, đúng lúc này, cái kia tu vi thấp nhất, một mực cầm một mặt dạng la bàn pháp khí bốn chỗ dò xét thần thông cảnh tu sĩ, đột nhiên a một tiếng, chỉ về đằng trước một mảnh nhìn như không có chút nào dị thường phế tích đoạn tường, đại ca, nhị ca, các ngươi nhìn ta cái này kiếm khí cuộn kim đồng hồ đến nơi này, giống như có chút lệch một chút, nhưng lại không quá rõ ràng. Mặt sẹo cùng người cao gầy lập tức bu lại, la bàn kia kim đồng hồ xác thực có cực kỳ yếu ớt cơ hồ khó mà phát giác chết đi, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Có gì đó quái lạ. Mặt sẹo trong mắt lóe lên một tia tham lam, nói không chừng có cái gì ẩn tàng cấm chế hoặc là mất thất. Đi qua nhìn một chút. Ba người cẩn thận từng ly từng tí tới gần mảnh kia đoạn tường. Trong đó cái kia người cao gầy tu sĩ, tựa hồ đối với trận pháp hơi có nghiên cứu, tra xét rõ ràng sau, cao mày nói, kỳ quái, nơi này thoạt nhìn không có bất luận là sóng năng lượng nào, nhưng thần thức của ta đảo qua đi, luôn cảm thấy có chút không trôi chảy, giống như bị thứ gì nhẹ nhàng ngăn cản một chút. Ẩn nấp trận pháp bên trong Vũ đạo nhân nhếch miệng, đối với bên cạnh Minh đạo nhân truyền âm nói, hắc, mấy cái không biết sống chết sâu kiến, cái mũi cũng rất linh. Bất quá, liên điểm ấy đạo hạnh, cũng dám đến vuốt râu hùm. Minh đạo nhân ánh mắt lạnh nhạt, tới gần trận pháp biên giới mười trượng, giết. Ngay tại ba người kia lại đi về trước mấy bước, tiến vào cái nào đó vô hình giới hạn sát na, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thậm chí không có một tia năng lượng ba động. Cái kia ba tên tu sĩ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt tham lam biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, con ngươi kịch liệt phóng đại, tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin. Sau đó, thân thể của bọn hắn như là hong khô sa điêu, vô thanh vô tức bắt đầu phân giải, từ chân đến cùng hóa thành nhỏ bé nhất bụi bặm, liên đối trên người bọn họ quần áo, pháp khí, thậm chí túi chứa vật đều cùng nhau chôn bụi. Bất quá giữa một hơi, ba người hoàn toàn biến mất, phản phất chưa bao giờ trên thế giới này tồn tại qua, ngay cả một tia mùi máu tươi đều không có lưu lại. Ẩn nấp trận pháp bên trong, Khương Nguyệt Ly đối với cái này không phát giác gì, vẫn như cũ đắm chìm tại cấp độ sâu luyện hóa bên trong. Mà sâu trong hư không, U đạo nhân ngáp một cái, Minh đạo nhân thì như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, tiếp tục nhắm lại đôi mắt. Sâu trong lòng núi, tiến tĩnh im mắng. Thời gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa, chỉ có Khương Nguyệt Ly thể nội trận kia im mắng chiến tranh còn tại tiếp tục. Cùng bạo chưa luyện hóa thế giới bản nguyên, âm linh ăn mòn U Minh ma đế phát tắc, cùng càn khôn giới phản hồi ra ôn hòa chữa trị chi lực, ba cái tạo thành một loại vi diệu mà nguy hiểm cân bằng, đưa nàng thân thể biến thành tàn khốc nhất chiến trường. Ý thức của nàng khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ. Thanh tỉnh lúc, lợi dụng cứng cỏi không gì sánh được ý chí làm dẫn, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt, luyện hóa cái kia một kia như là thoát cương ngựa hoang giống như thế giới bản nguyên. Mơ hồ lúc thì đắm chìm tại cùng càn khôn giới cái kia càng rõ ràng liên hệ bên trong, cảm thụ được mảnh kia mới sinh thiên địa mỗi một điểm biến hóa rất nhỏ, cảm ngộ khai thiên tích địa giống như pháp tắc diễn biến. Đây là một cái thống khổ cùng thu hoạch cùng tồn tại quá trình. Mỗi một lần luyện hóa đều nương theo lấy kinh mạch bị cưỡng ép mở rộng, sẽ rách lại chữa trị cực hạn thống khổ, nhưng tùy theo mà đến là lực lượng bản chất bay vọt cùng đối với thiên địa chí lý lĩnh ngộ sâu hơn. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ 10 ngày, có lẽ nửa tháng. Một ngày này, Thương Nguyệt Ly tâm thần lần nữa chìm vào càn khôn giới bên trong thế giới. Cùng lúc trước so sánh, vùng thiên địa này lại có rõ rệt khác biệt. Bầu trời càng cao xa hơn, cái kia mông lung ánh sáng nhạt đã ngưng tụ thành cùng loại nhật nguyện tinh thần hình thức ban đầu, mặc dù không sáng sủa, lại quy luật giao thế, mang đến ngày đêm khái niệm. Đại địa càng thêm bao la, sông núi chập trùng, dòng sông lao nhanh, mặc dù vẫn như cũ hoang vu, cũng đã có linh tinh lục sắc trồi non từ giàu có linh khí trong thổ nhuộm trôi ra, tỏa ra sinh cơ kinh người. Thế giới trung tâm, khối kia to lớn mảnh vỡ thế giới đã triệt để cùng càn khôn giới dung hợp, không còn đột ngột, ngược lại thành thiên địa pháp tắc hội tụ hợp tâm, như là thế giới chi tâm, quy luật dung động lấy, đem tinh thuần lực lượng bản nguyên chuyển vận đến thế giới mỗi một hẻo lánh. Toàn bộ càn khôn giới đã tạo thành một cái sơ bộ nhưng hoàn chỉnh nội bộ tuần hoàn. Là lúc này rồi Khương Nguyệt Ly trong lòng minh ngộ. Trải qua trong khoảng thời gian này mài nước công phu, cái tia tia cuồng bạo nhất bản nguyên đã bị nàng mài đi sắc bén, mà càn khôn giới diễn hóa cũng đạt tới một cái điểm giới hạn. Nàng hít sâu một hơi, ý thức hoàn toàn chìm vào thể nội, điều động lên khôi phục hơn phân nửa kiếm nguyên, cùng càng thêm cô động cường đại lực lượng thần hồn, như là bệnh một tấm vô hình người lớn, đem thể nội còn sót lại tất cả không bị luyện hóa thế giới lực lượng bản nguyên, tính cả càn khôn giới phản hồi mà đến, tân sinh ôn hòa bản nguyên, toàn bộ bao khỏa, thu nạp. Luyện. Trong nội tâm nàng phát ra quát khẽ một tiếng. Lần này, không còn là cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo, mà là toàn diện, triệt để dung hợp cùng luyện hóa. Vâng. Phản phất khai thiên tích địa giống như tiếng vang tại linh hồn nàng chỗ sâu nổ tung. Đầu ngón tay càn khôn giới đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có hào quang lóe ánh. Quang mang kia cũng không phải là trước mắt, mà là ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng cổ lao đạo vận. Trên mặt nhẫn, những cái kia nguyên bản hơi có vẻ mơ hồ đường vân, tại thời khắc này triệt để rõ ràng, hoàn hóa. Núi non sông ngòi, lũ lượn lưu chuyển, phản phất có thể nghe được tiếng nước róc rách, nhật nguyệt tinh thần, giao thế sinh huy, phản phất có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, hoa, chim, cá, sâu, cỏ cây và linh, tuy chỉ là hư ảnh, lại ẩn chứa áo nghĩa của sinh mệnh. Toàn bộ chiếc nhẫn không còn giống như là một kiện pháp khí, càng giống là một cái hơi co lại còn sống thế giới đồ phổ. Cùng lúc đó, càn khôn trong giới bộ phát sinh long trời lở đất biến đổi lớn. Thế giới biên giới tốc độ trước đó chưa từng có hướng ra phía ngoài quyết trường, thư không được mở mang, địa hỏa phong thủy tứ đại nguyên tố cơ bản điên cuồng phun trào, ổn định, diễn hóa. Trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần hình thức ban đầu trở nên càng thêm ngưng thực, hạ xuống ẩn chứa đạo vận hào quang. Trên đại địa, dãy núi ù ù cất cao, giang hà biển hồ cấp tốc thành hình, nồng đậm hỗn độn linh khí hóa thành linh vũ xuất hiện, tầm bổ bạt vận. Vô số linh thực phá đất mà lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, mặc dù xa chưa thành tài, lại làm cho vùng thiên địa này tràn đầy bồng bột tinh thần phấn chấn. Một cái đúng nghĩa, có được hoàn chỉnh nội bộ tuần hoàn cùng trưởng thành tiềm lực tiểu thế giới, rốt cục sơ bộ thành hình. Mênh mông bằng bạc, tinh thuần đến cực điểm thế giới lực lượng bản nguyên, như là vỡ đê dòng lũ, trả lại hướng Khương Nguyệt Ly thế giới này chủ nhân. Nguồn lực lượng này, ôn hòa mà khổng lồ, xa không phải trước đó cái kia tia cuồng bạo bản nguyên nhưng so sánh. Nó cọ rửa Khương Nguyệt Ly toàn thân, tư dưỡng kinh mạch của nàng đan điền, chữa trị cuối cùng những cái kia ngoan cố thương thế cùng đạo cơ bên trên vết rách. Cái kia sợi đế thích thiên lưu lại u minh ma đế pháp tắc, tại cỗ này tràn trề không gì chống đỡ nổi thế giới bản nguyên trước mặt, như là bại lộ tại dưới mặt trời chói chang băng tuyết, phát ra một tiếng y mắng rít lên, trong nháy mắt tan rã tăng rã, lại không vết tích. Khương Nguyệt Ly khí tức bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên. Tiên đại cảnh đại viên mãn hàng rào, tại cỗ này thế giới chi lực trùng kích vào, mỏng như là cánh ve, vừa chạm vào tức phá. Chương 610, Khương Lan thần công đại thành chương 610, Khương Lan thần công đại thành giáng giáp. Một tiếng chỉ có chính nàng có thể nghe thấy âm thanh thanh thúy, phản phất một loại nào đó gông cùng xiển xích bị đánh phá. Chân thánh cảnh, tu vi của nàng thế như trẻ che bước vào vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thật thánh lĩnh vực, mà lại tăng lên xa chưa đình chỉ. Chân thánh cảnh sơ kỳ, sơ kỳ đỉnh phong, trung kỳ đỉnh phong. Rộng lượng thế giới bản nguyên tiếp tục tràn vào, thôi động tu vi của nàng một đường tiêu thăng, cho đến tới gần chân thánh cảnh hậu kỳ, cái kia tăng vọt tình thế mới chậm rãi bình ổn xuống tới. Cũng không phải là không đủ lực, mà là Khương Nguyệt Ly chủ động áp chế, dẫn đạo kết quả. Nàng biết rõ căn cơ vững chắc tầm quan trọng, cưỡng ép đem tu vi vững chắc tại chân thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong, đem cái kia mênh mông năng lượng dùng cho nền vững chắc cơ sở, rèn luyện thần hồn cùng nhục thân. Thần hồn của nàng ở thế giới bản nguyên tẩy lễ bên dưới, trở nên không gì sánh được cô đọng, thần thức phạm vi tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, tâm niệm vừa động, liền có thể rõ ràng nhìn đến lòng núi bên ngoài tại chỗ rất xa một chút rất nhỏ động tĩnh. Trong thức hải, vậy đại biểu kiếm đạo cảm ngộ kiếm phách chi trùng, càng thêm sáng chói, ẩn ẩn có diễn hóa kiếm vực dấu hiệu. Nhục thể của nàng, kinh lịch thế giới bản nguyên lần lượt cọ rửa, tạp chất diệt hết, xương cốt như ngọc, huyết dịch như ngân, dưới da thịt tẩn ẩn có hỗn độn quang trạch lưu chuyển, cường độ có thể so với cùng giai tu sĩ luyện thể. Nguyên bản bởi vì trọng thương cùng thiêu đốt tinh huyết mà hao tổn sinh cơ, không chỉ có hoàn toàn khôi phục, ngược lại càng hơn trước kia, khí huyết bàng bạc như rồng. Càng quan trọng hơn là nàng đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Làm càng khôn giới chủ nhân, tự mình kinh lịch cũng chủ đạo một cái tiểu thế giới sơ bộ diễn hóa, nàng đối với không gian nhận biết đạt đến một cái cao độ toàn mới. Dĩ vãng đối với đi tự quyết vận dụng, càng nhiều là xem mèo vẽ hổ, bằng vào nó cố hữu huyền diệu. Mà bây giờ, nàng đã sơ bộ thấy rõ bộ phận xuyên qua không gian bản chất nguyên lý, tâm niệm bố trí, quanh thân không gian phảng phất thành thân thể nàng kéo dài một bộ phận, như cánh tay sai sử. Đúng lúc này, nàng đầu ngón tay càn khôn giới lần nữa phát sinh biến hóa, hóa thành một đạo màu hỗn độn lưu quang, như là một cái có sinh mệnh ấn ký, chậm rãi dung nhập lòng bàn tay của nàng dưới ra. Nơi lòng bàn tay, một cái hơi co lại sinh động như thật thế giới đồ án chậm rãi hiện hiện, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần đường vân có thể thấy rõ ràng, tản ra yếu ớt hỗn độn quang mang, lập tức quang mang nội liễm, đồ án cũng dần dần biến mất, chỉ có Khương Nguyệt Ly có thể cảm nhận được rõ ràng nó tồn tại. Từ đây, càn khôn giới cùng nàng chân chính trên ý nghĩa hòa làm một thể, không phân khác biệt. Nàng tâm niệm vừa động, liền có thể cảm nhận được lòng bàn tay cái kia phương tiểu thế giới tồn tại, có thể tùy thời điều động trong đó mênh mông thế giới chi lực ra chỉ bản thân. Tại nguồn lực lượng này ra chỉ bên dưới, chiến lực của nàng đem viễn siêu cùng giai, thậm chí có năng lực cùng tầng thứ cao hơn cường giả của nhau. Mà lại, có được hoàn chỉnh thế giới tuần hoàn, nàng lúc tu luyện hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ bạo tăng mấy lần, càng có thể trực tiếp hấp thu càn khôn giới phản hồi tinh thuần thế giới bản nguyên tu luyện, tốc độ có thể nói tiến triển cực nhanh. Đồng thời, nàng rõ ràng cảm giác được, bây giờ càn khôn giới đã có thể dung nạp vật sống. Mặc dù lấy nàng trước mắt đối với tiểu thế giới lực khống chế, cùng càn khôn giới bản thân vững chắc trình độ, có thể chứa đựng sinh mệnh cấp độ và số lượng còn có nghiêm khắc hạn chế, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái bay vọt về trước. Mang ý nghĩa nàng nhiều một cái tuyệt hảo ẩn thân, tu luyện thậm chí khốn địch át chủ bài. Thật kỳ diệu cảm giác. Phản phất ta tức thế giới tức ta. Khương Nguyệt Ly chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, chợt trở nên thâm thúy như sao huyền, bình tĩnh không lay động, lại phản phất có thể phản chiếu ra thiên địa pháp tắc quy tích. Nàng thành công đột phá, không chỉ có khỏi hẳn thương thế, tu vi càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Chân thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, dựa vào tiểu thế giới chi lực gia trì, để nàng có được đối mặt tương lai mưa gió càng mạnh lực lượng. Nàng nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được thể nội cái kia bàng bạc như biển, viễn siêu lúc trước lực lượng, khóe miệng có chút câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Khương Lan, Khương gia, chúng ta sổ sách nên từ từ thanh toán. Nàng thấp giọng tự nói, thanh âm bình tĩnh, lại ẩn chứa đông tận xương thủy hàn ý, nàng cũng không lập tức xuất quan, mà là tiếp tục vững chắc cảnh giới, quen thuộc tăng vọt lực lượng, nhất là đối trưởng tâm tiểu thế giới vận dụng. Nàng cần bảo đảm vạn vô nhất thất. Cùng lúc đó, Đông Châu truyền thừa cổ lão Khương gia tổ địa chỗ sâu, một tòa cực điểm xa hoa, do vạn năm hàng ngọc cùng tinh thần tinh kim dựng thành trong cung điện, dày đặc khí lạnh, nhưng lại tràn ngập một loại quỷ dị lạ lớp chi khí. Khương Lan quanh chân ngồi tại một cái cự đại khắc rõ phức tạp song tu trận pháp hàng ngọc trên này, khí tức quanh người chập trùng không chừng, khi thì như băng sơn giống như rét lạnh, khi thì lại như nham tương giống như nóng bỏng. Sắc mặt của nàng ửng hồng, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, hiển nhiên chính sự đang tu luyện khẩn yếu con đầu. Tại đối diện nàng, Đế Thích Thiên nhắm mắt mà ngồi, quanh thân u minh ma khí lở lở, cùng Khương Lan thể nội tản ra cực âm hàn khí đan vào một chỗ, thông qua dưới thân trận pháp, hình thành một loại quỷ dị tuần hoàn. Hắn tựa hồ đang mượn nhờ này song tu chi lực, chữa trị xuyên qua vết nứt không gian cùng đại chiến mang tới một chút rất nhỏ hao tổn, đồng thời cũng tại luyện hóa cái gì. Lan Nhi, ngưng thần tinh khí, dẫn đạo cực âm chi lực, trùng kích cửa trước. Hôm nay chính là ngươi thiên kinh viên mãn, thần thể thức tỉnh thời điểm. Đế Thích Thiên thanh âm trầm thấp tại Khương Lan trong đầu vang lên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Khương Lan trong lòng run lên, đội vàng thu nhiếp tinh thần, toàn lực vận chuyển cực âm xá huyền nữ thiên kinh. Nàng đợi giờ khắc này quá lâu, chỉ cần thiên kinh viên mãn, kích hoạt thể nội cực âm xá nữ thể chất, liền có thể triệt để đền bù lúc trước cấy ghép ngụy trí tôn linh lung tâm lưu lại rất nhỏ thiếu hụt, để đạo cơ của nàng hoàn mỹ không một tì vết, tiềm lực vô tận. Tại Đế Thích Thiên vị này ma đế chuyển thế tự mình dẫn đạo cùng bảng bạc ma nguyên phụ trợ bên dưới, Khương Lan tu luyện một đường hát vang tiến mạnh. Rộng lượng tài nguyên trồng chất, tăng thêm cái này về não quỷ dị phương pháp song tu, tu vi của nàng sớm đã đột phá tiên đài cảnh công cùng xiển xích, đạt đến chân thánh cảnh, đồng thời còn tại không ngừng tăng lên. Vâng, cũng không biết trải qua bao lâu, Khương Lan thể nội phảng phất có cái gì bình chướng bị triệt để xung mở. Một cỗ xa so với trước đó tinh thuần, khí tức âm hàn từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, toàn bộ cung điện nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả không gian đều phảng phất muốn bị đông cứng. Da thịt của nàng trở nên càng nóng ánh sáng long lanh, ẩn ẩn tản mát ra một loại mị hoặc chúng sinh, nhưng lại băng lãnh thấu xương vị dị mị lực. Cực âm xá nữ thể, kích hoạt. Cùng lúc đó, tu vi của nàng cũng nước lên thì thuyền lên, mượn nhờ cỗ này thức tỉnh lực lượng cùng song tu mang tới chỗ tốt, ngang nhiên xông phá chân thánh cảnh hậu kỳ hàng rào, một đường kéo lên chí chân thánh cảnh đại viên mãn. Khoảng cách cái kia cao hơn thiên quân cảnh giới, cũng cách chỉ một bước. Ha ha ha, thành công, ta cuối cùng thành công. Khương Lan cảm nhận được thể nội cái kia sôi trào mãnh liệt, phản phất có thể bằng phong thiên địa lực lượng, nhịn không được cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy mở mày mở mặt khoái ý cùng giá vọng. Nàng đứng dậy, cảm thụ được cường đại trước nay chưa từng có, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên ca ca, đa tạ ngươi. Bây giờ ta thiên kinh viên mãn, thần thể thức tỉnh, giữ nhà trong tộc còn có ai dám nói ta không phải? Đế Thích Thiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem khí tức đại biến Khương Lan, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhưng chỗ sâu lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác lạnh nhạt cùng lợi dụng. Hắn nhàn nhạt gật đầu, không sai, cuối cùng không có cô phụ bản đế kỳ vọng. Thể chất của ngươi đối bản đế khôi phục đỉnh phong cũng có tác dụng lớn, hảo hảo củng cố cảnh giới, sau đó nên vì ngươi chính danh. Chính như Đế Thích Thiên lời nói, Khương Lan sau khi xuất quan, nó thiên kinh viên mãn, thần thể thức tỉnh, tu vi thẳng tới thật thánh đại viên mãn tin tức, trong nháy mắt chấn động toàn bộ Khương gia. Ngụy Chí Tôn linh lung tâm thiếu hụt được bù đắp, tiềm lực vô hạn, lại thêm cùng ma đế chuyển thế Đế Thích Thiên quan hệ mật thiết, cùng Đế Thích Thiên âm thầm thực hiện ảnh hưởng, nguyên bản trong gia tộc một chút đối với Khương Lan có chỗ phê bình kín đáo trưởng lão, lập tức thay đổi thái độ. Chương 611, sát phong thần nữ chương 611, sát phong thần nữ cái gì Khương Lan thánh nữ nàng. Chân thánh cảnh đại viên mãn lúc này mới bao lâu cực âm xá nữ thể triệt để thức tỉnh trời ạ. Đây chính là thời kỳ thượng cổ đều hiếm thấy đỉnh cấp thân thể. Nghe đồn tiên kinh viên mãn, có thể cùng nên thể chất hoàn mỹ phù hợp, chiến lực viễn siêu cùng giai. Khó trách khí tức khủng bố như thế. Trước đó còn có người nói thánh nữ bởi vì linh lung tâm sự tỉnh căn cơ có vết, bây giờ xem ra, quả thực là trò cười. Có Đế Thích Thiên đại nhân tương trợ, thánh nữ tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta Khương gia đương hưng, sợ hai tháng phục, hâm mộ, kính sợ, định nọt. Các loại cảm xúc tại từ trên xuống dưới nhà họ Khương lan tràn. Khương Lan cửa đình viện trước, trong nháy mắt ngựa xe như nước, đến đây chúc mừng, biểu trung tâm trưởng lão, khách hành, đệ tử hạch tâm nối liền không dứt, cùng lúc trước một ít người như có như không xa lãnh tạo thành so sánh rõ ràng. Là hưng phấn nhất thuộc về Khương Lan phụ thân, Khương gia thực quyền trưởng lão một trong Khương Hà. Một tòa xa hoa trong đại điện, Khương Hà khó mà ức chế trên mặt cuồng hỉ, dùng sức vỗ chỗ ngồi lan can, đối với bên cạnh Tâm Phúc nói tốt. "Tốt, tốt, Lan Nhi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Chân thánh cảnh đại viên mãn, thân thể thức tỉnh. Ha ha ha, ta nhìn bây giờ gia chủ này người thừa kế vị trí, còn có ai dám cùng ta mà tranh chấp?" Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, dạ tâm mừng mừng, lập tức đi chuẩn bị. "Ta muốn đích thân đi gặp gia chủ." Lan Nhi thiên phú như vậy, chỉ là thánh nữ vị trí đã không đủ để xứng đôi. Đương lập là thần nữ, định là đời tiếp theo gia chủ người thừa kế duy nhất. Tâm Phúc liền vội vàng không người đồng ý, là trưởng lão, tiểu thư có thành tựu này, quả thật ta Khương gia may mắn, trưởng lão nhất mạch chi phúc. Cùng lúc đó, Khương gia chỗ sâu, một tòa phong cách cổ xưa mà rộng lớn trong đại điện. Đương đại gia chủ Khương gia, một vị khuôn mặt uy nghiêm, khí tức như vực sâu biển lớn lão giả, Khương Hoài An, chính nghe phía dưới trưởng lão báo cáo. Hắn chính là Khương Lan tổ phụ, luôn luôn đối với Khương Lan sủng ái có thừa. Nghe xong báo cáo, Khương Hoài An không hề bận tâm trên khuôn mặt, cũng hơi lộ ra một nụ cười vui mừng. Đuốt dâu nói Lan Nhi đứa nhỏ này, quả nhiên không có để lão phu thất vọng. Cơ âm sáng nữ thể triệt để thức tỉnh, thật thánh đại viên mãn. Bằng chứng ấy tuổi, thành tựu như thế, nhìn chúng ta Khương gia thế hệ tuổi trẻ, đã mất người có thể bằng. Trước đó bởi vì cái kia linh lung tâm sự tình, trong tộc còn có chút ít phê bình tín áo, bây giờ, những âm thanh này cũng nên hoàn toàn biến mất. Hắn phía dưới một vị tâm phúc trưởng lão cười nói, gia chủ minh giám. Lan tiểu thư đến này đại cơ duyên, lại có đế thích tiên đại nhân nhân vật tuyệt thế bực này dốc sức tương trợ, tương lai bất khả hạn lượng. Lập làm thần nữ, danh chính ngôn thuận, cũng có thể yên ổn người trong tộc tâm, hiện lộ rõ ràng ta Khương gia có người kế tục. Khương Hoài An khẽ bước cảm, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, "Ân, thời cơ đã đến." Truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả tại trong tộc trưởng lão, lập tức đến đây đại điện nghị sự, bản tọa có chuyện quan trọng tuyên bố. Sau một lát, Khương gia đại điện nghị sự, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Hơn 10 vị khí tức cường đại trưởng lão phân loại hai bên, thấp nhất cũng là thiền quân cảnh tu vi, trong đó không thiếu thánh chủ cấp thậm chí nhân vật càng khủng bố hơn. Khương Hà ngồi ở hàng phía trước, cái eo thẳng tắp, mang trên mặt khó mà che giấu đắc ý gia chủ Khương Hoài An ở giữa mà ngồi, ánh mắt đảo qua toàn trường, uy áp tự nhiên bộc lộ. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi vị trưởng lão trong hai, "Hôm nay triệu tập chư vị, chỉ vì một chuyện. Ta Khương gia thánh nữ Khương Lan, gần đây công pháp viên mãn, thần thể thức tỉnh, tu vi đã đạt đến chân thánh cảnh đại viên mãn. Mặc dù tin tức sớm đã truyền ra, nhưng do gia chủ chính miệng xác nhận, vẫn như cũ đưa tới một trận nhỏ xíu báo động, không ít trưởng lão nhìn về phía Khương Hà ánh mắt tràn đầy hâm mộ." Khương Hoài An tiếp tục nói, "Lan Nhi chi thiên phú, chi thực lực, chư vị rõ như ban ngày. Trước đây, bởi vì một chút chuyện xưa, trong tộc đối với nó kế thừa tư cách trận có nghị luận. Bây giờ, hết thảy lo nghĩ có thể được vậy. Là yên ổn lòng người, minh xác truyền thừa, hiện lộ rõ ràng ta Khương gia uy nghiêm, bản tọa quyết định." Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, chính thức sắc phong Khương Lan, là Khương gia thần nữ, định là Khương gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế duy nhất. Cũng tại sau một tháng, tổ chức thần nữ sắc phong đại điển, rộng mời Đông Châu các đại tông môn, hoàng triều, thậm chí tử vi tinh vực rất nhiều giao hảo thánh địa, cổ tộc, đến đây xem lễ chứng kiến. Thoại âm rơi xuống, trong đại điện đầu tiên là yên tĩnh, lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa. Gia chủ anh minh, Lan tiểu thư tư chất ngút trời, lẽ ra nên như vậy. Đúng là nên như thế. Lập thần nữ đã định nền tảng lập quốc, chúng ta cũng không dị nghị, cần tuân gia chủ chi mệnh. Nguyên bản khả năng tồn tại số ít yếu ớt dị nghị, tại Khương Lan cho thấy tuyệt đối tiềm lực cùng Khương Hoài An cường thế tỏ thái độ bên dưới, triệt để tan thành mây khói. Khương Hà càng là kích động đến run nhẹ nhẹ, hắn mạch này rốt cục muốn triệt để quật khởi. Khương Hoài An thỏa mãn nhìn phía dưới phản ứng, trầm giọng nói, nếu như thế, việc này liền định ra. Truyền lệnh xuống, sau một tháng, Vu gia tộc thông thiên đài cử hành thần nữ sắc phong đại điện, quảng phát thiệp mời, mời Đông Châu tất cả thế lực đỉnh tiêm cùng tử vi tinh vực giao hảo vô thượng thánh địa thái cổ hoàng triều đến đây xem lễ. Ta muốn để toàn bộ Đông Châu đều biết ta Khương gia ra một vị chân chính chân long thần nữ, cần tuân gia chủ pháp chỉ. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp lời, thanh trấn cung điện. Rất nhanh, Khương gia tòa này khổng lồ máy móc hiệu suất cao vận chuyển lại, tương đạo thiệp mời bằng tốc độ nhanh nhất phát hướng Đông Châu thậm chí tử vi tinh vực các đại thế lực. Đồng thời, Khương gia thần nữ sắc phong đại điện tin tức cũng như cuồng phong quét sạch toàn bộ Đông Châu, đưa tới manh động lớn. Ngay tại Khương gia khua chiêng gõ chống chủ bị thần nữ sắc phong đại điện thời khắc, tại phía xa Tinh Khư Thiên Cung khu vực biên giới, mảnh kia hoang vắng dãy núi chỗ sâu, Khương Nguyệt Ly quanh thân một tia năng lượng cuối cùng gợn sóng chậm rãi bình phục. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thâm thúy hỗn độn quang mang nội liễm, như là bình tĩnh tinh nguyên, không có một gợn sóng, lại phảng phất có thể chiếu rọi xuất thế ở giữa vạn vật bản chất. Nàng thành công xuất quan, không chỉ có trước đó nặng nề đạo cơ tổ thương, u minh ma khí ăn mòn đều khỏi hẳn, tu vi càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến, vững chắc tại chân thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Càng quan trọng hơn là, càng khôn giới sơ bộ thành hình, cùng nàng triệt để dung hợp, lòng bàn tay bên trong tự thành mở giới, liên tục không ngừng tinh thuần thế giới chi lực ôn dưỡng lấy nhục thể của nàng cùng thần hồn. Nàng hơi cảm ứng, liền phát giác được lòng núi bên ngoài có mấy đạo thuộc về Khương gia khí tức, ngay tại mảnh khu vực này hướng con rồi không đầu giống như tìm kiếm, hiển nhiên cũng không phát hiện nơi đây bí ẩn. Âm hồn bất tán, Khương Nguyệt Ly trong lòng cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn. Nàng vươn người đứng dậy, khí tức quanh người hoàn mỹ nội liễm, nhìn qua như là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân. Nàng bước ra một bước, thân ảnh đã giống như quỷ mị biến mất trong huy động, sau một khắc, liền xuất hiện ở lòng núi bên ngoài, dưới ánh mặt trời. Sự xuất hiện của nàng lập tức đưa tới chi tiêu do một tên tiên đại cảnh đỉnh phong trưởng lao dẫn đầu Khương gia tìm kiếm tiểu đội chú ý ở nơi đó. Người trưởng lao kia thần thức đảo qua, đầu tiên là sửng sở, lập tức cung hỉ, mang theo hơn 10 người đệ tử trong nháy mắt xuống tới, đem Khương Nguyệt Ly tất cả đường lui phong kín. Trưởng lão mặt bên trên lộ ra dữ tợn mà tham lam dáng tươi cười, quả nhiên là ngươi. Giấu đầu lộ đuôi lâu như vậy, rốt cục chịu đi ra sao, thật sự là trời cũng giúp ta, nên lão phu lập đại công này. Thứ thời, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng lão phu về Khương gia chờ đợi xử lý, có lẽ còn có thể thiếu thụ chút da thịt nỗi khổ. Phía sau hắn Khương gia các đệ tử cũng nhao nhao lộ ra binh khí, khí thế hùng hổ, nhìn xem Khương Nguyệt Ly ánh mắt như là nhìn xem một tòa di động bảo tàng. Chương 612, nên thanh toán chương 612, nên thanh toán Khương Nguyệt Ly mặt không biểu tình, thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút. Những người này ở đây trong mắt nàng, cùng sâu kiến không khác. Trong nội tâm nàng không có chút gợn sóng nào, chỉ có một tia đối với Khương gia từng bước ép sát phiền chán. Nàng lười nhác nói nhảm, càng không cần tra hỏi. Ngay tại trưởng lão kia chuẩn bị động thủ bắt trong nháy mắt, Khương Nguyệt Ly động. Nàng chỉ là nhìn như tùy ý nâng lên tay, tinh tế ngón tay như ngọc, đối với phía trước nhẹ nhàng bắn ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sáng chói quang hoa chói mắt. Nhưng mà, ngay tại nàng đầu ngón tay rơi xuống sát na, lấy nàng làm trung tâm, một cỗ vô hình lại khủng bố đến cực điểm hàn ý bỗng nhiên bộc phát. Hàn ý này cũng không phải là bình thường băng hàn, mà là ẩn chứa một loại đông kết hư không, tịch diệt vạn vật pháp tắc chân ý. Giang giác, tên kia tiên đại cảnh đỉnh phong trưởng lão, trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn muốn kinh hô, lại phát hiện chính mình liền âm thanh đều không thể phát ra. Thân thể của hắn, tính cả phía sau hắn hơn 10 người đệ tử, tại trong một phần ngàn giây, từ bên ngoài đến bên trong, bị triệt để băng phong. Không chỉ là nhục thân, bao quát thần hồn của bọn hắn tế ra pháp khí, thậm chí chung quanh bọn họ không gian đều hóa thành óng ánh băng điêu. Sau một khắc, gió nhẹ thổi qua, phốc như là khói nhẹ tan đi, vài chục tòa hình người băng điêu tính cả những cái kia bị băng phong pháp khí, vô thanh vô tức hóa thành nhỏ bé nhất băng tinh một phấn, theo gió phiêu tán, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ngay cả một tia mùi máu tươi đều không có, phản phất những người này chưa từng tồn tại. Trong nháy mắt, một chi do tiên đại cảnh đỉnh phong trưởng lão dẫn đầu Khương gia tìm kiếm tiểu đội, toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả một tia cầu cứu hoặc dự cảnh tin tức đều không thể truyền ra. Khương Nguyệt Ly nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia phiêu tán băng tinh, phản phất chỉ là tiện tay quét đi một hạt bụi. Nàng một bước phóng ra, thân ảnh liền dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa, hướng phía rời đi Tinh Khư Thiên Cung di tích phương hướng mà đi. Mấy ngày sau, Khương Nguyệt Ly xuất hiện tại một tòa ở vào Đông Châu biên giới, tương đối phồn hoa tu sĩ tụ tập cổ thành. Mấy ngày sau, một tòa ở vào vượt qua truyền thống cổ trận phụ cận phồn hoa đại thành. Trong thành ngựa xe như nước, tu sĩ vãng lai như rệ, các loại tiếng nghị luận bên tai không dứt. Gần nhất lớn nhất chủ đề, tự nhiên là Khương gia sắp tổ chức thần nữ sắc phong đại điện. Nghe nói không Khương gia vị thánh nữ kia Khương Lan, nghe nói đã đột phá đến chân thánh cảnh đại viên mãn. Đầu chỉ, nghe đồn nàng đã thức tỉnh một loại nào đó thượng cổ thần thể, thiên phú vang dội cổ kim, lúc này mới bị lập làm thần nữ, đời sau gia chủ người thừa kế. Chậc chậc, song 8 năm hoa thật thánh đại viên mãn, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Khương gia tương lai và năm, sợ là đều muốn dùng cái này nữ vi tôn. Đúng vậy à, có nghe đồn nói nàng được đại cơ duyên, còn có vị kia ma đế chuyển thế đại nhân vật dốc sức tương trợ, muốn không quật khởi cũng khó khăn à. Một tháng sau đại điện, nghe nói ngay cả Tử Vi tinh vực mấy cái vô thượng thánh địa đều sẽ phái người đến xem lễ, thật sự là thịnh vượng chưa bao giờ có. Khương Nguyệt Ly thay đổi dung mạo, hóa thành một cái dung mạo phổ thông áo xanh nữ tu, ngồi tại một cái trong quán trà, nghe xung quanh nghị luận, sắc mặt bình tĩnh không lay động, chỉ có đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia băng lãnh hàn mang. Thần nữ sắc phong đại điện rộng mời khách và bạn thật sự là phô trương thật lớn, trong nội tâm nàng cười lạnh không chỉ, một cỗ kiềm chế đã lâu hận ý cùng sát cơ tại trong lồng ngực phun trào. Khương Lan, Khương Hà, Khương Hoài An, còn có toàn bộ Khương gia, các ngươi đoạt ta huyết mạch, đào tâm ta xương, ố thanh danh của ta, bước ta nhập tuyệt cảnh. Bây giờ lại muốn dẫm lên hải cốt của ta, đưa nàng nâng thượng thần đàn, thưởng thụ vạn trượng vinh quang nằm mơ. Nàng đem trong chén linh trà uống một hơi cạn sạch, đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng rất nhỏ giòn vang. Là thời điểm trở về làm kết thúc. Nàng đứng dậy, buông xuống mấy khối linh tinh, rời đi trà lâu. Tin tức đã nghe được không sai biệt lắm, nên độc thân. Nàng hướng phía cổ thành trung ương vượt qua truyền tống trận đi đến. Muốn tiến về Khương gia chỗ Đông Châu khu vực hạch tầm, sử dụng loại này cỡ lớn truyền tống trận là nhanh nhất phương thức. Giờ phút này, truyền tống trận trên quảng trường người người nhộn nháo, không ít tu sĩ đều tại xếp hàng chờ đợi truyền tống. Khương Nguyệt Ly điệu thấp xếp tại đội ngũ cuối cùng. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận ồn ào. Tránh ra, tránh hết ra. Tòa truyền tống trận này, chúng ta Hắc Sát Tông bao hết. Người không có phận sự, cút ngay lập tức. Một cái ngang ngược cản rỡ thanh âm vang lên. Con gặp một đám mặc thống nhất phục sức màu đen, khí tức hung hãn tu sĩ, thô bạo đẩy ra đám người xếp hàng, cầm đầu là một cái sắc mặt kiêu căng nam tử trẻ tuổi, tu vi tại niết bàn cảnh đỉnh phong, bên cạnh hắn đi theo một vị tiên nhân cảnh sơ kỳ lão giả, hiển nhiên là hộ vệ. Hắc Sát Tông tựa như là Khương gia thế lực phụ thuộc bên trong một cái, làm việc từ trước đến nay bá đạo. Ai, không thể chơi bảo, nhường một chút đi. Xếp hàng tu sĩ phần lớn giận mà không dám nói gì, nhao nhao nhượng bộ. Hắc Sát Tông tại Đông Châu biên giới một vùng, sắp thực xem như một phương bá chủ. Cái kia Hắc Sát Tông thiếu chủ ánh mắt đảo qua, thấy được đội ngũ cuối cùng Khương Nguyệt Ly, gặp nàng một thân một mình, dung mạo tuy bị đơn giản che lấp lại khí chất bất phàm, trong mắt lóe lên một tia dâm tà cùng khinh miệt, đi lên trước, dùng mệnh làm cho giọng điệu nói ngươi, cái cuối cùng tính ngươi vận khí tốt, bổn thiếu chủ đội vã về tông, danh ngạch của ngươi, ta muốn. Đây là bồi thường, cầm lên mau cút. Nói, tiện tay ném ra ngoài một túi hạ phẩm linh tinh, lăn xuống đến Khương Nguyệt Ly bên chân, thái độ bố thí giống như ngạ mạn. Khương Nguyệt Ly mí mắt cũng không nhấc một chút, phản phất không nghe thấy, vẫn như cũ an tĩnh đứng tại chỗ. Hắc Sát Tông thiếu chủ sầm mặt lại, ân biết hay là câm bổn thiếu chủ lời nói ngươi không nghe thấy, phía sau hắn tên kia thiên nhân cảnh lão giả cũng tiến lên trước một bước, phóng xuất ra uy áp, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu nữ hoa, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chớ có sai lầm. Người chung quanh đều thay Khương Nguyệt Ly lau vệt mồ hôi, cảm thấy nữ tu này phải xui xẻo. Khương Nguyệt Ly rốt cục dương mắt màn, nhàn nhạt quét thiếu chủ kia cùng lão giả một chút. Ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho ngày đó nhân cảnh lão giả không khỏi vì đó lạnh cả tim. Lan, chỉ có một chữ, thanh lãnh, không mang theo mảy may khói lửa. Hắc Sát Tông thiếu chủ sững sờ, lập tức nổi giận, muốn chết. Hắn chưa từng nhận qua như vậy khinh thị, lúc này liền muốn động thủ. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp vận chuyển linh lực, cũng cảm giác một cỗ không cách nào hình dung uy áp kinh khủng, như là vạn trượng sơn nhạc, ở vang ép xuống tại hắn cùng tên lão giả kia trên thân. Phù phù, phù phù. Hai người ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, trung điệp quỳ rạp xuống đất, đem mặt đất tảng đá xanh đều quỳ rách ra. Toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh như mưa xuống, trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi. Bọn hắn muốn dây rủa, lại phát hiện ngay cả một ngón tay đều không động được, phản phất lưng meo toàn bộ thiên địa. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được, trước mắt cái này nhìn như phổ thông nữ tu, là bực nào tồn tại kinh khủng. Chương 613, nên ngang chương 613, nên ngang Khương Nguyệt Ly nhìn cũng chưa từng nhìn đám phế vật kia, đi thẳng tới trận mắt hốc mồm phủ thành chủ tu sĩ trước mặt, ném ra ngoài một cái chứa đầy đủ linh thạch túi chứa vật, thanh âm bình thản không gợn sóng, một cái danh lạch, nhanh nhất tiến về trời Khương cổ thành truyền tống. Là, tiền bối xin mời. Tu sĩ kia lấy lại tinh thần, doa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng cung kính mở ra trận pháp, đem Khương Nguyệt Ly mời vào. Hào quang lóe lên, Khương Nguyệt Ly thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Thẳng đến nàng rời đi hồi lâu, trên quảng trường mới ầm vang vỡ tổ. Ông trời của ta, nữ tu kia là ai? Thực lực thật là mạnh. Huyền Minh Tông thiếu chủ thế nhưng là niết bàn cảnh, lại bị nàng một chiêu chớp mắt bại. Xem bộ dáng là đi trời Khương cổ thành, chẳng lẽ cũng là đi tham gia Khương gia thần nữ sắc phong đại điển. Lần này nhìn thật là náo nhiệt. Nàng này tuyệt không phải loại lương thiện, chỉ sợ là đi tìm Khương gia phiền phức. Khương Nguyệt Ly điệu thấp xuất thủ, dĩ nhiên đã tại người hữu tâm trong lòng lưu lại thần bí ấn tượng, liên quan tới nữ nhân thần bí kiếm tu nghe đồn, bắt đầu phạm vi nhỏ lưu truyền. Trải qua mấy lần trong truyền thống truyền, Khương Nguyệt Ly tại một chỗ ở vào hoang cổ trong dãy núi dịch trạm hơi dừng lại, ngồi xuống điều tức. Trong dịch trạm tu sĩ không ít, phần lớn là đang nghị luận Khương gia thịnh sự cùng Tinh Khư Thiên Cung đến tiếp sau. Đúng lúc này, mấy cái phong trần mệt mỏi tu sĩ đi vào dịch trạm, lớn tiếng đàm luận gần nhất kiến thức. Nghe nói không, Khương gia muốn sắc phong thần nữ, chính là cái kia Khương Lan. Chậc chậc, chân thánh cảnh đại viên mãn a. Còn có kia cái gì cực âm xá nữ thể, khó lường. Một tháng sau đại điện, Đông Châu có mặt mũi thế lực đoán chừng đều sẽ đi, đây chính là Dương danh lập vạn cơ hội tốt. Những tin tức này, Khương Nguyệt Ly sớm đã thông qua đường dây khác biết được, cũng không thèm để ý. Nhưng mà, trong dịch trạm một bàn khác, một cái nguyên bản túi đầu uống rượu hắn tử, tại Khương Nguyệt Ly mới vừa tiến vào dịch trạm lúc, đã cảm thấy nữ tử mặc áo trắng này bóng lưng có chút quen mắt. Giờ phút này, hắn mượn thêm rượu cơ hội, lặng lẽ ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ một chút Khương Nguyệt Ly bên mặt. Mặc dù Khương Nguyệt Ly khí tức nội liễm, dung mạo cũng có rất nhỏ điều chỉnh, nhưng này song thanh lãnh như hàn tinh đôi mắt, cùng cái kia đặc biệt khí chất, để hắn tử kia toàn thân chấn động mạnh một cái, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra tham lam quan mang. Hắn nhớ tới Tinh Cơ Thiên Cung, cái kia tại Đế Thích Thiên cùng Khương gia vây quét bên dưới, cướp đi trí bảo, cuối cùng thi triển thần bí độn thuật chạy trốn nữ nhân thần bí kiếm tu. Mặc dù lúc đó khoảng cách khá xa, thấy không lắm rõ ràng, nhưng đôi mắt này, khí chất này, tuyệt sẽ không sai. Khương gia cái kia đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng treo giải thưởng. Hắn tử kia hô hấp lập tức thu trọng, hắn tự nghĩ có tiên đại cảnh trung kỳ tu vi, đối phương mặc dù thần bí, nhưng trước đó ở trên trời cung thời điểm liền trọng thương sắp chết, hiện tại khẳng định còn không có khôi phục. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, trên mặt gạt ra mấy phần nụ cười dữ tợn, mang theo mấy người đồng bạn, hướng phía Khương Nguyệt Ly cái bàn vây quanh, cố ý lớn tiếng nói, "Nhà, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải tại Tinh Cư Thiên Cung được bảo bối vị cô nương kia sao? Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a." Hắn cái này một cú họng, lập tức hấp dẫn trong dịch trạm tất cả tu sĩ chú ý Tinh Cư Thiên Cung, bà bối, nữ nhân thần bí kiếm tu. Những từ mấu chốt này tổ hợp lại với nhau, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đến Khương Nguyệt Ly trên thân, tràn ngập tò mò, xem kỹ, cũng không che giấu chút nào tham lam. Hán tử kia gặp thành công gây nên chú ý, càng thêm đắc ý, đi đến Khương Nguyệt Ly trước bàn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Cô nương, Khương gia cùng Đế Thích Thiên đại nhân thế nhưng là phát hạ treo giải trên trời tìm ngươi. Thưa thời, liền theo chúng ta đi một chuyến đi, miễn cho độc thủ, tổn thương hòa khí." Phía sau hắn đồng bạn cũng nhao nhao lộ ra pháp bảo, khí tức khóa chặt Khương Nguyệt Ly. Khương Nguyệt Ly chậm rãi để chén trà trong tay xuống, dương mắt màn, nhìn hán tử kia một chút. Ánh mắt kia, bình tĩnh không lay động, lại làm cho hán tử kia không khỏi vì đó đáy lòng phát lạnh. Treo giải thưởng. Khương Nguyệt Ly nhẹ nhàng lặp lại một lần, khóe miệng tựa hồ khơi gợi lên một vòng cực kỳ nhạt mang theo trào phúng độ cong. Sau một khắc, nàng thậm chí không có đứng dậy, cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là tâm niệm vừa động. Một cỗ vô hình vô chất, lại nặng nề như vạn cổ thanh thiên, mênh mông như vô ngần tinh hải uy áp kinh khủng, như là yên lặng núi lửa bỗng nhiên phun trào, lại như cùng vô hình sóng lớn, lấy nàng làm trung tâm, ầm vang khuyết tán ra đến. Nhưng uy áp này cực kỳ tinh chuẩn, còn bao phủ hán tử kia cùng hắn mấy tên đồng bạn, cùng bọn hắn quanh thân hơn một trượng phạm vi. Phù phù, phù phù. Cái kia mấy tên nguyên bản khí thế hung hăng tu sĩ, ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền như là bị vô hình sơn nhạc hung hăng đập trúng, hai chân mềm nhũn, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Đầu gối cùng cứng rắn mặt đất va chạm, phát ra rợn người tiếng xương nứt. Cầm đầu hán tử kia càng là đứng mũi chịu sào, cả người bị cỗ uy áp kia gắt gao đè xuống đất, mặt dán băng lãnh mặt đất, ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Trong cơ thể hắn linh lực như là gặp đế vương thần tử, trong nháy mắt ngưng kết, không cách nào điều động mảy may. Sợ hai vô ngẩn, như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất thần hồn của hắn. Uy áp này, đây tuyệt đối là siêu việt tiên đại cảnh, thậm chí viễn siêu phổ thông chân thánh cảnh khí tức khủng bố. Thật thánh, nàng lại là thật thánh cấp tồn tại, mà lại tuyệt không phải mới vào thật thánh đơn giản như vậy. Chức, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Hán tử hồn phi phách tán, rốt cuộc không lo được cái gì treo giải thưởng, cái gì mặt mũi, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra thê lương tiếng cầu xin tha thứ, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi mà vặn vẹo biến điệu, là tiểu nhân có mắt không trọng. Mạo phạm tiền bối, cầu tiền bối tha tiểu nhân một cái mạng chó. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Hắn mấy đồng bạn kia, từ lâu sợ vỡ mật, dập đầu như dã tỏi, liên tục cầu xin tha thứ. Trong dịch trạm, yên tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả nguyên bản mang theo ánh mắt tham lam tu sĩ, giờ phút này tất cả đều sắc mặt trắng bệch, câm như hến, không tự chủ được lùi lại, sợ bị cái kia vô hình uy áp kinh khủng tác động đến. Bọn hắn nhìn về phía Khương Nguyệt Ly ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng kính sợ. Trong nháy mắt không động, chỉ dựa vào một tia uy áp, liền để mấy tên đại năng cảnh tu sĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Khương Nguyệt Ly nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm, phản phất vừa rồi hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng nhìn xem trên mặt đất như là bùn nhão giống như mấy người, nhàn nhạt mở miệng, đem các ngươi biết đến, liên quan tới Khương gia sắp phong đại điện, cùng Đông Châu gần nhất thế cục, nói hết ra. Là, văn bối nhất định biết gì nói đấy. Hán tử kia như được đại xá, liền tranh thủ chính mình biết hết thảy, như là triệt để giống như nói ra không dám có chút dấu giếm. Sau khi nghe xong, Khương Nguyệt Ly khoát tay áo. Những người kia lập tức cảm giác quanh thân chợt nhẹ, uy áp kinh khủng kia biến mất. Bọn hắn lộn nhào đứng dậy, cũng không lo được thương thế, đối với Khương Nguyệt Ly thiên ân vạn tạ, sau đó như là chó nhà có tang giống như, hốt hoảng thoát đi dịch trạm, một khắc cũng không dám dừng lại. Khương Nguyệt Ly buông xuống mấy khối linh tinh, đứng dậy, bình tĩnh như trước rời đi dịch trạm. Nhưng nàng hiện thân, cũng lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn nhiếp đạo trích tin tức, lại như là mọc ra cánh, theo những cái kia chưa tỉnh hồn tu sĩ, cấp tốc tại mảnh khu vực này truyền ra. Thần bí nữ tử áo trang kiếm tu tái hiện, thực lực sâu không lường được, hư hư thực thực thật thánh. Cùng Tinh Cơ Thiên cung người kia có thể là cùng một người. Nàng cũng đang hỏi thăm Khương gia thần nữ sắp phong đại điện tin tức, hẳn là các loại suy đoán cùng nghị luận bắt đầu ở trong phạm vi nhỏ lên men. Khương Nguyệt Ly biết, hành tung của mình đã không có khả năng hoàn toàn ẩn giấu đi. Nếu không giấu được, vậy liền không ẩn giấu. Ở sau đó một đoạn lộ trình bên trong, nàng không còn tận lực cải biến dung mạo, khôi phục khuôn mặt vốn có. Thanh lệ tuyệt luân dung nhan, thanh lãnh như tuyết khí chất, cùng cái kia cho dù nội liễm, cũng vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được sâu không lường được tu vi nội tình, để nàng vô luận đi đến nơi nào, đều trở thành tuyệt đối tiêu điểm. Nếu muốn trở về thanh toán, vậy liền lấy chân diện mục, đường đường chính chính trở về. Mấy ngày sau, Đông Châu biên cảnh, một tòa tên là Trấn Viễn Cổ Thành. Tòa thành trì này là tiến vào Khương gia hạch tâm phạm vi thế lực cổ học yếu đạo một trong, ngày bình thường liền do Khương gia tu sĩ đóng giữ kiểm tra. Bây giờ bởi vì thần nữ sắp phong đại điện sắp đến, phòng giữ càng là xâm nghiêm mấy lần không chỉ. Cao lớn cửa thành lầu bên dưới, thiết trí cửa ải, mười mấy tên Khương gia tu sĩ thân mang thống nhất phục sức, thần sắc tiêu căng địa bàn tra lấy người ra vào chạy. Phụ trách nơi đây một tên chấp sự, tên là Khương Huệ, giờ phút này đang ngồi ở một thanh trên ghế bành, khi mắt thưởng thụ lấy cấp dưới lấy lòng. Khương chấp sự, nghe nói lần đại điển này đằng sau, ngài liền có khả năng triệu hồi gia tộc hạch tâm, cao thăng một bước à? Đúng vậy a, đúng vậy a, đến lúc đó cũng đừng quên dịu dắt các huynh đệ. Chương 614, ta, Khương Nguyệt Ly, trở về. Chương 614, ta, Khương Nguyệt Ly, trở về. Khương Huệ thận trọng cười cười, đang muốn nói chuyện, ánh mắt tùy ý đảo qua cửa thành lối vào, đống nhiên ngưng tụ, cả người như là mèo bị giẫm đuôi mở dạng, từ trên ghế bành bắn lên. Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào cái kia chính chậm rãi đi tới nữ tử áo trắng, thanh lãnh dung nhan, thân ảnh quen thuộc. Khương Huệ hô hấp trong nháy mắt trở nên thô trọng không gì sánh được, trên mặt đầu tiên là tràn đầy cực độ chấn kinh, lập tức liền bị cuồng hỉ thay thế. Khương Nguyệt Ly, lại là gia tộc này đang toàn lực truy nã tội nhân Khương Nguyệt Ly, nàng cũng dám trở về, hơn nữa còn là một thân một mình, nên ngang xuất hiện tại cái này Khương gia khống chế thành chỉ cửa ra vào. Cái này, đây quả thực là trên trời rơi xuống tới đầy trời công lao a. Bắt giữ nàng, không, dù là chỉ là xác nhận hành tung của nàng báo cáo, cũng tuyệt đối là một cái công lớn, đủ để cho hắn trong gia tộc địa vị lại lên một tầng nữa. Khương Huệ cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời cười to, hắn cưỡng chế trong lòng cuồng hỉ, trên mặt chất lên dối trá mà nụ cười dữ tợn, mang theo một đội đệ tử tinh nhuệ, bước nhanh nên đón tiếp lấy, ngăn ở Khương Nguyệt Ly trước mặt. Chậc chậc chậc, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là chúng ta Khương gia Nguyệt Ly tiểu tỷ a. Khương Huệ cố ý kéo dài âm điệu, thanh âm mang theo không che giấu chút nào trào phúng cùng ác ý, làm sao? Ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi muốn về Khương gia chó vẫy đuôi mừng chủ. Đáng tiếc a, gia tộc lệnh truy nã ở trên, ngươi bây giờ thế nhưng là mang tội chi thân. Hắn vung tay lên, quát lên, người tới, bắt lại cho ta gia tộc này tội nhân, nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Sau lưng Khương gia đệ tử mặc dù đối với Khương Nguyệt Ly xuất hiện cảm thấy chấn kinh, nhưng nghe đến mệnh lệnh, hay là lập tức gọi lên, các loại pháp khí quang mang sáng lên, kết thành chiến trận, đem Khương Nguyệt Ly bao bọc vây quanh. Cửa thành phụ cận tu sĩ khác thấy thế, nhao nhao kinh hô tránh lui, xa xa vây xem, trên mặt tràn ngập tò mò cùng chấn kinh. Khương Nguyệt Ly, nàng chính là tội nhân kia, a nàng lại dám trở về. Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Nghe nói Khương gia đang toàn lực truy nã nàng, treo giải thưởng cao đến dọa người. Đối mặt trùng điệp vây quanh cùng Khương Hoạ cái kia nhất định phải được nghe răng cười, Khương Nguyệt Ly rốt cục dừng bước. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh như hàn tinh đôi mắt, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng về phía Khương Hoạ. Ánh mắt kia, bình tĩnh đến đáng sợ, không có chút nào gợn sóng, phảng phất tại nhìn một người chết. Khương Hoạ. Khương Nguyệt Ly nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm thanh lãnh, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, ta nhớ được ngươi. Năm đó cha mẹ ta sau khi mất tích, là ngươi dẫn người cái thứ nhất xông vào ta sân nhỏ, cướp đi mẫu thân của ta để lại cho ta một khối nắng ấm bảo ngọc. Khương Hoạ nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối, lập tức thẹn quá hóa giận, làm cản. Đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ, bắt lại cho ta. Khương Nguyệt Ly lại không nhìn hắn nữa, ánh mắt đảo qua những cái kia vây quanh Khương gia đệ tử, thản nhiên nói, trợ chủ vi ngược, cũng nên phạt. Lời còn chưa dứt, nàng chập ngón tay như kiếm, đối với hư không, nhẹ nhàng bạch một cái. Không có kiếm quang sáng chói, không có chói hai rít lên, chỉ có một cỗ bàng bạc, to lớn, nghiêm nghị, phản phất đại biểu cho thiên địa chính khí, có thể chém chết thế gian hết thảy tà túy ô uế khủng bố kiếm ý. Theo nàng một cái giật này, ầm vang giáng lâm. Hạo nhiên kiếm ý. Vâng. Như là mưa thuận gió hòa, lại như cùng liệt nhật tuyết tan. Những cái kia nhào lên Khương gia đệ tử, trong tay pháp khí quang mang trong nháy mắt tạm đạm, vỡ nát, kết thành chiến trận như là giấy đồng dạng, khoảnh khắc tan rã. Tất cả mọi người như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, tiêu thảm bay rớt ra ngoài, tu vi hơi yếu người, càng là trực tiếp mất đi, tu vi bị một kiếm chém xuống hơn phân nửa. Mà đứng mũi chịu sào Khương Hoạ, trên mặt nhe răng cười triệt để ngưng kết, chuyển hóa làm sợ hai vô ngần. Hắn cảm giác chính mình phảng phất nộ hải cuồng đảo bên trong một chiếc thuyền con, bị cái kia cố hạo nhiên bằng bạc, không cách nào kháng cự kiếm ý triệt để bao phủ, trấn áp. Hắn liều mạng vận chuyển tiên đài cảnh đỉnh phong toàn bộ tu vi, thế ra hộ thân pháp bảo, nhưng ở kiếm ý kia trước mặt, lại như là dưới ánh mặt trời bọt xà phòng, dễ dàng sụp đổ. Không, ngươi không có khả năng. Khương Hoạ phát ra tuyệt vọng gào thét. Khương Nguyệt Ly ngón tay cách không đối với hắn, nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái. Phúc. Như là bị vô hình bàn chân khổng lồ đặt trúng, Khương Hoạ cả người bị một cỗ không cách nào hình dung cự lực hung hăng đập vào trên mặt đất, toàn thân xương cốt phát ra liên tiếp làm cho người dùng mình tiếng vỡ vụn. Hắn khổ tu mấy trăm năm đan điền khí hải, như là bị kim đâm phá khí cầu, trong nháy mắt khô gắt, phá toái. Một thân tu vi như là tiết áp hồng thủy, trong khoảnh khắc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn hướng một bãi bùn nhao giống như co quắp trên mặt đất, mặt xám như tro, ánh mắt trống rỗng, chỉ có ra khí, không có tiên khí, triệt để thành một tên phế nhân. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Cửa thành, tất cả vây xem tu sĩ, tất cả đều há to miệng, mở to hai mắt nhìn, như là bị làm định thân thuật, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Trong ngay mắt, phế bỏ Khương gia chấp sự, trọng thương mười mấy tên Khương gia đệ tử tinh nhuệ. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Cái này Khương Nguyệt Ly, không phải trong truyền thuyết tu vi bị phế, linh căn hủy hết phế nhân sao? Làm sao lại cường đại đến tình trạng như thế? Khương Nguyệt Ly từ đầu đến cuối, ngay cả bước chân cũng không từng di động một chút. Nàng chậm rãi thu tay lại, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nàng ánh mắt bình tĩnh đảo qua đầy đất bừa bộn cùng những cái kia hoảng sợ muôn dạng Khương gia đệ tử, cuối cùng rơi vào giống như chó chết có cắp trên mặt đất Khương Hoạ trên thân, thanh âm thanh lãnh vang lên lần nữa, truyền khắp toàn bộ cửa thành khu vực, nói cho Khương Hoạ ăn, nói cho Khương Lan. Ta, Khương Nguyệt Ly, trở về. Nói xong, nàng không còn lưu lại, tại từng đạo rung động, sợ hãi, khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói, như là đi bộ nhàn nhã giống như, chậm rãi đi qua cửa thành, bước vào trấn viễn cổ thành. Thân ảnh phiêu nhiên, áo trắng như tuyết, không nhiễm bụi bặm. Thẳng đến bóng lưng của nàng biến mất tại phố dài cuối cùng, tĩnh mịch cửa thành mới như là sôi trào bình thường, bộc phát ra rung trời xôn xao. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Khương Nguyệt Ly, nàng phế đi Khương Hoạ chấp sự, nàng không chỉ có tu vi phục hồi, còn đạt đến khủng bố như thế cảnh giới. Thật thánh, nàng tuyệt đối là thật thánh cấp tồn tại. Nhanh, mau đưa tin tức truyền về gia tộc, xảy ra chuyện lớn. Khương Nguyệt Ly trở về, nàng cương thế trở về, một kiếm phế chấp sự, đây là muốn hướng Khương gia tuyên chiến a. Tin tức như là liệu nguyên giá hỏa, lấy vượt xa trước đó vô số lần tốc độ, điên cuồng hướng lấy Khương gia tổ địa phương hướng lan tràn mà đi. Khương Nguyệt Ly trở về tin tức, cùng nàng cho thấy thực lực kinh khủng, như là một tảng đá lớn, đầu nhập vào vốn là bởi vì thần nữ sắc phong đại điển mà ám lưu hung dũng Đông Châu, trong nháy mắt khơi dậy vạn trượng gợn sóng. Chương 615, Khương gia chấn động. Chương 615, Khương gia chấn động. Khương Nguyệt Ly tại trấn viễn cổ thành cửa ra vào, trong nháy mắt phế chấp sự Khương Hoạ, cường thế tuyên cáo trở về tin tức, như là một trận quét sạch Đông Châu khủng bố phong bạo, bằng tốc độ kinh người truyền khắp tứ phương. Nhất là nàng câu kia nói cho Khương Hoài An, nói cho Khương Lan, ta Khương Nguyệt Ly trở về càng là tràn đầy không còn che giấu khiêu chiến ý vị, hướng một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào chính chủ bị khoáng thế đại điện, hăng hái Khương gia trên mặt. Tin tức thông qua tầng tầng khẩn cấp ngọc phủ truyền tin, vượt qua thiên sơn và thủy, cuối cùng đã tới Đông Châu hải tâm, mảnh kia bị vô tận linh khí bao phủ, cung điện liên miên như thần quốc tiên cảnh Khương gia tổ điện. Khương gia tổ điện, hạch tâm đại điện nghị sự. Giờ phút này, trong đại điện bầu không khí cùng trước đây không lâu vui mừng khôn xiết hoàn toàn khác biệt, ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Gia chủ Khương Hoài An cao cứ chủ vị, khuôn mặt vẫn như cũ uy nghiêm, nhưng này song thâm thủy như vực sâu đôi mắt chỗ sâu, lại quần quật lấy khó mà lắng lại kinh đảo hải lãng. Trong tay hắn nắm nuốt một viên ghi chép chấn biến thành sự kiện kỹ càng trải qua ngọc giản, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Phía dưới, hơn 10 vị khương gia thực quyền trưởng lão phân loại hai bên, từng cái sắc mặt âm trầm, hoặc kinh nghi, hoặc phẫn nộ, hoặc khó có thể tin. Khương Hà đứng ở hàng trước, sắc mặt càng là thiết thanh không gì sánh được, trong mắt trừ phẫn nộ, càng có một tia ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác hồi hộp. Phế vật, đều là phế vật. Một vị tính tình nóng nảy trưởng lão đột nhiên vỗ chỗ ngồi lan can, đỏ ngầu gỗ đàn hương lan can trong nháy mắt hóa thành một mịn, chấn biến thành phòng giữ là làm ăn gì? Vậy mà để nghiệt chướng kia lớn lối như thế, còn để nàng thong dong rời đi. Khương Huệ càng là phế vật trong phế vật, tiên đài đỉnh phong lại bị một chiêu phế bỏ. Bây giờ nói những này để làm gì? Một vị khác tương đối trầm ổn trưởng lão trầm giọng nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng trong đại điện tên kia nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy chấn viện thành phó thống lĩnh, người đem tình cảnh lúc ấy lại nói rõ chi tiết một lần, không được có bất luận cái gì bỏ sót. Đặc biệt là cái kia Khương Nguyệt Ly sử dụng thủ đoạn. Phó thống kia lĩnh sớm đã sợ vỡ mật, nghe vậy vội vàng giật đầu, thanh âm phát run thuật lại, về nhà. Bẩm gia chủ, các vị trưởng lão. Lúc đó, Khương Nguyệt Ly nàng chỉ là giơ tay lên một cái, đối với Khương Huệ chấp sự phương hướng kia, nhẹ nhàng nhấn một cái. Không có kiếm quang, không có linh lực ba động, nhưng một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng liền, thật giống như toàn bộ thiên địa đều đè ép xuống. Khương Huệ chấp sự cùng mấy chục tên đệ tử tinh nhuệ, liền tất cả đều hắn miêu tả đến nói năng lộn xộn, nhưng hoạch tâm ý tứ lại vô cùng rõ ràng, Khương Nguyệt Ly thực lực, sâu không lường được, thủ đoạn quỷ dị mà cường đại. Nàng dùng loại công pháp nào? Loại nào binh khí? Một vị khuôn mặt khô gầy, ánh mắt sắc bén trưởng lão trầm giọng hỏi, hắn là Khương gia chấp pháp đường thủ tịch trưởng lão, Khương Mạc. Không có, không thấy rõ cụ thể công pháp quan mang. Cũng vô dụng binh khí đệ tử kia cố gắng nhớ lại, khắp khuôn mặt là hoang mang cùng nghĩ mà sợ, chính là một loại cảm giác phi thường hạo nhiên, vô cùng dồi dào ý niệm, giống như là thiên địa chính khí đè ép xuống, chúng ta căn bản ngăn không được. Đối với tựa như là ban đầu ở tinh khư thiên cung, cái kia tranh đoạt trí bảo thần bí nữ tử áo trắng kiếm tu dùng kiếm ý cảm giác rất giống, phi thường giống. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Cái gì? Cùng cái kia nữ nhân thần bí kiếm tu kiếm ý một dạng? Chẳng lẽ người kia chính là Khương Nguyệt Ly? Cái này sao có thể? Nàng không phải đạo cơ bị phế, linh căn hủy hết sao? Khi đó nàng mới tu vi gì? Vừa mới qua đi bao lâu? Có thể trọng thương Khương Huệ. Tiếng nghị luận ầm vang nổ vang, các trưởng lão cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Nếu như nói Khương Nguyệt Ly tu vi khôi phục đã làm cho người chấn kinh, như vậy đưa nàng cùng cái kia tại Đế Thích Thiên cùng Khương gia trùng điệp vây quét bên dưới còn có thể đoạt bảo bỏ chạy, thực lực mạnh mẽ khó lường kiếm tu thần bí vẽ lên ngang bằng, cái này mang tới lực trùng kích quả thực là có tính đột phá. Khương Hoài An đánh lan can động tác đống nhiên dừng lại, con ngươi không dễ phát hiện mà có chút co vào. Hắn so ở đây đại đa số người đều rõ ràng hơn Khương Nguyệt Ly nội tình. Hắn biết Khương Nguyệt Ly bái nhập cái kia thần bí khó lường Lăng Tiêu Thánh Địa thủ tọa Lý Thiên Nguyên môn hạ, cũng suy đoán nàng khả năng có cơ duyên khác chữa trị tâm mạch, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tốc độ phát triển này lại khủng bố như vậy. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, từ một cái bị bọn hắn coi là con rơi, đạo cơ phá toái phế nhân, nhảy lên trở thành có thể tùy tiện phế bỏ tiên đại cảnh đỉnh phong, hư hư thực thực thật thành cấp, đồng thời khả năng chính là quái tinh khư thiên cung phong vân nhân vật mấu chốt trong lúc này đến cùng ẩn giấu đi cỡ nào nghịch thiên cơ duyên. Là cái kia Lăng Tiêu Thánh Địa nội tình, hay là nàng tại Tinh Khư Thiên Cung lấy được mảnh vỡ thế giới cùng chiếc nhẫn kia, hoặc là hắn cái kia thần bí sư phụ. Một cố khó nói nên lời hàn ý, xen lẫn một tia ngay cả chính hắn đều không muốn thừa nhận hối hận, lặng yên lướt qua Khương Hoài An trong lòng. Nhưng hắn cấp tốc đem tia cảm xúc này đè xuống, ánh mắt một lần nữa trở nên băng lãnh mà uy nghiêm. Việc đã đến nước này, Khương Nguyệt Ly cho thấy tiềm lực cùng uy hiếp càng lớn, liền càng nhất định phải tại nàng triệt để trưởng thành trước đó, đưa nàng bóp chết. Nếu không, đối với sắp sắc phong thần nữ, ổn định quyền thế Khương Lan nhất mạch, đối với toàn bộ Khương gia hiện hữu trật tự, đều chính là một trận tai nạn. Yên lặng. Khương Hoài An thanh âm trầm thấp mang theo không thể nghi ngờ uy áp, trong nháy mắt để ồn ào đại điện an tĩnh lại. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, cuối cùng rơi vào Khương Hà trên thân. Khương Hà, việc này ngươi thấy thế nào? Khương Hà sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Chấn kinh, phẫn nộ, ghen ghét, còn có một tia không dễ dàng phát giác bối rối, trong lòng hắn xen lẫn. Hắn nhìn tính và tính, cũng không có tính tới cái này đã sớm bị hắn giẫm tại dưới chân, cho là vĩnh viễn không thời gian xoay sở chất nữ, vậy mà lại lấy dạng này một loại cường thế không gì sánh được tư thái trở về, mà lại chính là cái kia để nữ nhi của hắn Khương Lan tại Tinh Khư Thiên Cung thất bại trong gang tấc, cướp đi trí bảo kẻ cầm đầu. Phụ thân, các vị trưởng lão. Khương Hà đống nhiên đứng người lên, thanh âm mang theo không đè nén được lửa giận cùng sát ý, vô luận nàng Khương Nguyệt Ly được cơ duyên gì, cũng không cải biến được nàng là ta Khương gia tội nhân sự thật. Nàng giết hại đồng tộc, đả thương chấp sự, công nhiên khiêu khích gia tộc uy nghiêm, tội không thể tha. Bây giờ càng là tự chui đầu vào lưới, chính hợp ý ta. Ta thỉnh cầu lập tức phái ra tinh nhuệ, do ta tự mình dẫn đội, chắc chắn kẻ này bắt về, tại Lan Nhi thần nữ trên đại điện mình chính điển hình, gian đe. Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào, nhất là Khương Nguyệt Ly, phá hư nữ nhi của hắn sắp đăng đỉnh bình quang thời khắc. Khương Lan ở trong đại điện. Trong điện hàn khí lượn lờ, nhưng lại ám hương phù động. Khương Lan vừa mới kết thúc một vòng tu luyện, quanh thân tản ra cực âm khí tức càng phát ra tinh thuần thâm thúy, chân thánh cảnh đại viên mãn tu vi vững chắc không gì sánh được. Nàng chính thưởng thức thị nữ năm tới, là một tháng sau thần nữ sắc phong đại điện cố ý chế tạo gấp gáp hoa mỹ thần nữ bà phục, trong mắt tràn đầy đắc chí vừa lòng quan mang. Đúng lúc này, tâm phúc thị nữ vội vàng mà bảo, trên mặt kinh hoàng bẩm báo Trấn Viễn cổ thành tin tức chuyển đến. Ngươi nói cái gì? Khương Nguyệt Ly, thiện nhân kia trở về, còn phế đi Khương Huệ. Khương Lan đầu tiên là sững sờ, lập tức xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt và mẹo, một tay lấy thị nữ bưng lấy bảo phục quét xuống trên mặt đất, nàng lại còn dám trở về chịu chết. Nhưng khi nàng sau khi nghe được tục liên quan tới Khương Nguyệt Ly xuất thủ miêu tả, cùng Tình Khư Thiên cung tên kia nữ nhân thần bí kiếm tu không có sai biệt lúc, Khương Lan trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt bị một loại cực hạn chấn kinh cùng giật mình thay thế. Là nàng, lại là nàng. Khương Lan bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, lại không hề hay biết đau đớn. Cái kia cố không hiểu cảm giác quen thuộc, loại kia để nàng xuất phát từ nội tâm chán ghét khí chất, còn có lúc đó trí tôn linh lung tâm cái kia không đúng lúc rung động. Hết thảy đều có đáp án. Trách không được, trách không được tâm ta sẽ có phản ứng. Nguyên lai là ngươi tiện nhân này. Khương Lan trong mắt bắn ra oán độc đến cực điểm quan mang, thù mới hận cũ như là núi lửa giống như tại trong lồng ngực bộc phát. Tinh Cơ Thiên cung đoạt bảo mối thù, còn có cây kia thực tại huyết mạch chỗ sâu ghen ghét, giờ phút này toàn bộ xông lên đầu. Tốt, rất tốt. Khương Nguyệt Ly, ngươi chủ động đưa tới cửa, vừa vặn bớt đi ta đi tìm người công phu. Lần này ta nhất định phải tự tay đưa ngươi nghiền xương thành tro, để cho ngươi hoàn toàn biến mất trên thế gian. Khương Lan trên thân bộc phát ra lạnh thấu xương sắc ý, toàn bộ đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất ngưng kết ra thật dày băng xương. Không thể khinh địch. Một cái trầm thấp thanh âm băng lãnh đột ngột trong điện vang lên. Đế Thích Thiên thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện, hắn nhìn xem giống như điên cuồng Khương Lan, nhíu mày, nàng này có thể tại Tinh Khư Thiên cung như vậy dưới cục diện thoát thân, lại có thể trong thời gian ngắn trưởng thành đến tận đây, tất có cổ quái. Nàng giờ phút này dám trở về, tất nhiên có chỗ ỷ bảo. Ngươi mặc dù thần thể thức tỉnh, tu vi tiến nhanh, nhưng nếu trong lòng còn có khinh thị, sợ sinh biến cố. Khương Lan hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên sắc ý, đối với Đế Thích Thiên tiểu tiếng nói, "Đế Thích Thiên, ca ca yên tâm, Lan Nhi minh bạch." Sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, huống chi là cái này năm lần bảy lượt cùng ta đối nghịch tiện nhân. Đợi đại điện đằng sau, ta tất tự tay chém nàng, dùng máu của nàng đến tế thần của ta nữ chi lộ. Nàng trên miệng mặc dù nói như thế, nhưng đáy mắt vẻ kia ghen ghét cùng khinh miệt nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tán, dưới cái nhìn của nàng, chính mình bây giờ đã là thật thánh đại viên mãn, thần thể thức tỉnh. Há lại cái kia may mắn được điểm cơ duyên tiện tỷ nhưng so sánh. Đế Thích Thiên lườm nàng một chút, không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh chậm rãi giảm đi. Trong lòng của hắn tự có so đo, Khương Nguyệt Ly cùng hắn mất đi thần tàng có thiên ti vạn lũ liên hệ, hiện tại nếu biết thân phận đối phương, cùng bái nhập Lăng Tiêu Thánh Điện, như vậy 89 phần 10 thần tàng của hắn chính là tại Lăng Tiêu trong Thánh Điện. Chương 616, một tay phá trận chương 616, một tay phá trận ngay tại Khương gia khua chiêng gõ trống bố trí xuống Thiên La Địa Vong thời điểm, Khương Nguyệt Ly chính không nhanh không chậm hướng phía Khương gia tổ địa phương hướng tiến lên. Nàng cũng không tận lực ẩn tàng hành tung, thậm chí có thể nói là công khai. Một bộ áo trắng, thân không vật dư thừa, tựa như du sơn ngoạn thủy, nhưng mỗi một bước phóng ra, thân hình tựa như cùng dung nhập hư không, xuất hiện lần nữa đã ở vài dặm thậm chí hơn 10 dặm bên ngoài, đem đi tự quyết cùng đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ vận dụng đến càng phát ra thuần thục. Nội tâm của nàng cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Càng đến gần Khương gia tổ địa, qua lại ký ức tựa như cùng như thủy triều sông lên đầu. Phu mẫu từ ái, tuổi thơ vui thích, sau đó là đột biến cùng băng lãnh, phản bội cùng tuyệt vọng, linh căn bị rút, tâm cốt bị đào lúc tê tâm liệt phế, bị trục xuất cửa chính lúc cơ khổ không nơi nương tựa. Từng màn rõ ràng như hôm qua, những ký ức này cũng không để nàng mất khống chế, ngược lại như là tôi lửa hà băng, để đạo tâm của nàng càng thêm kiên định, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Nhanh cũng nhanh, tất cả thiếu nợ nên trả. Trong nội tâm nàng mặc niệm, trong sát ý liễm lại như sắp phun trào núi lửa, tích góp sức mạnh mang tính hủy diệt. Một ngày này nàng đi tới một mảnh tên là Táng Thần Cốc hoang cổ sơn mạch, nơi đây địa thế hiểm trở, quái thạch lởm chởm, truyền thuyết từng có thượng cổ thần ma ở đây vẫn lạc, sát khí cực nặng, không gian cũng tương đối yếu ớt, thường có không gian vết nước tận hiện, là thông hướng Khương gia tổ địa phương hướng một chỗ hiểm địa. Khương Nguyệt Ly vừa bước vào sơn cốc nội địa, xung quanh cảnh tượng đống nhiên biến đổi. Ông, hư không rung động, vô số đạo đen như mực trận văn trong nháy mắt sáng lên, xen lẫn thành một tấm bao trùm toàn bộ sơn cốc Thiên La địa võng. Gió lạnh rít đảo, quỷ khóc thần hào, kinh khủng sát phạt chi khí phóng lên tận trời, đem bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ sậm, trọn vẹn bảy đạo khí tức cường đại tại sơn cốc bốn phía bộc phát, đều là tiên đại cảnh trưởng lão, trong đó càng có một người đạt đến tiên đại cảnh đại viên mãn. Khương Nguyệt Ly, nơi đây chính là ngươi táng thân chỗ. Khải trận, vạn quỷ phệ thần. Cầm đầu tên kia tiên đài đại viên mãn trưởng lão nghiêm nghị quát, trong mắt tràn ngập sát ý cùng một tia tham lam. Bắt giết Khương Nguyệt Ly, thế nhưng là thiên đại công lao. Trong chốc lát, trận pháp toàn lực vận chuyển, vô số do âm sát chi khí ngưng tụ mà thành giữ tận quỷ ảnh, giống như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng nhào về phía Khương Nguyệt Ly, những nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị ăn mòn đến từ từ rung động. Tổ hợp này sát trận, đủ để vây giết bất luận cái gì chân thánh cảnh cường giả. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bình thường thật thánh biến sắc khủng bố sát trận, Khương Nguyệt Ly thậm chí ngay cả lông mày cũng không từng nhíu một cái. Nàng dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh đảo qua bốn phía cái kia bảy tên chủ trì trận pháp Khương gia trưởng lão, ánh mắt như cùng ở tại nhìn bảy cái dương nhanh múa vớt sâu kiến. Vu xuẩn mất khôn. Nàng nhàn nhạt mở miệng, lập tức chậm rãi giơ lên tay phải. Không có hào quang sáng chói, không có thật lớn thanh thế, chỉ là lòng bàn tay đối với hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Giang giác, phản phất pha lê phá toái thanh âm vang lên. Cũng không phải là chân chính tiếng vang, mà là không gian pháp tắc bị cưỡng ép thay đổi, đứt đoạn quy tắc thanh âm. Lấy nàng lòng bàn tay làm trung tâm, một cỗ vô hình vô chất lại ẩn chứa một cái tiểu thế giới bàng bạc vĩ lực lực lượng, như là sóng nước nhộn nhạo lên. Nguồn lực lượng này cùng xung quanh sát trận ngang nhiên chạm vào nhau, không có kinh thiên động địa bạo tạc, cái kia nhìn như hung lệ không gì sánh được vạn quỷ phệ thần đại trận, tại cái kia ẩn chứa thế giới chi lực gợn sóng không gian trước mặt, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, trong nháy mắt tan rã, tan rã. Những cái kia giữ tận quỷ ảnh ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền trực tiếp chôn vùi hư vô. Bao trùm sơn cốc đen kịt trận văn, như là bị vô hình cự thủ xóa đi, đứt thành từng khúc, quang mang cấp tốc cảm đạm biến mất. Phúc. A. Cơ hội tại trận pháp bị phá cùng một thời gian, cái kia bảy tên chủ trì trận pháp Khương gia trưởng lão, như bị sét đánh, cùng nhau há miệng phun ra máu tươi, trên mặt tràn đầy cực hạn hoảng sợ cũng khó có thể tin. Bọn hắn cùng trận pháp tâm thần tương liên, trận pháp bị như vậy ngang ngược bá đạo phương thức trong nháy mắt phá vỡ, phản vệ chi lực trực tiếp trọng thương thần hồn của bọn hắn cùng kinh mạch. Không gian phát tắc, thế giới chi lực. Người tên kia tiên đài cảnh đại viên mãn trưởng lão hãi nhiên nghẹn nào, phản phất gặp được thế gian kinh khủng nhất sự tình. Khương Nguyệt Ly ánh mắt lạnh nhạt, chập ngón tay như kiếm, đối với bảy người vị trí, lăng không nhẹ nhàng đạch một cái. Xoẹt, một đạo nhỏ xíu, cơ hồ nhìn không thấy vết nứt không gian, giống như tử thần liêm đao, lặng yên không một tiếng động lướt qua bảy người cái cổ. Bảy viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra, thi thể không đầu lung lay, trùng điệp ngã xuống đất. Trong nháy mắt, Khương gia bố trí tỉ mỉ, do bảy tên tiên đài cảnh trưởng lão chủ trì tổ hợp sát trận, phá. Người chủ trì, toàn quân bị diệt. Khương Nguyệt Ly nhìn cũng không nhìn những thi thể này một chút, phản phất chỉ là tiện tay quét đi bụi bặm. Nàng cảm thụ một chút trong lòng bàn tay cái kia phương tiểu thế giới truyền đến ôn nhuận lực lượng, trong lòng đối với thế giới chi lực vận dụng càng thêm nhưng còn chưa đủ thuần thục. Nàng có chút nhíu mày, tựa hồ đối với biểu hiện của mình cũng không hoàn toàn hài lòng. Nếu là có thể đem thế giới chi lực cùng không gian pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, phá trận này, khi không cần tốn nhiều sức, thậm chí sẽ không khiến cho mảy may năng lượng ba động. Nàng tiếp tục tiến lên, thân ảnh biến mất tại Táng Thần Cốc chỗ sâu. Tin tức lần nữa lấy tốc độ nhanh hơn truyền về Khương gia, đưa tới chấn động biến siêu lần trước. Phất tay phá trận, không gian pháp tắc, hư hư thực thực thế giới chi lực. Khương Hoài An đạt được bẩm báo lúc, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nàng này, đã thành hòa lớn. Trong lòng của hắn dâng lên bất an mãnh liệt. Khương Hà càng là ngồi không yên. Ngay cả bảy tên tiên đài cảnh trưởng lão tạo thành sát trận đều bị đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân phá vỡ, hắn thực lực chỉ sợ thật đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Hắn tuyệt không thể cho phép Khương Nguyệt Ly còn sống đi đến tổ địa, tại trên đại điện náo sự, cái kia chính là hắn mạch này vô cùng nhục nhã. Phụ thân, để hài nhi đi thôi. Tuyệt không thể để nàng lại đi về phía trước. Khương Hà chờ lệnh, trong mắt sát cơ bốn phía. Khương Hoài An trầm ngâm một lát, trong mắt tàn khốc lóe lên, nhẹ gật đầu, có thể. Để cho ngươi cố kia Hắc Thủy Huyền Thân mang theo chấn hồn chung tiến đến, phải đem nó trấn áp. Là Khương Hà lĩnh mệnh, lập tức quay người rời đi, chuẩn bị thi triển lôi đỉnh một kích. Chương 617, một kiếm này chương 617, một kiếm này nhìn xem Khương Hà rời đi, Khương Hoài An ánh mắt đảo qua phía dưới thần sắc khác nhau tất cả trưởng lão, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, tổ địa giới nghiêm, tất cả ở bên ngoài tuần tra đội ngũ rút về, tăng cường tổ địa lại trận. Thần nữ sắc phong đại điển như thường lệ chuẩn bị, nhưng hộ vệ đẳng cấp tăng lên đến cao nhất. Bản tọa ngược lại muốn xem, còn có cái gì như bị xà thần, dám đến ta Khương gia dương ai. Mệnh lệnh từng đạo truyền đạt xuống dưới, toàn bộ Khương gia tổ địa như là một cái khổng lồ cỗ máy chiến tranh. Hiệu suất cao mà tốc sát vận chuyển lại. Một cơn gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác đè nén, bao phủ mảnh này chuyển thừa cổ lão cương vực. Mấy ngày sau, Khương Nguyệt Ly đi tới một đầu vắt ngang tại Đông Châu trên đại địa chứ danh hiểm sông. Mặt sông rộng lớn, dòng nước chảy xiết, càng kỳ lạ chính là, nước sông hiện ra một loại quỷ dị ám trầm chi sắc, nghe nói đáy sông nối liền cửu u chi địa, lúc đó có âm hồn sát khí tuôn ra, cho nên gọi tên. Nơi đây hoàn cảnh ác liệt, không gian tương đối bất ổn, là thông hướng Khương gia tổ địa con đường phải đi qua, cũng là một chỗ tự nhiên hiểm quan. Khương Nguyệt Ly nhìn qua cái kia tuôn trào không ngừng, phản phất có thể thôn vệ hết thể ám trầm nước sông, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Táng Thần Cốc phục kích, đối với nàng mà nói, bất quá là một trận không có ý nghĩa làm nóng người, ngay cả để nàng nghiêm túc tư cách đều không có. Những trưởng lão kia trước khi chết kinh hãi, nàng cũng không có chút gợn sóng nào. Đường báo thủ, bạch cốt lát thành, nàng sớm đã có giác ngộ. Đoạn hồn sông, danh tự cũng không tệ. Nàng thấp giọng tự nói, cảm ứng đến nơi đây dị thường sinh động âm sát chi khí cùng yếu ớt không gian, trong lòng đối với nói lại có một chút cảm ngộ mới. Thiên địa văn vật đều có thể vi sư, cho dù là tại bực này hiểm ác chi địa. Đột nhiên, nàng phía trước ngoài trăm trượng mặt sông, không có dấu hiệu nào kịch liệt sôi trào lên. Cô đông, cô đông như là đốt lên nồi lớn, ám trầm trong nước sông, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, một cỗ nồng đậm như mực, lạnh lẽo thấu xương cột nước màu đen phóng lên tận trời. Trong cột nước, một bóng người chậm rãi ngưng tụ. Người này thân cao chín thước, toàn thân giống như tinh khiết nhất hắc thủy ngưng tụ mà thành, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra cùng Khương Hà giống nhau đến mấy phần, nhưng ánh mắt trống rỗng, chỉ có hai điểm u quang lấp lóe, tản mát ra băng lãnh, tĩnh mịch, có thể so với chân thánh cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố. Chính là Khương Hà tế luyện thân ngoại hóa thân, Hắc Thủy Huyền Thân. Tại Hắc Thủy Huyền bên cạnh, một ngụm phong cách cổ xưa màu ám kim trung nhỏ nhẹ nhàng trôi nổi, thân chuông khắc đầy vận bẹo phù văn, tản ra làm người sợ hãi ba động, chính là Khương gia trọng bảo, Chấn Hồn Trung. Khương Nguyệt Ly. Hắc Thủy Huyền Thân phát ra trầm thấp khàn khàn, không giống tiếng người gào thét, mang theo Khương Hà cái kia không che giấu chút nào khắc cốt hận ý, tử kỳ của ngươi đến, có thể làm cho bản tọa vận dụng Huyền Thân cùng Chấn Hồn Trung, ngươi đủ để tiêu ngạo. Khương Nguyệt Ly chậm rãi quay người, nhìn về phía cái kia sát khí ngập trời Hắc Thủy Huyền Thân cùng lơ lửng Chấn Hồn Trung, ánh mắt bình tĩnh như trước, chỉ là khoe miệng có chút câu lên một vòng vài không thể xem xét độ cong. Khương Hà nàng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm thanh lãnh, lại rõ ràng chuyển qua nước sông cuộn cuộn, truyền vào ẩn tàng Khương Hà bản thể trong hai, giấu đầu lộ đuôi, chỉ phái một bộ hóa thân đến đây chịu chết sao? Trong hư không Khương Hà bản thể sầm mặt lại, không nghĩ tới đối phương liếc mắt một cái thấy ngay hư thực. Nhưng hắn cũng không hiện thân, chỉ là thôi động hắc thủy huyền thân, nghiêm nghị quát, cuồng vọng. Đối phó ngươi nghiệt chứng này, một bộ hóa thân là đủ. Hôm nay liền để cho ngươi nếm thử chấn hồn chuông lợi hại, quất ngươi thần hồn, vĩnh thế không được siêu sinh. Lời còn chưa dứt, hắc thủy huyền thân đột nhiên hai tay kết ấn. Ầm ầm. Toàn bộ đoạn hồn sông phảng phất bị chọc giận, màu đỏ sẫm nước sông phóng lên tận trời, hóa thành vô số đầu dữ tợn gào thét minh thủy hắc long, mang theo ăn mòn thần hồn, tan rã vạn vật khí tức khủng bố, từ bốn phương tám hướng hướng phía Khương Nguyệt Ly căn xé mà đi. Nước sông ngập trời, sát khí tràn ngập, tựa như u minh địa ngục giáng lâm nhân gian. Cùng lúc đó, chiếc kia lơ lửng chấn hồn chuông ông một tiếng kêu khẽ, dù chưa triệt để gõ vang, nhưng một cỗ vô hình vô chất quỷ dị sóng âm đã khuyết tán ra đến, đánh thẳng Khương Nguyệt Ly thức hải thần hồn. Sóng âm này ác độc không gì sánh được, chuyên công tu sĩ yếu ớt nhất thần hồn, một khi chúng chiêu, nhẹ thì thần hồn chấn động, ý thức mơ hồ, nặng thì hồn phi phách tán. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường chân thánh cường giả tối đỉnh đều trận địa sẵn sàng đón quân địch liên thủ một kích, Khương Nguyệt Ly trong mắt rốt cục hiện lên một tia cực kỳ nhạt gợn sóng, nhưng này cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại kích động phong mang. Đến hay lắm. Nàng chập ngón tay như kiếm, quanh thân kiếm nguyên lưu chuyển, nhưng lại chưa lập tức vận dụng càn khôn giới thế giới chi lực, mà là đem tu vi áp chế ở chân thánh cảnh trung kỳ tả hữu, thi triển ra tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật. Ba ba ba. Thân hình của nàng giống như quỷ mị, tại đây trời minh thủy hắc long dưới vây công lơ lửng không cố định, trong tay không có kiếm, nhưng đầu ngón tay bắn ra kiếm khí lại lăng lệ vô địch, hoặc chém, hoặc đâm, hoặc chọn, hoặc bôi, mỗi một kiếm đều tình chuẩn địa điểm tại minh thủy hắc long năng lượng tiết điểm phía trên, đem từng đầu hung lệ hắc long chém chết thành đầy trời hắc thủy mưa. Đồng thời, trong thức hải của nàng, trải qua thế giới bản nguyên rèn luyện, xa so với cùng giai cô đọng gấp 10 lần lực lượng thần hồn có chút chấn động, hóa thành một tầng bình chướng vô hình, đem cái kia quỷ dị chấn hồn tiếng chuông một mực chống cự ở bên ngoài, chỉ là lông mày cau lại, lộ ra hơi có cố hết sức. Trong lúc nhất thời, bờ sông phía trên, kiếm khí tung hoành, minh thủy gào thét, nhìn như đánh đến khó hòa giải. Khương Hà thấy thế, trong lòng lập tức nhất định, trên mặt lộ ra đắc ý mà nụ cười dữ tợn. Hừ, quả nhiên chỉ là ỷ vào chút thủ đoạn bị dị cùng không gian thiên phú. Tu vi thật sự, bất quá chân thánh trung kỳ thôi. Tại thực lực tuyệt đối cùng chấn hồn mặt trung trước, nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào? Hắn điều khiển hắc thủy huyền thân, thế công càng phát ra cuồng bạo, minh thủy hắc long phảng phất vô cùng vô tận. Đồng thời, hắn bắt đầu thôi động chấn hồn chuông, tiếng chuông từ trước đó im ắng ba động, dần dần trở nên rõ ràng có thể nghe. Đông. Một tiếng trầm muộn trung hưởng, phản phất đánh tại trên trái tim tất cả mọi người. Bờ sông một chút xa xa theo dõi tu sĩ, dù là còn cách cực xa, cũng cảm thấy thần hồn một trận nhói nhói, suýt nữa từ không trung cắm rơi. Khương Nguyệt Ly thân hình tựa hồ cũng theo đó trì trệ, kiếm thế xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra hỗn loạn, bị một đầu minh thủy hắc long quẹt vào ống tay áo trong nháy mắt bị ăn mòn rơi một góc. Ha ha ha. Khương Nguyệt Ly, cảm nhận được tuyệt vọng sao? Khương Hà nhịn không được truyền âm chào phúng, trong thanh âm tràn đầy khoái ý, đây chính là cùng ta Khương gia, cùng Lan Nhi là địch hạ chẳng. Hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Dâng lên ngươi từ tinh khư thiên cùng trộm đi chí bảo, có lẽ bản trưởng lão còn có thể cho ngươi một thông thái. Khương Nguyệt Ly giữ im lặng, chỉ là ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Nàng cũng không phải là thật không địch lại, mà là tại mượn cơ hội này, quen thuộc chân thánh cảnh lực lượng và chuyện, nhất là đếm thử đem lòng bàn tay càn khôn giới phản hồi thế giới chi lực, cùng tự thân kiếm nguyên, cùng đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, tiến hành càng tinh diệu hơn dung hợp vận dụng. Hắc thủy huyết khí, âm hàn nan mòn, nhưng nó bản chất vẫn là thủy chi biến chủng, có thể bị chí dương chí thánh chi lực khắc chế chấn hồn tiếng chung, trực kích thần hồn, nhưng đối với ý chí cùng thần hồn bản chất yêu cầu cực cao. Như thần hồn đủ cường đại, hoặc có được thần thánh thuộc tính, liền có thể phản chế nàng trong chiến đấu không ngừng nghiệm chứng, điều chỉnh, đem đối với lực lượng mới khống chế đẩy hướng càng thoải mái thuận hợp cảnh giới. Người ở bên ngoài xem ra, nàng tựa như là trong báo tố một chiếc thuyền con, nhìn như lúc nào cũng có thể lật úp, lại luôn có thể tại thời khắc sống còn ổn định. Giang Ngạn nơi xa, một chút xa xa treo, ý đồ nhìn trộm tin tức các lộ tu sĩ cùng thám tử, thấy cảnh này, đều hãi hùng kết vía. Ông trời của ta, đó là Khương Hà trưởng lão hắc thủy huyền thân, còn có chấn hồn chuông. Khương gia đây là bỏ hết cả tiền vốn. Khương Nguyệt Ly quả nhiên bị ngăn cản. Nàng mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt tiếp cận chân thánh đỉnh phong huyền thân cùng chuyên công thần hồn chí bảo, hay là lực có thua à? Đáng tiếc, vốn cho rằng có thể nhìn một trận vỡ kịch lớn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn kết thúc. Có thể chống đỡ lâu như vậy đã rất mạnh mẽ, đổi lại khác chân thánh trung kỳ, sớm đã bị chấn hồn chung đánh sơ sắc thần hồn. Tất cả mọi người cho là Khương Nguyệt Ly bại cục đã định, chỉ là đang làm chó cùng rất dậu. Khương Hà thông qua hắc thủy huyền thân, cũng cảm nhận được Khương Nguyệt Ly dãy rủa trong lòng càng đắc ý, công kích càng là không kiêng nể gì cả, phản phất đã thấy Khương Nguyệt Ly bị minh thủy thôn phệ. Thần hồn câu diệt chẳng cảnh. Nhưng mà, ngay tại hắn đắc chí vừa lòng, chuẩn bị phát động một kích cuối cùng, đem Khương Nguyệt Ly triệt để chấn áp thời điểm, một mực ở vào thủ thế Khương Nguyệt Ly, trong mắt đông dưng hiện lên một tia băng lãnh hàn mang. Làm nóng người, nên kết thúc. Nàng thấp giọng tự nói, thanh âm thanh lãnh, lại rõ ràng truyền khắp đoạn hồn trên sông bên dưới. Sau một khắc, một cỗ không cách nào hình dung khí tức mênh mông, như là ngủ say vạn cổ thần minh thức tỉnh, từ nàng nhìn như thân thể đơn bạc bên trong ầm vang một phát. Lệ, từng tiếng càng không gì sánh được, xuyên thấu mây xanh vực gáy, vang vọng đất trời. Cũng không phải là hư ảo, mà là nguồn gốc từ huyết mạch bản nguyên của mình. Khương Nguyệt Ly sau lưng, hư không chấn động, một đạo to lớn mà thần thánh tiên phượng hư ảnh trống rỗng hiện hiện. Cái này tiên phượng toàn thân bao phủ tại mông lung hỗn độn trong quang diễm, linh vũ hoa lệ, tư thái ưu nhã mà cao quý, tản ra vượt lên trên chúng sinh vô thượng uy nghiêm, cùng một loại vĩnh hằng bất diệt, vạn pháp bất xâm bảng bạc đạo vận, tiên vượng bất diệt thể, bản nguyên hiển hóa, thần thánh, quang minh, nóng bỏng, tràn ngập sinh cơ khí tức, như là húc nhật đông thăng, xua tan hết thể khói mù hắc ám. Cái kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt, lạnh lẽo tận xương ngập trời minh thủy, tại cái này tiên vượng thần quang chiếu dọi xuống, như là gặp khắc tinh, phát ra suy suy tiếng vang, hắc khí phi tốc bốc hơi tăng dã, uy lực giảm nhiều. Cái này, đây là thể chất gì? Hơi thở thật là khủng bố. Tiên vượng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên vượng bất diệt thể? Không có khả năng, nàng không phải Khương gia phế nhân sao? Nơi xa vây xem các tu sĩ hãi nhiên thất sắc, kinh hô liên tục, một màn trước mắt triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Hắc thủy huyền trong thân thể, Khương Hà bám vào thần niệm càng là phát ra khó có thể tin thét lên, tiên vượng bất diệt thể. Ngươi làm sao có thể còn có loại thể chất này? Điều đó không có khả năng. Khủng hoảng vô tận trong nháy mắt che mất Khương Hà. Tiên vượng bất diệt thể, đây chính là cấp cao nhất thần thể một trong, viễn siêu nữ nhi của hắn Khương Lan cực âm xá nữ thể. Thiện nhân kia làm sao có thể có được? Khương Nguyệt Ly căn bản lười nhác trả lời. Nàng chậm rãi nâng lên trong tay quan kiếm, sau lưng cái kia khổng lồ tiên vượng hư ảnh cũng theo đó dương lên sáng chói phượng linh. Nàng đem thể nội lao nhanh thế giới chi lực, cùng tiên vượng bất diệt thể thần lực bản nguyên, cùng đối với không gian pháp tắc hoàn toàn mới cảm ngộ, đều dung nhập trong một kiếm này. Một kiếm này, nhất định ngươi hóa thân, cũng nhất định ngươi Khương gia si tầm vọng tưởng. Thanh âm rơi xuống sát na, nàng một kiếm chém ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo nhìn như giản dị tự nhiên, lại phảng phất tận chứa khai thiên tích địa chi ý màu hỗn độn kiếm khí, như là phượng hoàng dương cánh lướt qua trời cao, lặng yên không một tiếng động xẹt qua mặt sông. Chương 618, thịnh điện chương 618, thịnh điện kiếm khí những nơi đi qua, không gian bị chỉnh tề cắt ra, xuất hiện một đạo dài nhỏ vết nước màu đen. Cái kia ngập trời minh thủy, kinh khủng hắc thủy huyền thân, tản ra ba động cường đại chấn hồn trung. Hết thảy tất cả, tại đạo này hỗn độn kiếm khí trước mặt, đều như là giấy đồng dạng. Xoẹt. Hắc thủy huyền thân ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền bị kiếm khí từ đó một phân thành hai, lập tức bị trong kiếm khí ẩn chứa thế giới chi lực cùng lực lượng không gian triệt để chôn bụi, hóa thành bản nguyên nhất hạt năng lượng, tiêu tán ở trong thiên địa. Đông. Chấn hồn chung phát ra một tiếng gào thét, trên thân chung xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, linh quang ảm đạm, bay ngược mà ra, không biết rơi tới đâu. Mà đạo kiếm khí kia thế đi không giảm, trực tiếp chém vào thao thao bất tuyệt đoạn hồn trong sông. Vâng. Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang, phảng phất sâu trong lòng đất truyền đến gào thét. Toàn bộ mênh mông đoạn hồn sông lại bị một kiếm này từ giữa đó ngạnh sinh sinh chặt đứt. Nước sông hướng hai bên tách ra, lộ ra khô cạn lòng sông, một đạo dài đến ngàn trượng, sâu không thấy đáy khe danh xuất hiện tại giang tâm, hai bên nước sông bị lực lượng vô hình ngăn cản, lại nhất thời không cách nào khép lại. Một kiếm, đoạn giang. Yên tĩnh như chết. Bờ sông tất cả âm thầm theo dõi tu sĩ, tất cả đều như là bị bóp lấy cổ con vịt, mở to hai mắt nhìn, há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Trước mắt một màn này, đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải cực hạn. Chân thánh đỉnh phong chiến lực, gia tộc trọng bảo, tại nữ tử áo trắng kia trước mặt, càng như thế không chịu nổi một kích. Thậm chí một kiếm đoạn giang, đây là cỡ nào thần thông? Phúc. Tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm, Khương gia tổ địa bên trong Khương Hà bản thể, như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Khí tức kịch liệt hệ bại xuống dưới, Hắc thủy huyền thân bị hủy, cùng hắn tâm thần tương liên, phản vệ chi lực trực tiếp trọng thương hắn bản nguyên. Hắn che ngực, trong mắt tràn đầy sợ hãi vô ngần, hoán động, cùng một tia hoang đường khó có thể tin. Tiên vượng, nàng đến cùng đạt được dạng gì tạo hóa? Bờ sông, Khương Nguyệt Ly chậm rãi thu ngón tay về, sau lưng chân phượng hư ảnh dần dần nhạt đi. Nàng khí tức bình ổn, phản phất vừa rồi cái kia kinh thế một kiếm chỉ là tiện tay mà làm. Nàng ánh mắt đảo qua giang đối ngạn những cái kia sớm đã dọa sợ, sủi lơ trên mặt đất Khương gia đệ tử, thanh âm thanh lãnh, lại như là kinh lôi chuyển khắp nơi, trở về nói cho Khương Hoài An, nói cho Khương Lan. Ngày xưa đoạt ta khí vận, đào ta tâm mạch, ô tên của ta, chúng ta đi ra ngoài tri ân ta Khương Nguyệt Ly, khắc cốt minh tâm. Sau một tháng, thần nữ sắp phong đại điện, ta tất tự mình đến nhà, chấm dứt hết thể nhân quả. Thoại âm rơi xuống, nàng không nhìn nữa những cái kia tệ ra quần, ngay cả lăn bỏ đảo tẩu Khương gia đệ tử, bước ra một bước, thân ảnh dung nhập hư không, biến mất tại đoạn hồn bờ sông. Chỉ để lại cái kia đạo bị chém ra nước sông cuồn cuộn, cùng hai bên bờ vô số bị chấn động đến tắt tiếng tu sĩ, chứng kiến lấy vừa rồi cái kia kinh thế hai tụ một kiếm. Tin tức như là tính hủy diệt gió lốc, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Đông Châu. Các đại tông môn, cổ tộc, hoàng triều cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Cha, lập tức cho bản tọa cha rõ ràng, cái kia Khương Nguyệt Ly cùng Khương gia đến tột cùng có gì thâm cừu đại hận? Đoạt vận moi tim là chuyện gì xảy ra? Khương gia đối ngoại tuyên bố Khương Nguyệt Ly là bởi vì giết hại đồng tộc bị phế, bây giờ xem ra, trong đó tất có kinh thiên điều bí ẩn. Nàng này quá mức đáng sợ. Song 8 năm hoa, chân thánh cảnh tu vi, hư hư thực thực vô thượng thần thể. Sau lưng nó tất nhiên có chúng ta khó có thể tưởng tượng bí mật hoặc chỗ dựa. Lập tức điều chỉnh đối với Khương gia sách lược. Sát phong đại điện, phái hoạch tâm trưởng lão dẫn đội tiến về, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếm thử tiếp xúc Khương Nguyệt Ly. Nếu có thể kết giao, không tiếp lại giới. Nếu không thể, tuyệt đối không thể tùy tiện là địch. Trong lúc nhất thời, phong khởi vân dũng. Vô số đạo ánh mắt, hoặc sáng hoặc tối, hoặc hiếu kỳ, hoặc tham lam, hoặc kiên kỵ, nhao nhao nhìn về phía Khương gia. Nguyên bản khả năng chỉ là tượng trưng xem lễ các đại thế lực, nhao nhao phái ra càng có phân lượng nhân vật. Một chút ẩn thế không ra lão quái vật, cũng bị kinh động, đưa ánh mắt về phía Đông Châu. Tất cả mọi người ý thức được Khương gia thần nữ sắp phong đại điện, nhất định sẽ không bình tĩnh. Tại trong trận gió lúc này, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người âm thầm bố cục, cũng có người đối với nữ tử áo trắng kia sinh ra hứng thú nồng hậu. Sâu trong hư không, U Minh đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay bóp nát một đạo ý đồ nhìn trộm Khương Nguyệt Ly vận mệnh quỹ tích bí ẩn thần thức, hắc hắc, có ý tứ. Tiểu nha đầu phiến tử này, náo ra động tĩnh là một lần so một lần lớn. Bất quá, lúc này mới đủ kinh thôi. Lão tổ ta liền giúp ngươi cản rơi những này đáng ghét con rồi, để cho ngươi an tâm đi náo. Mà cùng lúc đó, mấy vị đại biểu cho Tử Vi tinh vực cao cấp nhất thế lực thân ảnh tuổi trẻ, như Cơ Gia Cơ Trường Không, Sơn Hải Thần Triều cổ cắt đuổi các loại, cũng đang chuẩn bị tiến về Khương gia xem lễ. Khi bọn hắn biết được gần đây Quái Phong Vân, kiếm trạng Khương Hà hóa thân Khương Nguyệt Ly, lại chính là Tình Khư Thiên Cung bên trong cái kia từ bọn hắn không coi vào đâu cấp đi lớn nhất cơ duyên thần bí kiếm tu áo trắng lúc, từng cái chấn kinh đến tột đỉnh, trong lòng càng là dâng lên khó nói nên lời hiếu kỳ. Ngay tại loại này cả thế gian đều chú ý, ám lưu hung dũng bầu không khí bên trong, thời gian lặng yên trôi qua. Khoảng cách Khương gia thần nữ sắc phong đại điện, còn sót lại 3 ngày. Thiên Khương cổ thành, tòa này đứng sừng sững ở Đông Châu trung tâm, thủ Khương gia khống chế đã không biết bao nhiêu vạn năm cổ lão đại thành, giờ phút này nên đón vô tiền khoáng hậu phồn hoa cùng ồn ào náo động. Thành trì quy mô so ngày thường làm lớn ra mấy lần không chỉ, trận pháp toàn bộ triển khai, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Cao vút trong mây trên tường thành, mặc giáp trụ lấy biểu tượng ăn mừng cùng uy nghiêm xích kim tinh kỳ, bay phất phới. Vô số tu sĩ cường đại khí tức ở trong thành xen lẫn, đến từ Đông Châu các nơi, thậm chí Tử Vi tinh vực một chút giao hảo thế lực phi chu, xe kéo, dị thú tọa kỵ, như là cá giết sang sông, lít nha lít nhít dừng sát ở chỉ định khu vực. Trong thành càng là người ta tấp nập, chen vai thích cánh. Tiểu lâu khách sạn bạ mãn, phương thị quầy hàng săn sát, lời đàm luận đề cơ hồ đều vây quanh sắp đến đại điện, cùng cái kia bây giờ đã mất người không biết, không người không hiểu danh tự, Khương Nguyệt Ly. Nghe nói không? Thái Hư Kiếm Tông tới là phó tông chủ Lăng Tuyệt Kiếm Thánh. Đây chính là Đông Châu Thánh chủ cấp nhân vật bên trong lực công kích xếp tại 3 vị trí đầu nhân vật đáng sợ. Đầu chỉ, Thử Dương Sơn, Huyền Âm Cát, Đại Diễn Hoàng Triều. Tới đều là dậm chân một cái Đông Châu chấn tam chấn đại nhân vật. Xem ra tất cả mọi người là ý không ở trong lời a, công khai là xem lễ, kỳ thực đều là hướng về phía Khương Nguyệt Ly cùng Khương gia ân oán tới. Chậc chậc, Khương gia lần này xem như bị gác ở trên lửa. Đại điển nếu là bị cái kia Khương Nguyệt Ly nháo lật trời, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhưng nếu là lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp liền nhìn Khương gia ứng đối ra sao. Ta nghe nói Khương gia tổ địa đã giới nghiêm, trận pháp toàn bộ triển khai, ngay cả con rồi bay vào đi cũng phải bị kiểm tra 3 lần. Các loại nghị luận, suy đoán tràn ngập cổ thành mỗi một hẻo lánh. Trong không khí tràn ngập một loại hưng phấn, khẩn trương, chờ mong xen lẫn không khí quỷ quái. Ngay tại mảnh này cực hạn ồn ào náo động cùng chú mục phía dưới, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở Thiên Khương cổ thành cái kia cao tới 100 trượng, khắc rõ cổ lão Khương thị tộc văn cự hình cửa thành. Nàng tới lặng yên không một tiếng động, không có cưới bất luận cái gì hoa lệ tỏa giá, không có tiền hô hậu ủng tùy tùng, chỉ có lẻ loi một mình. Một bộ áo trắng, tháng tuyết không nhiễm bụi bặm, dáng người hiểu điệu, đi lại thong dong, tóc xanh như suối, vẹn vẹn lấy một cây đơn giản ngọc trâm buộc lên. Trên mặt chưa thi phấn trang điểm, dung nhan thanh lệ tuyệt luân, lại mang theo một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh cùng xa cách. Làm người khác chú ý nhất là con mắt của nàng, thanh tịnh như hàn đàm, thâm thúy như sao huyền, bình tĩnh không lay động, phảng phất thế gian không có bất kỳ sự tình gì có thể gây nên tâm tình của nàng gợn sóng. Nàng cứ như vậy từng bước một đi tới, nhìn như chậm chạp, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất không bàn mà hợp một loại nào đó đạo vận, thân hình phiêu hốt, như là đạp sóng mà đi, xúc địa thành thốn, trước một cái chớp mắt còn tại nơi xa, tiếp theo một cái chớp mắt đã tới trước cửa thành. Nguyên bản huyên náo không chịu nổi cửa thành, tại nàng xuất hiện một khắc này, phảng phất bị vô hình tay giữ lại yết hầu, thanh âm im bặt mà dừng. Tất cả tu sĩ, vô luận là xếp hàng vào thành hay là phụ trách thủ vệ kiểm tra Khương gia tử đệ, hoặc là những cái kia ở phía xa vây xem, nhãn tuyến dày đặc các phương thám tử, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ bị đạo thân ảnh màu trắng này hấp dẫn. Không khí phản phất tại giờ khắc này ngưng kết, một loại khó nói nên lời cảm giác đè nén bao phủ tất cả mọi người. Chương 619, bái thiếp. Chương 619, bái thiếp là nàng, Khương Nguyệt Ly. Nàng thật tới. Ngay tại đại điện bắt đầu 3 ngày trước, bình tĩnh như vậy, thong dong như vậy, lẻ loi một mình đặt chân Khương gia tổ điện. Thủ thành Khương gia hộ vệ đội trưởng, một tên tu vi tại thiên nhân cảnh hậu kỳ thống lĩnh, cái chán trong nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, tiết hầu phát khô, nắm binh khí tay không tự chủ được run rẩy. Hắn nhớ tới Táng Thần Cốc thảm trạng, nhớ tới đoạn hồn giang na một kiếm nghe đồn. Hắn há to miệng, muốn dựa theo thượng cấp nghiêm lệnh ngăn cản kiểm tra, lại phát hiện chính mình ngay cả phát ra một cái rõ ràng âm tiết dung khí đều không có. Khương Nguyệt Ly ánh mắt bình tĩnh đảo qua cửa thành như lâm đại địch, sắc mặt trắng bệch Khương gia hộ vệ, cuối cùng rơi vào tên kia thống lĩnh trên thân. Không nói tiếng nào, không còn khí thế áp bách. Nhưng chính là cái này bình tĩnh ánh mắt, lại làm cho thống lĩnh kia cảm giác như là bị hung thú tiền sử để mắt tới, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khương Nguyệt Ly cũng không có khó xử những này tầng dưới chót hộ vệ ý tứ. Mục tiêu của nàng, cho tới bây giờ cũng không phải là bọn hắn. Nàng đi thẳng tới trước cửa thành, không nhìn những cái kia run rẩy binh khí cùng ánh mắt hoảng sợ, như là về nhà giống như tự nhiên. Sau đó, tại vô số đạo tập trung trong tầm mắt, nàng chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều một tấm trắng thuần bái thiếp. Bái thiếp chất liệu phổ thông, phía trên chỉ có chút ít mấy lời, chữ viết thanh tuyển, lại lộ ra một cỗ chém đinh chặt sát, phong mang nội liễm kiếm ý, Khương Nguyệt Ly, đến đây xem lễ, kiêm. Chấm dứt nhân quả. Lại cạnh. Bái thiếp bị nàng nhẹ nhàng đặt ở cửa thành tấm kia dùng để đăng ký quý khách bàn ngọc bên trên, phát ra một tiếng vang nhỏ. Cái này âm thanh nhẹ vang lên, tại lúc này tĩnh mịch hoàn cảnh bên dưới, lại dường như sấm sét nổ vang tại mỗi người bên hai. Rầm. Không biết là ai khó khăn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm rõ ràng có thể nghe. Hộ vệ thống lĩnh kia sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem tấm kia bái thiếp, như là nhìn xem lung đỏ quay hàn, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức từ trong cửa thành cấp tốc mà đến, người chưa đến, tiến tới trước, mang theo một tia kinh sợ cùng cố giả bộ chấn định uy nghiêm, người nào ở đây ồn ào? Không biết hôm nay chính là ta Khương gia thời kỳ phi thường sao? Quang mang lóe lên, một vị thân mang Khương gia trưởng lão phục sức, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén lão giả xuất hiện ở cửa thành, tu vi của nó rõ ràng là tiên đại cảnh trung kỳ. Hắn là hôm nay trực luân phiên phụ trách cửa thành an nguy ngoại môn tam trưởng lão, Khương Vân. Khương Vân vừa đến trận, lập tức cảm nhận được cái kia quỷ dị bầu không khí ngưng kết, cũng nhìn thấy đặt ở bàn ngọc bên trên tấm kia bái thiếp, cùng bái thiếp lúc trước vị áo trắng như tuyết, thần sắc bình tĩnh thiếu nữ. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, trái tim bỗng nhiên trầm xuống. Khương Nguyệt Ly, quả nhiên là nàng. Mặc dù sớm đã nhận được tin tức, nhưng tận mắt nhìn đến bản nhân, cảm nhận được cái kia cỗ sâu không lường được, như vực sâu biển lớn khí tức, Khương Vân hay là cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Đây quả thật là năm đó cái kia bị phế sạch linh căn, đào đi tâm cốt, hấp hối thiếu nữ sao? Biến hóa này, không khỏi quá mức nghe rợn cả người. Nhưng trước mắt bao người, hắn đại biểu là Khương gia mặt mũi, tuyệt không thể rụt rè. Khương Vân cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, trên mặt gạt ra một tia công thức hóa dáng tươi cười, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào đều có chút cứng ngắc, ta tưởng là ai, nguyên lai là Nguyệt Ly tiểu thư. Tiểu thư rời nhà nhiều năm, hôm nay trở về, quả thật việc vui. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua tấm kia bài thiếp, ngữ khí mang theo một tia khó xử, chỉ là tiểu thư nên biết được, bây giờ gia tộc chính vào thần nữ sắp phong đại điện thời khắc, sự vụ bận rộn, tân khách đông đảo. Tiểu thư thân phận đặc thù, lúc này trở về, sợ có không tiện. Không bằng trước tiên ở ngoài thành nghỉ ngơi, đợi đại điển đằng sau, lại báo cáo gia chủ hắn muốn trước đem Khương Nguyệt Ly ổn định, cách ly đứng lên, tránh cho nàng trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mọi người, đây cũng là gia tộc cao tầng âm thầm truyền đạt ý tứ. Nhưng mà, Khương Nguyệt Ly căn bản không cho hắn kéo dài cơ hội. Nàng dương mắt màn, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Khương Vân, thanh âm thanh lãnh, lại như là mang theo kỳ dị lực xuyên thấu, rõ ràng truyền khắp toàn bộ cửa thành khu vực, thậm chí truyền vào trong cổ thành rất nhiều chú ý nơi đây tu sĩ trong hai. Khương trưởng lão, tay ta cầm bài thiếp, theo lễ mà đến, là vì xem lễ tân khách. Khương gia đã là như thế đạo đại khách, đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Nàng có chút dừng lại, nét miệng lên một vòng cực kỳ nhạt, lại băng lãnh thấu xương độ cong, hay là nói, các ngươi sợ ta cái này bị các ngươi tuyên bố gia tộc tội nhân, sợ ta tại cái này vạn chúng chú mục trên đại điện nói ra cái gì không nên nói trần tướng, để Khương gia mất hết thể diện. Vậy anh, lời này vừa nói ra, như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu dội tiến vào một bầu nước lạnh, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Cửa thành trong ngoài, tất cả nghe được câu này tu sĩ, tất cả đều lộ ra chấn kinh, hưng phấn, xem kịch vui thần sắc. T, trực tiếp bạch mặt, bá khí. Trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp chất vấn Khương gia sợ. Trong lời nói lượng tin tức quá lớn. Khương gia chuyện năm đó, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Lần này Khương gia rơi vào tình huống khó xử. Không để cho nàng tiến, chính là trột dạ sợ phiền phức. Để nàng tiến, chính là dẫn sói vào nhà. Vô số đạo ánh mắt, hoặc sáng hoặc tối, hoặc hiếu kỳ hoặc trêu tức, đồng loạt tập trung tại Khương Vân trưởng lão mặt bên trên. Khương Vân mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, ngực kịch liệt chập trùng, tức giận đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn chỉ vào Khương Nguyệt Ly, ngón tay run rẩy, "Ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ." Nói xấu gia tộc danh dự. Danh dự? Khương Nguyệt Ly khép cười một tiếng, trong tiếng cười kia trào phúng ý vị để Khương Vân cơ hồ muốn bạo tẩu, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Khương trưởng lão, cửa thành này, ngươi làm ở hay là không ra? Cái này bãi tiếp, ngươi là tiếp hay là không tiếp? Nàng hướng phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, vẹn vẹn một bước. Một cỗ vô hình vô chất, lại nặng nề như thái cổ thần sơn, lạnh thấu xương như cửu u hàn phong khí thế bằng bạc, lấy nàng làm trung tâm, ở bang quyết tán. Cũng không phải là nhằm vào tất cả mọi người, mà là tinh chuẩn bao phủ tại lấy Khương Vân cầm đầu những cái kia Khương gia thủ vệ tu sĩ trên thân. Bạch bạch bạch. Khương Vân như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng nhợt, thân bất do kỷ liền lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, thể nội khí huyết sôi trào, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Phía sau hắn những hộ vệ kia, càng là ngã trái ngã phải, người tu vi yếu trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Y mắng chấn nhiếp. Khương Nguyệt Ly dùng hành động cho thấy, cái gọi là cửa thành, cái gọi là thủ vệ, ở trước mặt nàng, thùng rông kêu to. Nàng giờ phút này theo lễ đưa tiếp, là cho Khương gia, cũng là cho ở đây tất cả thế lực một bộ mặt. Như Khương gia không cho mặt mũi này, vậy nàng liền chính mình cầm lại mặt mũi này. Khương Vân sắc mặt do đỏ chuyển trắng, lại từ trắng chuyển xanh, cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn. Hắn biết, tại thế lực khắp nơi trơ mắt nhìn soi mói, Khương gia cái mặt này, ném định. Như lại cương ép ngăn cản, chỉ sợ Khương Nguyệt Ly thực sẽ phát tác tại chỗ, hậu quả kia càng thiết tưởng không chịu nổi. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Nguyệt Ly cái kia bình tĩnh không lay động, lại sâu không thấy đáy đôi mắt, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch, nữ tử trước mắt này, sớm đã không phải Khương gia có thể tùy ý nắm đối tượng. Tiếp. Khương Vân cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, thanh âm khô khốc không gì sánh được, mở ra trung môn. Xin mời. Nguyệt Ly tiểu thư vào thành. Mấy chữ cuối cùng, nói đến không gì sánh được gian nan, phản phất đã dùng hết toàn thân hắn khí lực. Mệnh lệnh được đưa ra, nặng nề cửa thành tại trận pháp vù vù âm thanh bên trong từ từ mở ra. Khương Nguyệt Ly thần sắc bình tĩnh như trước, phản phất vừa rồi hết thệ cũng không từng phát sinh. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn mặt xám như cho Khương Vân một chút, mở ra bộ pháp, đạp trên cái kia từ từ mở ra cửa thành bỏ ra bóng ma, từng bước một, đi vào thiên khương cổ thành. Thân ảnh áo trắng, tại vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, dần dần từng bước đi đến, biến mất tại cổ thành phồn hoa đường phố chỗ sâu. Thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất, cửa thành cái kia ngưng kết bầu không khí ngột ngạt mới bỗng nhiên buông lỏng, lập tức bộc phát ra rung trời xôn xao. Tiến bảo, nàng thật tiến bảo, ông trời của ta, Khương gia lần này mất mặt lớn, bị người ta một người ngăn ở cửa ra bảo, làm cho không thể không mở trung môn đón khách. Tốt một cái Khương Nguyệt Ly, thật là cường thế, hảo thủ đoạn. Lần này đại điện có nhìn, tin tức như là cắm lên cánh, lấy so Khương Nguyệt Ly bước chân nhanh vô số lần tốc độ, trong nháy mắt chuyển khắp cả tòa Thiên Khương cổ thành, chuyển khắp tất cả đến đây xem lễ thế lực trong hai. Khương gia tại cửa nhà mình bị Khương Nguyệt Ly lấy sức một mình hung hăng nạo mặt mũi. Chương 620, to lớn rầm rộ. Chương 620, to lớn rầm rộ. Cùng lúc đó, Khương gia tổ địa hạch tâm nhất cấm địa, một tòa bị cường đại trận pháp bao phủ trong mật điện, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Gia chủ Khương Hoài An ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt âm trầm như nước, ngồi phía dưới Khương gia cơ hồ tất cả thực quyền hạch tâm trưởng lão, bao quát sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, khí tức vẻ ngoài Khương Hà. Phế vật, đều là phế vật. Khương Hà bỗng nhiên vô bàn một cái, đỏ ngầu trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, vậy mà để nàng lớn lối như thế đi thì đến, ta Khương gia mặt đều mất hết. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Một vị râu tóc bạc trắng lao hầu lạnh lùng mở miệng, nàng là Khương gia bối phận cực cao túc lão, việc cấp bách là như thế nào ứng đối ngày mai đại điện. Nàng này thực lực sâu không lường được, lại rõ ràng kẻ đến không thiện, nếu để nàng tại trên đại điện náo sắp nổi đến nàng chưa nói xong, nhưng ở đây tất cả mọi người minh bạch hậu quả kia, Khương gia sẽ trở thành toàn bộ Đông Châu, thậm chí Tử Vi tinh vực trò cười. Khương Lan thần nữ vị trí cũng sẽ thành một cái chuyện cười lớn. Tuyệt không thể để nàng phá hư đại điện. Khương Hà gầm nhẹ nói, trong mắt sát cơ bốn phía, phụ thân, không bằng chúng ta hắn làm một cái cắt cổ thủ thế, thừa dịp tối nay điều động gia tộc nội tình, không tiếc bất cứ giá nào đưa nàng hồ đồ. Khương Hoài An rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, ngươi coi nàng hay là cái kia mặc người nắm tiểu nha đầu sao? Nàng có thể một kiếm chém ngươi hóa thân, hắn thực lực ít nhất là chân thánh cảnh bên trong đỉnh tiêm cấp độ, thậm chí khả năng đụng chạm đến thiên quân bậc cửa. Tại nàng không có công nhiên trái với tộc uy, công kích tộc nhân điều kiện tiên quyết, chúng ta như vận dụng nội tình vây giết một cái xem lễ tân khách, ngươi để Đồng Châu các đại thế lực như thế nào nhìn ta Khương gia? Đệ tử Vi tinh vực những thánh địa này hoàng triều như thế nào nhìn ta Khương gia? Đây mới thực sự là mặt mũi mất hết, bị người nắm cán. Khương Hà há to miệng, lại không cách nào phản bác, chỉ có thể không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Cái kia chẳng lẽ liền mặc cho nàng ngày mai tại trên đại điện phách lối? Một vị trưởng lao khác lo lắng. Khương Hoài An trong mắt hàn quang lấp lóe, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống phiền não trong lòng cùng cái kia càng ngày càng đậm bất an, trầm giọng nói, đại điện như thường lệ cử hành. Lan Nhi thần nữ vị trí, không cho sơ thất. Về phần Khương Nguyệt Ly hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia quyết tuyệt, nàng như thất thời, chỉ là xem lễ liền thôi. Nếu nàng thực có can đảm tại trên đại điện sinh sự, ta Khương gia truyền thừa vạn năm, cũng không phải bùn nặng. Tự có lôi đỉnh thủ đoạn gọi nàng biết được, cái gì gọi là quy củ. Lời tuy như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng không chắc. Khương Nguyệt Ly cho thấy thực lực cùng loại kia không có sợ hai thái độ, để hắn cảm thấy vô cùng bất an. Đúng lúc này, một cỗ âm lãnh, bá đạo, phảng phất nguồn gốc từ cửu lũ chỗ sâu khí tức khủng bố, lặng yên không một tiếng động tràn ngập toàn bộ mật thất. Tất cả mọi người biến sắc, cùng nhau nhìn về phía chủ vị bên cạnh chỗ bóng tối. Nơi đó, không gian có chút vặn mèo, Đế Thích Thiên thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Hắn vẫn như cũ bao phủ tại nhàn nhạt u minh trong ma khí, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một đôi thâm thúy như ma vực đôi mắt, đảo qua mọi người tại đây, mang theo một loại bao quát chúng sinh lạnh nhạt. Bất quá là một cái hơi có kỳ ngộ sâu kiến thôi, cũng đáng được các ngươi như vậy kinh hoàng. Đế Thích Thiên thanh âm bình thản, lại mang theo vô hình uy áp, để ở đây tất cả trưởng lão đều cảm thấy tâm thần siết chặt. Đế Thích Thiên đại nhân. Khương Hà ngữ khí cung kính khuất, không phải là chúng ta kinh hoàng, thật sự là nàng này Đế Thích Thiên khoát tay áo, đánh gậy hắn, bản đế đã biết. Ngày mai đại điện, bản đế sẽ đích thân là Lan Nhi áp trận. Có bản đế tại, không lật được trời. Nàng như an phận liền thôi, nếu không an phận hắn hừ lạnh một tiếng, toàn bộ mật thất nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, trong không khí thậm chí ngưng kết ra thật nhỏ băng tinh màu đen. Bản đế vừa vặn thiếu một bộ ẩn chứa không gian thiên phú cùng thế giới bản nguyên định lô, đến hoàn thiện ta U Minh Ma Khu. Nghe nói như thế, Khương Hoài An bọn người trong lòng nhất định. Có vị này sâu không lường được ma đế chuyển thế tự mình cam đoan, nghĩ đến hẳn là không ngại. Có Đế Thích Thiên đại nhân lời ấy, chúng ta liền yên tâm. Khương Hà vội vàng nói. Đế Thích Thiên không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh chậm rãi giảm đi, chỉ để lại một câu nói lạnh lùng tại trong mật thất quanh quẩn, để Lan Nhi cực kỳ chuẩn bị, ngày mai là nàng đăng đỉnh thời khắc. Một chút tôm tép ngại nhép, không cần để ý. Đợi Đế Thích Thiên rời đi, trong mật thất ngưng trọng bầu không khí tựa hồ hóa giải một chút, nhưng loại này mưa gió sắp đến cảm giác đè nén, không chút nào chưa giảm. Cùng lúc đó, Khương Lan chỗ xa hoa trong hành cung, đèn đuốc sáng trưng, hương khí mùi thơm ngào ngạt. Khương Lan đang đứng tại một mặt to lớn thủy kính trước, do mấy tên khéo tay thị nữ phục thị lấy, mặc thử ngày mai sắc phong trên đại điện muốn mặc thần nữ bào phục. Bào phục là lấy vạn năm băng tầm tơ dệt liền, trộn lẫn vào tinh thần cát, phượng vũ kim tuyến các loại vô số chân quý bảo liệu, hoa mỹ tuyệt luân, tỏa ra ánh sáng lung linh. Bào phục bên trên thêu lên phức tạp Khương gia tộc văn giữ tượng trình tưởng thụy vân văn tiên hạt, rộng lớn tay áo bày cùng lê đất váy áo, càng nổi bật lên nàng dáng người uyển chuyển, khí chất cao quý. Nhìn xem kính trung cái kia dung nhan tuyệt thế, tại hoa lệ bào phục làm nổi bật bên dưới càng lộ vẻ vô cùng tôn quý thân ảnh, Khương Lan trong mắt tràn đầy mê say cùng đắc chí vừa lòng. Đây mới là nàng hẳn là có hết thảy. Thân phận cao quý, tuyệt đỉnh tiên phú, vô địch chỗ dựa, còn có cái này sắp tới tay trí cao vô thượng thần nữ vị trí. Khương Nguyệt Ly, người cái tiện nhân. Nàng luốt ve bào phục bên trên lạnh buốt tơ lụa đường vân, trong lòng cười lạnh, ngươi coi như trở về thì đã có sao? Coi như ngươi được chút cơ duyên, khôi phục tu vi thì như thế nào? Ngày mai, tại dưới vạn chúng chú mục, ta mới là duy nhất nhân vật chính. Ngươi chỉ xứng làm ta đăng đỉnh thần đàn đá cây chân, không, là làm ta dương danh lập vạn thế phẩm. Nàng tưởng tượng thấy ngày mai trên đại điện, Khương Nguyệt Ly ở trước mặt nàng chật vật không chịu nổi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chẳng cảnh, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng tàn nhẫn mà khoái ý độ cong. Tiểu thư, cái này bảo phục còn bờ người, nếu có chỗ nào không ổn, các nô tỳ lập tức sửa chữa. Cầm đầu thị nữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khương Lan thu hồi suy nghĩ, ngạo nghễ ngóc đầu lên, nhìn mình trong gương, như là nhìn xem một vị quân lâm thiên hạ nữ hoàng, rất tốt, không cần lại đổi. Ngày mai, ta liền muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, ai mới là Khương gia, thậm chí Đông Châu tương lai duy nhất chúa tể. Bóng đêm dần dần sâu, trời Khương cổ thành nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng, ồn ào náo động không giảm. Thế lực khắp nơi ngủ lại khách quý quán dịch khu vực, trong bóng tối giao lưu, thần niệm truyền lại, so ban ngày càng thêm tấp nập. Thái Hư kiếm tông trụ sở, Phó tông chủ Lăng Tuyệt kiếm thánh chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua Khương gia tổ địa phương hướng cái kia trùng thiên trận pháp ánh sáng, ánh mắt sắc bén như kiếm, tiên vượng bất diệt thể. Một kiếm đoạn giang. Nàng này, có ý tứ. Ngày mai đại điện, có trò hay để nhìn, chúng ta cái này Đông Châu bị Khương gia ép quá lâu. Tử Dương Sơn một vị xích phát trưởng lão đối với bên cạnh đệ tử phân phó nói, ngày mai đều thông minh cơ linh một chút, nhắm ngay hướng gió. Như cái kia Khương Nguyệt Ly thật có thể lật tung Khương gia, ta Tử Dương Sơn không để ý dệt hoa trên gấm. Đại diễn hoàng triều thân vương điện hạ vuốt vuốt một viên ngọc ấn, ánh mắt thâm thúy, Khương gia khối này bánh ngọt, quá lớn. Nếu thật loạn có lẽ là ta hoàng triều cơ hội cơ gia thần tử cơ trường không, Sơn Hải thần triều thái tử cổ Trần Sa chờ đến từ Tử Vi tinh vực tuyệt đỉnh thiên tiêu, cũng riêng phần mình tại chỗ ở, tiêu hóa lấy hôm nay Khương Nguyệt Ly vào thành mang tới trùng kích, đối với ngày mai thịnh hội, tràn đầy trước nay chưa có chờ mong. Tất cả mọi người minh bạch, bình tĩnh màn đêm phía dưới, đang nổi lên lấy một trận đủ để cải biến Đông Châu cách cục kinh thiên phong bạo. Mà phong bạo trung tâm, vị yêu thiếu nữ áo trắng, giờ phút này chính an tĩnh ngồi đang nghe Trúc Tiểu Uyển trong tĩnh thất, hai con ngươi khép hở, khí tức trầm ngưng. Tinh thần của nàng, một nửa cùng trong lòng bàn tay càn khôn giới tương liên, cảm thụ được cái kia phương tiểu thế giới sinh sôi không ngừng nhịp đập, hấp thu tinh thuần thế giới lực lượng bản nguyên, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Một nửa khác, thì như là băng lãnh tính hổ, trong sát ý liễm, chậm đợi lê minh. Ngày mai, chính là thanh toán thời điểm. Hôm sau, sáng sớm, lúc đó luồng thứ nhất tia nắng ban mai đâm rách tầng mây, chiếu xuống nguy nga hùng vĩ trời Khương cổ thành bên trên lúc, cả tòa thành chỉ phảng phất một đầu ngủ say cự thú, triệt để vừa tỉnh lại. Đông, đông, đông. Chín tiếng cổ lão, thê lương, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm trùng vàng, từ Khương gia tổ địa chỗ sâu nhất vang lên, âm thanh chuyển trăm dặm, gột rửa lòng người. Đây là Khương gia cao nhất quy cách điển lễ mới có thể vận dụng cửu tiêu tiếp khách chung. Tiếng chuông vang lên, mang ý nghĩa Khương gia thần nữ sắc phong đại điện chính thức mở ra. Vâng. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Khương gia tổ địa, vô số trận pháp đồng thời thắp sáng, sáng chói thần quang sông lên tận trời, trên không trung sen lẫn thành mỹ lệ bức tranh, có tiên hạc tường không, có thủy thú dâng tặng lễ vật, có kim liên khắp nơi trên đất. Dị tượng xuất hiện, muôn hình vạn trạng, đem Khương gia tổ địa tôn lên như là tiên cảnh thần quốc. Thông hướng tổ địa hạch tâm thông thiên đài trên đại lộ, sớm đã trải lên đỏ tươi linh tơ tầng thảm, hai bên đứng vững tinh thần vô cùng phấn chấn, khí tức cường hãn Khương gia đệ tử tinh huệ, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Vô số thu đến mời thế lực khắp nơi đại biểu, tại Khương gia ti nghi quan sướng nhạc cùng dẫn đạo bên dưới, thân mang trang phục lộng lẫy, mang theo phong phú hạ lễ, thần sắc khác nhau dọc theo thảm đỏ, hướng phía thông thiên đài phương hướng hội tụ mà đi. Đông Châu, Thái Hư kiếm tông, Phó tông chủ Lăng Tuyệt kiếm thánh đến. Hạ lễ, vạn năm kiếm tâm ngọc một phương, thiên giai kiếm phổ ba quyển. Tử Vi tinh vực, cơ gia, thần tử cơ trường không đến. Hạ lễ, tinh thần bản nguyên dịch mười dọn, thần liệu hư không kim tinh một khối. Tử Vi tinh vực, Sơn Hải thần triều, thái tử cổ Trần Sa đến. Hạ lễ, thái cổ rất tượng con non một đầu, hoàng triều đặc cung long huyết bảo dược 10 cây. Đông Châu, Thử Dương Sơn, đại trưởng lão Xích Dương chân quân đến. Hạ lễ, Thử Dương tiên hỏa tinh một sợi, Cửu Dương đan 10 bình. Đông Châu, Huyền Âm Các, các chủ rượu âm thiên nữ đến. Hạ lễ, thiên âm rượu cây một gốc, thanh tâm phổ tốt chú toàn quyền. Trung Châu, đại diễn hoàng triều, Thính Vương đến. Hạ lễ, Giang Sơn xã tác đồ hàng nhái một bước, thực phẩm linh tinh ngàn vạn. Trung Châu, Thiên Cơ thánh địa, trưởng lão Huyền Cơ còn đến. Hạ lễ, Thiên Huyền thần thạch một viên, Hóa Tiên tiên đan 10 bình.